Chương 439, chặt chẽ hợp tác. 1. Chương 439, chặt chẽ hợp tác. 1. Không sao hết. Lôi đỉnh lĩnh chủ gật đầu một cái, ta sẽ đem ta biết mọi thứ đều nói cho các ngươi biết, cũng ta tận hết khả năng cho các ngươi cung cấp giúp đỡ cùng ủng hộ. Tại trong những ngày kế tiếp, Sở Tà cùng đoàn đội của hắn cùng Lôi đỉnh lĩnh chủ chặt chẽ hợp tác lên. Bọn hắn cùng nhau nghiên cứu chiến lược, chế định kế hoạch, tăng cường luyện tập, cũng chuẩn bị nên đón tức sắp đến khiêu chiến cùng nguy hiểm. Lôi đỉnh lĩnh chủ còn hướng bọn hắn giới thiệu một ít có năng lực đặc thù đồng minh cùng bạn đồng hành, những người này cũng nguyện ý vì phế thổ thành tương lai cống hiến lực lượng của mình cùng trí tuệ. Tại mọi người cùng nhau nỗ lực hạ phế thổ thành dần dần tỏa ra mới sức sống cùng sức sống các cư dân đời sống cũng đã nhận được cực lớn cải thiện. Nhưng mà bọn hắn hiểu rõ thế lực hắc ám vẫn như cũng nhìn chằm chằm tùy thời chuẩn bị phát động mới công kích. Bởi vậy bọn hắn nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện nguy cơ cùng khiêu chiến. Một thiên đêm khuya, làm tất cả phế thổ thành cũng đắm chìm trong yên tĩnh lúc, đột nhiên một đạo hắc ảnh từ trong bóng tối lóe ra lao thẳng tới lâu đài mà đến. Sở Tà ngay lập tức đã nhận ra khí tức nguy hiểm, hắn nhanh chóng triệu tập đoàn đội các thành viên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mọi người cẩn thận, có địch nhân tập kích. Sở Tà hô to một tiếng, trường đao trong tay đã ra khỏi vỏ. Theo tiếng kêu gào của hắn vang lên, đoàn đội các thành viên sôi nổi theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh cầm vũ khí lên phóng tới lâu đài cửa lớn. Chỉ thấy đạo hắc ảnh kia đã vọt tới lâu đài trước cửa cùng thủ vệ vệ binh giao thủ. Sở Tà dẫn theo đội ngũ nhanh chóng xông lên phía trước gia nhập chiến đấu. Bọn hắn cùng bóng đen triển khai giao phong kịch liệt, ánh lửa vang khắp nơi, tiếng la vang vọng bầu trời đêm. Trải qua một phen kịch chiến, bọn hắn cuối cùng đem bóng đen đánh lui, cũng mở ra diện mục thật của hắn, nguyên lai hắn là thế lực hắc ám một tên thích khách. Lần này tập kích nhường Sở Tà cùng đoàn đội của hắn càng thêm cảnh giác lên, bọn hắn hiểu rõ thế lực hắc ám sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn nhất định phải thời khắc chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện nguy cơ cùng khiêu chiến. Tại trong những ngày kế tiếp, Sở Tà cùng đoàn đội của hắn tiếp tục cùng Lôi đỉnh lĩnh chủ hợp tác cộng đồng tăng cường phế thổ thành công sự phòng ngự cùng tăng lên các cư dân sức chiến đấu. Bọn hắn thời khắc chú ý chung quanh biến hóa động thái, điều chỉnh chiến lược của mình cùng kế hoạch vì ứng đối có thể xuất hiện khiêu chiến cùng nguy hiểm. Sở Tà trong khoảng thời gian này lịch luyện bên trong đã kinh biến đến mức rất bình tĩnh, cho nên hắn mặt đối với cảnh tượng trước mắt cũng không có cái gì gợn sóng quá lớn. Cũng cho ta ai vào chỗ đấy, Lưu tiến sĩ, ngươi lần trước nói với ta bậc kia, ta muốn thử xem. Nguyên lai Lưu tiến sĩ trong khoảng thời gian này nghiên cứu ra được một tiểu mới vũ khí. Sở Tà vừa dứt lời, đoàn đội các thành viên ngay lập tức hành động, các từ trở lại cương vị của mình, chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện nguy cơ. Mà Lưu tiến sĩ, vị này ngày bình thường chuyên chú vào nghiên cứu nhà khoa học, giờ phút này cũng khẩn trương mà hưng phấn mà đứng ở một bên, chuẩn bị biểu hiện ra hắn mới nhất thành quả nghiên cứu. Sở Tà lão đại, ngươi thật sự quyết định phải thử một chút sao? Lưu tiến sĩ đẩy trên sống mũi kính mắt, có chút lo âu hỏi nói, đây chính là chúng ta lần đầu tiên trong thực chiến sử dụng này vũ khí, lỡ như? Không có lỡ như. Sở Tà ngắt lời Lưu tiến sĩ lời nói, ánh mắt kiên định nhìn hắn, ta tin tưởng năng lực của ngươi, thì tin tưởng chúng ta đoàn đội thực lực. Lần này thí nghiệm, không chỉ có là vì kiểm nghiệm này vũ khí uy lực, càng là vì tăng lên chúng ta đoàn đội sức chiến đấu. Lưu tiến sĩ bị Sở Tà lây, thì gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý, hắn đi đến một bên, bắt đầu chuẩn bị hắn kiểu mới vũ khí. Này vũ khí nhìn lên tới có chút kỳ lạ, ngoại hình tượng là một thanh cự đao súng trường, nhưng trên thân thương lại hiện đầy các loại phụ tạp mạch điện cùng thiết bị cơ khí, không còn nghi ngờ gì nữa không phải bình thường vũ khí. Rất nhanh, Lưu tiến sĩ thì hoàn thành công tác chuẩn bị. Hắn đi đến Sở Tà trước mặt, đem vũ khí đưa cho hắn, "Sở Tà lão đại, là cái này ta gần đây nghiên cứu ra được kiểu mới vũ khí, súng trường xung điện tử. Nó có thể thông qua phát xạ mãnh liệt điện từ mạch xung đến quấy nhiễu cùng phá hủy địch nhân thiết bị điện tử, uy lực to lớn." Sở Tà tiếp nhận vũ khí, cẩn thận quan sát một lúc. Cái này súng trường xung điện từ đây hắn trong tưởng tượng còn trầm trọng hơn một ít, nhưng cầm ở trong tay lại cảm giác rất vững chắc. Hắn gật đầu một cái, tỏ vẻ thỏa mãn, "Tốt, chúng ta thì đi thử một chút uy lực của nó đi." Sở Tà mang theo súng trường xung điện từ đi vào lâu đài điểm cao nhất, quan sát tất cả phế thổ thành. Hắn hiểu rõ, thế lực hắc ám lúc nào cũng có thể phát động công kích, bọn hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng chuẩn bị. Mà lần này thí nghiệm, không chỉ có là vì kiểm nghiệm vũ khí uy lực, càng là vì cho đoàn đội của bọn họ tăng thêm một phần lòng tin cùng sức mạnh. Ngay tại Sở Tà chuẩn bị phát xạ súng trường xung điện từ lúc, đột nhiên một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Hắn ngay lập tức cảnh giác quay đầu đi, chỉ thấy mấy cái thế lực hắc ám thành viên chính lặng lẽ tiếp cận lâu đài. Sở Tà trong lòng hơi động, đây chính là kiểm nghiệm súng trường xung điện từ uy lực cơ hội tốt. Hắn nhanh chóng nhắm ngay thế lực hắc ám các thành viên trong tay thiết bị điện tử, sau đó bóp lấy cò súng. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, một đạo mãnh liệt điện từ mạch xung từ trong súng trường bắn ra, trong nháy mắt đánh trúng thế lực hắc ám các thành viên thiết bị điện tử. Chỉ gặp bọn họ thiết bị sôi nổi toát ra hỏa hoa, sau đó mất đi tác dụng. Thế lực hắc ám các thành viên lập tức lâm vào trong hỗn loạn, không biết làm sao. Sở Tà thấy thế đại hỉ, hắn hiểu rõ lần này thí nghiệm thành công. Hắn cơ trong tay súng trường xung điện tử, la lớn, nhìn thấy không? Đây chính là chúng ta vũ khí mới uy lực. Thế lực hắc ám cũng không dám lại xem nhẹ chúng ta. Đoàn đội các thành viên sôi nổi hoan hô lên, bọn hắn là Sở Tà thành công thí nghiệm mà vui vẻ, thì vì bọn họ tức sẽ có được vũ khí mới mà hưng phấn. Bọn hắn hiểu rõ, có cái này súng trường xung điện tử, đoàn đội của bọn họ đem trở nên càng thêm cường đại, càng thêm không thể chiến thắng. Tại trong những ngày kế tiếp, Sở Tà cùng đoàn đội của hắn tiếp tục cùng Lôi đỉnh lĩnh chủ hợp tác, cộng đồng tăng cường phế thổ thành công sự phòng ngự cùng tăng lên các cư dân sức chiến đấu. Mà súng trường xung điện tử cũng đã trở thành trong tay bọn họ một cái lợi khí, tại nhiều lần cùng thế lực hắc ám giao phong bên trong phát huy tác dụng cực lớn. Thế lực hắc ám tại kiến thức đến súng trường xung điện tử uy lực về sau, cũng biến thành càng thêm cẩn thận cùng cẩn thận. Chương 439, chặt chẽ hợp tác. 2. Chương 439, chặt chẽ hợp tác. 2. Phế thổ thành đêm, vẫn như cũng là như vậy yên tĩnh mà thâm thúy. Lấm ta lấm tấm đèn đuốc, như là bị lạc tại trong hắc ám thuyền nhỏ, tìm kiếm lấy phương hướng. Mà lâu đài phía trên, Sở Tà cùng đoàn đội của hắn, dường như kia chỉ dẫn phương hướng hải đăng, kiên định thủ hộ lấy mảnh đất này. Lão đại, thế lực hắc ám bên ấy gần đây hình như không có động tĩnh gì. Tiểu Hổ, đoàn đội lính trinh sát, thấp giọng hướng Sở Tà báo cáo. Bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Sở Tà lạnh nhạt nói, hai mắt như chim ưng sắc bén địa quét mắt bốn phía, tiếp tục giữ cảnh giác, tăng cường tuần tra. Đúng lúc này, lâu đài cửa lớn đột nhiên ầm vang sụp đổ, bụi đất tung bay bên trong, một đám thế lực hắc ám chiến sĩ vào vào. Bọn hắn cầm trong tay lưỡi dao sắc, trên mặt nhe răng cười, giống như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Ha ha, Sở Tà, những ngày an nhàn của các ngươi chấm dứt. Dẫn đầu bóng tôi chiến sĩ phách lối địa cười to, hôm nay chúng ta muốn san bằng tòa pháo đài này, để các ngươi mở mang kiến thức một chút thế lực hắc ám lợi hại. Sở Tà cười lạnh một tiếng, trong tay súng trường xung điện tử đã chuẩn bị sẵn sàng, muốn san bằng lâu đài. Vậy liền xem xét các ngươi có bản lãnh này hay không. Một hồi cuộc chiến sắp mở màn. Sở Tà cùng đoàn đội của hắn, cùng thế lực hắc ám triển khai một hồi quyết tử đấu tranh. Ánh lửa vang khắp nơi, khói lửa tràn ngập, mỗi một đao, mỗi một thương cũng hiểm lại càng hiểm địa né qua chỗ yếu hại. Điện tử mạch sung. Sở Tà hô to một tiếng, bóp súng trường cò súng. Một đạo mãnh liệt điện từ mạch sung trong nháy mắt bắn ra, đánh trúng mấy tên bóng tối chiến sĩ thiết bị điện tử. Vũ khí của bọn hắn lập tức mất đi hiệu lực, lâm vào hỗn loạn. Thừa dịp hiện tại, đoàn đội các thành viên sôi nổi nắm lấy cơ hội, phát khởi mãnh kích phản kích. Trải qua một phen kịch chiến, thế lực hắc ám bị đánh lui, lưu lại đầy đất bừa bộn cùng tiêu rên. Sau khi chiến đấu kết thúc, phế thổ thành lần nữa khôi phục yên tĩnh. Nhưng mỗi người đều biết, đây chỉ là tạm thời. Thế lực hắc ám sẽ không như vậy bỏ qua, càng lớn khiêu chiến còn đang chờ đợi lấy bọn hắn. Lão đại, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Tiểu Hổ cha hỏi mang trên mặt mấy phần lo lắng. Tăng cường phòng ngự, tăng lên sức chiến đấu. Sở Tà đơn giản rõ ràng địa nói nói, chúng ta không thể bị động bị đánh, nhất định phải chủ động xuất kích. Tại trong những ngày kế tiếp, Sở Tà cùng đoàn đội của hắn tiến hành càng thêm nghiêm khắc luyện tập cùng chuẩn bị. Bọn hắn không chỉ tăng cường lâu đài công sự phòng ngự, còn nghiên cứu ra nhiều hơn nữa kiểu mới vũ khí cùng chiến thuật. Mà thế lực hắc ám thì xác thực không hề từ bỏ đối với phế thổ thành tiến công kế hoạch. Bọn hắn không ngừng mà phát động tiểu quy mô tập kích cùng thăm dò, cố gắng tìm thấy đột phá lâu đài phòng tuyến cơ hội. Nhưng mỗi một lần đều bị Sở Tà cùng đoàn đội của hắn thành công địa đánh lui. Hai bên chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn. Phế thổ thành các cư dân cũng bị phát động, bọn hắn tự động tổ chức lên dân binh đội ngũ, hiệp trợ Sở Tà đoàn đội tiến hành phòng ngự. Mỗi người đều biết, trận chiến đấu này liên quan đến nhìn sinh tử của bọn hắn tồn vong, không ai có thể không đếm xỉa đến. Tại một lần giao phong kịch liệt bên trong, Sở Tà xảo diệu sử dụng súng trường xung điện từ quấy nhiều thế lực hắc ám hệ thống truyền tin. Cái này khiến thế lực hắc ám lâm vào đoạn chiến trong hỗn loạn, Sở Tà bắt lấy cơ hội này, dẫn đầu đoàn đội thành viên phát khởi tấn công mạnh công kích. Trải qua một phen huyết chiến, bọn hắn thành công địa đánh lui thế lực hắc ám tiến công, cũng bắt làm tù binh mấy tên trọng tướng địch nhân. Thông qua đối với tù binh thẩm vấn, Sở Tà hiểu được thế lực hắc ám càng nhiều kế hoạch cùng nhược điểm. Hắn quyết định sử dụng những tin tức này chế định một càng thêm kín đáo phản kích kế hoạch, dơ lên đem thế lực hắc ám triệt để phá hủy. Ngay tại lúc kế hoạch sắp áp dụng đêm trước, phế thổ thành đột nhiên bị trước nay chưa có công kích mãnh liệt. Thế lực hắc ám dường như đã nhận ra Sở Tà kế hoạch, bọn hắn bất chấp đại giới địa muốn phá hủy phế thổ thành cùng Sở Tà đoàn đội. Đây là một hồi vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu. Sở Tà cùng đoàn đội của hắn bỏ ra to lớn nỗ lực cùng hy sinh mới miễn cưỡng ngăn cản được thế lực hắc ám điên cuồng tiến công. Lâu đài phòng tuyến tràn ngập nguy hiểm, mỗi người cũng lâm vào trong tuyệt vọng. Nhưng mà vừa lúc này, một không tưởng tượng được người xuất hiện, là Lôi Đình lĩnh chủ. Hắn dẫn theo viện quân kịp thời đổi tới chiến trường gia nhập chiến đấu. Sở Tà, chịu đựng, chúng ta tới trợ giúp các ngươi. Lôi Đình lĩnh chủ hô lớn. Theo Lôi Đình lĩnh chủ gia nhập, chiến trường cái bây thế bắt đầu đã xảy ra nghịch chuyển. Sự cường đại của hắn thực lực cùng phong phú kinh nghiệm cho Sở Tà đoàn đội mang đến to lớn cổ vũ cùng giúp đỡ. Bọn hắn lại lần nữa tỉnh lại cùng thế lực hắc ám triển khai đối với đấu quyết chiến. Tại quyết chiến bên trong, Sở Tà liên thủ với Lôi Đình lĩnh chủ phát huy ra kinh người sức chiến đấu. Bọn hắn như là hai thanh kiếm sắc bén xuyên thẳng thế lực hắc ám trái tim. Trải qua một phen kinh tâm động phách kịch chiến, bọn hắn cuối cùng đem thế lực hắc ám thủ lĩnh đánh bại, cũng bắt làm tù binh số lớn địch nhân. Sở đại ca, ngươi bây giờ một lần liền có thêm nhiều như vậy há miệng, ta làm thế nào mới tốt? Lộ Sai nhìn thấy nhiều như vậy tù binh, xác thực làm người nhức đầu. Chương 440, không nên ôm đoàn thiếu nhân lực. Chương 440, không nên ôm đoàn thiếu nhân lực. Lộ Sai, ngươi cũng đừng oán trách, những tù binh này thì là chiến lợi phẩm của chúng ta nha, chứng minh chúng ta chiến đấu thắng lợi. Sở cười tà vỗ vỗ Lộ Sai bà bay, lại nói, ngươi không phải vẫn phàn nàn trong thành bảo thiếu nhân lực sao? Hiện tại này không thì có. Lộ Sai vẻ mặt đau khổ, nhân viên là nhiều, nhưng này vấn đề ăn cơm giải quyết như thế nào à? Ha ha, ngươi yên tâm, ta sẽ nhường Lưu tiến sĩ nghiên cứu một chút, xem xét có thể hay không để cao lương thực của chúng ta sản lượng. Sở Tà trêu ghẹo nói không chừng còn có thể theo trong những tù binh này phát hiện mấy cái hội trồng trọt đây này. Tất cả mọi người nở nụ cười, lâu đài trong không khí khẩn trương thì hơi dịu đi một chút. Đúng rồi, Sở đại ca, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Lộ Sai hỏi. Trước thẩm hỏi những tù binh này, xem xét có thể hay không theo trong miệng bọn họ lấy ra điểm tin tức hữu dụng. Sở Tà ánh mắt sắc bén, thế lực hắc ám lần này mặc dù bị chúng ta đánh lùi, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng, ứng đối bọn họ có thể phản công. Quả nhiên, thẩm vấn tù binh về sau, Sở Tà bọn hắn biết được thế lực hắc ám đang nổi lên một càng lớn âm mưu. bọn hắn dự định liên hợp cái khác mấy cái phế thổ thành thế lực đối địch, cộng đồng đối với phế thổ thành một lần phát động đại quy mô tiến công. Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta lực lượng bây giờ chỉ sợ khó mà ngăn cản bọn hắn liên hợp tiến công a. Lộ Sái lo lắng nói. Đừng lo lắng, chúng ta có thời gian chuẩn bị. Sở Tà An ủi nói, Lôi Đình lĩnh chủ đã đáp ứng hội toàn lực ủng hộ chúng ta, với lại chúng ta thì muốn tin tưởng chúng ta lực lượng của mình. Tại trong những ngày kế tiếp, Sở Tà cùng đoàn đội của hắn bắt đầu khẩn trương chuẩn bị chiến đấu công tác. Bọn hắn tăng cường đối với lâu đài phòng ngự, đồng thời cũng tại tích cực luyện tập mới gia nhập tù binh, đem bọn hắn chuyển hóa làm có thể dùng sức chiến đấu. Mà thế lực Hắc Ám thì xác thực như Sở Tà tính toán, bắt đầu liên hợp cái khác thế lực đối địch, chuẩn bị đối với phế thổ thành phát động tổng tiến công. Bọn hắn phái ra hàng loạt thám tử, cố gắng thăm dò phế thổ thành hư thực. Nhưng mà, Sở Tà sớm đã liệu đến một bước này. Hắn cố ý thả ra một ít tin tức giả, mê hoặc thế lực Hắc Ám thám tử. Đồng thời, hắn thì tăng cường đối với lâu đài xung quanh tuần tra, bảo đảm không có địch nhân có thể chui vào. Cuối cùng, tại một đêm nguyệt hắc phong cao, thế lực Hắc Ám liên hợp cái khác thế lực đối địch, đối với phế thổ thành phát động mãnh liệt tiến công. Ánh lửa ngút trời, hô tiếng giết rung trời vang. Sở Tà đứng ở lâu đài chỗ cao nhất, quan sát toàn bộ chiến trường. Hắn nhìn thấy thế lực Hắc Ám quân đội giống như thủy triều vào tới, nhưng hắn cũng không có chút nào e ngại. Chuẩn bị chiến đấu. Sở Tà hô to một tiếng, trường đao trong tay đã ra khỏi vỏ. Hắn dẫn theo đoàn đội các thành viên lao xuống lâu đài, cùng địch nhân triển khai quyết tử đấu tranh. Chiến đấu dị thường thảm thiết, hai bên cũng bỏ ra giá cả to lớn. Nhưng Sở Tà cùng đoàn đội của hắn đương tựa theo cứng cỏi ý chí vô cùng xuất sắc sức chiến đấu, dần dần chiếm cứ thượng phong. Đúng lúc này, Lôi Đình lĩnh chủ thì dẫn theo viện quân đuổi tới chiến trường. Bọn hắn như là mãnh hổ hạ sơn một sông vào địch trong trận, đem địch nhân đánh cho thất linh bát lạc. Tại sự giúp đỡ của Lôi Đình lĩnh chủ Sở Tà, bọn hắn thành công đánh lui địch nhân tiến công. Sau khi chiến đấu kết thúc, trời đã tờ mờ sáng, Sở Tà bọn hắn mặc dù mệt mỏi nhưng trên mặt cũng tràn đầy nụ cười chiến thắng, phế thổ thành các cư dân thì sôi nổi đi ra khỏi nhà vì bọn họ vỗ tay hoan hô. Lần này bọn hắn dùng hai tay của mình bảo vệ gia viên của mình. Bọn hắn là phế thổ thành anh hùng. Nhưng mà Sở Tà hiểu rõ trận chiến đấu này chỉ là vừa mới bắt đầu, thế lực Hắc Ám sẽ không cứ thế từ bỏ đối với phế thổ thành tiến công, bọn hắn nhất định phải làm tốt trường kỳ chiến đấu chuẩn bị, đồng thời hắn thì phải nghĩ biện pháp tăng lên phế thổ thành thực lực tổng hợp vì ứng đối tương lai càng lớn khiêu chiến. Thế là hắn quyết định cùng Lôi Đình lĩnh chủ thương thảo một chút kế hoạch tiếp theo. Lôi Đình lĩnh chủ cảm tạ trợ giúp của ngươi. Sở Tà chân thành nói, không có sự trợ giúp của ngươi chúng ta chỉ sợ khó mà ngăn cản địch nhân tiến công. Không cần khách khí Sở Tà. Lôi Đình lĩnh chủ khoát tay nói, chúng ta bây giờ là đồng minh giúp đỡ lẫn nhau là cần phải. Hắn dừng một chút tiếp tục nói, chẳng qua thế lực Hắc Ám lần này mặc dù bại lui nhưng bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Ngươi nói đúng. Sở Tà gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ngươi có cái gì tốt đề nghị sao? Lôi Đình lĩnh chủ trầm tư một lát sau nói ra, chúng ta có thể theo hai cái phương diện vào tay. Thứ nhất, tăng cường công sự phòng ngự cùng luyện tập đề cao phòng ngự của chúng ta năng lực, thứ hai tìm kiếm nhiều hơn nữa đồng minh cộng đồng đối kháng thế lực Hắc Ám. Hắn liếc nhìn Sở Tà một cái tiếp tục nói, đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là tăng lên thực lực bản thân, trước ngươi trong chiến đấu sử dụng súng trường xung điện tử thì rất có tiềm lực có thể tiến một bước nghiên cứu cùng cải tiến. Sở Tà nghe xong nhãn tình sáng lên, hắn xác thực cảm thấy súng trường xung điện tử còn có tăng lên rất nhiều không gian, nếu như có thể tiến một bước cải tiến cùng hoàn thiện như vậy bọn hắn trong tương lai trong chiến đấu đều sẽ càng thêm có ưu thế. Thế là hắn quyết định nhường Lưu Tiến sĩ dẫn đầu đoàn đội tiếp tục nghiên cứu súng trường xung điện tử, đồng thời tăng cường cùng mặt khác thành bang liên kết tục tìm kiếm nhiều hơn nữa đồng minh. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành nên đón trước nay chưa có phồn bình cùng phát triển, các cư dân đời sống trình độ được tăng cao cực nhiều, đồng thời lâu đài công sự phòng ngự cũng đã nhận được tiến một bước gia cố cùng hoàn thiện, mà Sở Tà bọn hắn cũng thành công liên hệ đến mấy cái cùng chung chí hướng thành bang kết thành đồng minh cộng đồng đối kháng thế lực Hắc Ám. Tại Sở Tà cùng Lôi Đình lĩnh chủ cùng nhau nỗ lực hạ, phế thổ thành thực lực càng ngày càng cường đại, thế lực Hắc Ám mặc dù nhiều lần phát động tiến công nhưng đều bị bọn hắn thành công đánh lui. Mà súng trường xung điện tử đã trải qua nhiều lần cải tiến cùng hoàn thiện, uy lực càng thêm cường đại, đã trở thành trong tay bọn họ một đại sát khí. Nhưng thế lực Hắc Ám nghe tin đã sợ mất mật. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Lãnh chúa, những người này, ngươi nhìn xem có cái gì tác dụng, nếu không có nói, ta thì. Sở Tà tìm được rồi lãnh chúa, muốn nghe xem ý kiến của hắn. Thế nào, ngươi nghĩ? Hai người cũng trong lòng rõ ràng, nhưng mà cũng không nói rõ. Lãnh chúa, ngươi ngó những người này, chúng ta nên xử lý như thế nào? Nếu không có gì dùng, ta liền trực tiếp xử lý. Sở Tà nhíu mày, nhìn xem lên trước mặt bọn này bị bắt thế lực Hắc Ám binh sĩ. Lôi Đình lĩnh chủ liếc qua những kia ủ rũ cúi đầu tù binh, lạnh nhạt nói, đừng nóng đội, trước hỏi bọn họ một chút có cái gì có giá trị tình báo. Nói không chừng năng lực theo trong miệng bọn họ lấy ra chút gì tới. Sở Tà gật đầu một cái, quay người đối với một cái thủ hạ ra hiệu một chút. Tên kia ngay lập tức đi ra phía trước, bắt đầu dần dần hỏi những tù binh kia. Một lát sau, thủ hạ trở lại báo cáo nói, đầu nhi, bọn người kia đều là binh lính bình thường, biết đến không nhiều. Nhưng có một cái nói bọn hắn thế lực Hắc Ám gần đây đang nghiên cứu một loại mới vũ khí sinh hóa, cụ thể chi tiết hắn cũng không rõ lắm. Vũ khí sinh hóa. Sở Tà cùng Lôi Đình lĩnh chủ liếc nhau một cái, cũng nhìn ra trong mắt đối phương nghiêm trọng. Nếu thế lực Hắc Ám thật sự tại nghiên cứu sinh hóa vũ khí, vậy thì đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là một cái cự đại uy hiếp. Nhìn tới chúng ta phải nghĩ biện pháp xâm nhập thế lực Hắc Ám nội bộ, dò tra một chút cái này vũ khí sinh hóa tình huống. Lôi Đình lĩnh chủ trầm giọng nói. Sở Tà gật đầu một cái, không sai, chuyện này phải mau chóng đi làm. Bất quá, những người này xử lý như thế nào? Lôi đỉnh lĩnh chủ suy nghĩ một lúc, nói ra, đem bọn hắn giam lại đi, chặt chẽ trông giữ, khác để bọn hắn có cơ hội chạy trốn hoặc là tự sát. Thế là, đám kia tù binh bị mang xuống dưới, nhốt vào lâu đài trong địa lao. Tiếp theo, Sở Tạ cùng Lôi đỉnh lĩnh chủ bắt đầu thương thảo làm sao dò xét thế lực hắc ám vũ khí sinh hóa kế hoạch. Bọn hắn quyết định phái ra một chi tinh nhuệ tiểu đội, xâm nhập thế lực hắc ám nội địa, tìm kiếm manh mối. Rất nhanh, một chi do Sở Tạ cùng Lôi đỉnh lĩnh chủ tỉ mỉ chọn lựa chiến sĩ tạo thành tiểu đội xuất phát. Bọn hắn mặc màu đen quần áo bó, trên mặt thoa ngụy trang, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập thế lực hắc ám lãnh địa. Trên đường đi, bọn hắn gặp phải không ít binh lính tuần tra, nhưng cũng xảo diệu tránh đi. Cuối cùng, tại một ngày trong đêm, bọn hắn đi tới thế lực hắc ám trung tâm nghiên cứu phụ cận. Chú ý, phía trước chính là trung tâm nghiên cứu, mọi người hành sự cẩn thận. Sở Tạ nói khẽ với các đội viên nói, mục tiêu của chúng ta là tìm đến vũ khí sinh hóa tình báo tương quan, tận lực không muốn đánh cỏ động rắn. Các đội viên sôi nổi gật đầu tỏ ra hiểu rõ, sau đó bọn hắn phân công hợp tác, bắt đầu lặng lẽ tiếp cận trung tâm nghiên cứu. Nhưng mà, liền tại bọn hắn tức sẽ tiến vào trung tâm nghiên cứu lúc, đột nhiên tiếng cảnh báo mãnh liệt. Không tốt, chúng ta bị phát hiện. Một đội viên hoảng sợ nói. Sở Tà trong lòng thầm mắng một tiếng chết tiệt, sau đó lớn tiếng ra lệnh, mau bỏ đi. Nhưng mà đã không kịp, thế lực hắc ám binh sĩ đã theo bốn phương tám hướng xuống tới. Sở Tà bọn hắn đành phải ra sức chống cự, cố gắng phá vây ra ngoài. Chiến đấu dị thường kịch liệt, hai bên cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Sở Tà bọn hắn mặc dù dũng mãnh vô cùng, nhưng làm sao số lượng địch nhân đông đảo, dần dần lâm vào khốn cảnh. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo ánh sáng mạnh từ trên trời giáng xuống. Đúng lúc này là đình thai nhức góc tiếng nổ. Sở Tà bọn hắn thừa cơ phá vây rồi ra ngoài, nhìn lại chỉ thấy trung tâm nghiên cứu đã bị nổ thành một vùng phế tích. Là ai? Sở Tà trong lòng nghi hoặc không thôi. Bọn hắn cũng không có kêu gọi trợ giúp a, ai biết ở thời điểm này xuất thủ tương trợ đâu. Vậy mà lúc này đã không có thời gian để bọn hắn suy nghĩ nhiều, vì thế lực hắc ám binh sĩ lại đuổi theo. Sở Tà bọn hắn đành phải tiếp tục chạy trốn. Chương 441, lãnh chúa thì sợ sệt. Một, chương 441, lãnh chúa thì sợ sệt. Một, trải qua một phen kinh tâm động phách truy đuổi cùng chiến đấu về sau, Sở Tà bọn hắn cuối cùng thoát khỏi truy binh, an toàn địa quay trở về phế thổ thành. Về đến lâu đài về sau, Sở Tà ngay lập tức hướng Lôi đỉnh lĩnh chủ báo cáo hành động lần này trải qua cùng kết quả. Nghe tới trung tâm nghiên cứu bị tạc hủy thông tin lúc, Lôi đỉnh lĩnh chủ thì lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sẽ là ai xuất thủ tương trợ đâu? Sở Tà hỏi nói, chúng ta cũng không có kêu gọi bất luận cái gì trợ giúp a. Lôi đỉnh lĩnh chủ trầm tư một hồi nói ra, có lẽ là cái khác thành bang đồng minh đi. Mặc kệ thế nào hành động lần này mặc dù không có thể thu được vào tay vũ khí sinh hóa cụ thể tình báo, nhưng ít ra chúng ta biết thế lực hắc ám đúng là nghiên cứu loại vật này, với lại hiện tại còn nhận lấy trọng thương trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại có cái gì đại động tác. Sở Tà gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý, vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Tăng cường phòng ngự cảnh giác thế lực hắc ám phản công, đồng thời tiếp tục tìm nhược điểm của bọn hắn. Lôi đỉnh lĩnh chủ nói, ngoài ra chúng ta thì phải tăng tốc tăng lên thực lực bản thân, nhịp chân không thể để cho bọn hắn có cơ hội lần nữa đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Thế là trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành tiến nhập toàn diện chuẩn bị chiến đấu trạng thái, các cư dân thì bị động viên tham dự vào lâu đài phòng ngự kiến thiết bên trong tới. Mà Sở Tà cùng Lôi đỉnh lĩnh chủ thì dẫn theo đoàn đội tiếp tục nghiên cứu cùng cải tiến súng trường xung điện từ, đồng thời tăng cường cùng mặt khác thành bang liên hệ cộng đồng ứng đối thế lực hắc ám uy hiếp. Tại mọi người cùng nhau nỗ lực hạ phế thổ thành, công sự phòng ngự đạt được tiến một bước gia cố cùng hoàn thiện, mà súng trường xung điện từ đã trải qua nhiều lần thí nghiệm cùng cải tiến, uy lực càng thêm cường đại. Cùng lúc đó, bọn hắn còn thành công liên hệ đến nhiều hơn nữa thành bang, kết thành càng rộng khắp hơn đồng minh cộng đồng đối kháng thế lực hắc ám. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, thế lực hắc ám tại kinh qua một đoạn thời gian yên lặng sau lại bắt đầu ngao ngoe muốn động. Bọn hắn liên hợp nhiều hơn nữa thế lực đối địch, chuẩn bị đối với phế thổ thành phát động càng đại quy mô tiến công. Lần này thế công của bọn hắn càng thêm mạnh mẽ, phản phất muốn đem toàn bộ phế thổ thành cũng san thành bình địa. Nhưng mà Sở Tà cùng Lôi đỉnh lĩnh chủ sớm đã làm xong đầy đủ chuẩn bị, bọn hắn dẫn theo đoàn đội cùng các cư dân ra sức chống cự. Chiến đấu lần nữa tiến nhập gay cấn giai đoạn, hai bên cũng bỏ ra giá cả to lớn. Nhưng Sở Tà bọn hắn nương tựa theo cứng cỏi ý chí vô cùng xuất sắc, sức chiến đấu lần nữa đem địch nhân đánh lui. Sau khi chiến đấu kết thúc, tất cả phế thổ thành cũng đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng. Các cư dân sôi nổi đi ra khỏi nhà là anh hùng nhóm vỗ tay hoan hô. Mà Sở Tà cùng Lôi đỉnh lĩnh chủ thì biết rõ chàng thắng lợi này kiếm không dễ, bọn hắn quyết định tiếp tục tăng cường phòng ngự cùng tăng lên thực lực bản thân vì ứng đối tương lai càng lớn khiêu chiến. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng ý thức được thế lực hắc ám cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đối với phế thổ thành tiến công. Cho nên bọn họ quyết định chủ động xuất kích, xâm nhập thế lực hắc ám, đột nhiên cho bọn hắn một đả kích chí mạng. Lần này bọn hắn dẫn theo nhiều hơn nữa chiến sĩ cùng quân đồng minh cùng nhau hành động. Bọn hắn xuyên việt rồi mênh mông phế thổ cùng rừng rốt cuộc tìm được thế lực hắc ám hang ổ. Nhưng mà thế lực hắc ám từ lâu chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn bố trí nặng nề cạm bẫy cùng phòng tuyến cố gắng ngăn cản Sở Tà sự tiến công của bọn họ. Nhưng Sở Tà cùng Lôi đỉnh lĩnh chủ nương tựa theo xuất sắc chỉ huy cùng bố cục chiến thuật thành công địa đột phá địch nhân phòng tuyến. Bọn hắn tại thế lực hắc ám trong hang ổ triển khai một hồi kinh tâm động phách chiến đấu. Ánh lửa ngút trời, khói lửa tràn ngập toàn bộ chiến trường, cũng tràn đầy tiếng la giết cùng tiếng nổ. Trải qua một phen kịch chiến, Sở Tà cùng Lôi đỉnh lĩnh chủ cuối cùng đem thế lực hắc ám thủ lĩnh đánh bại. Tất cả thế lực hắc ám thì bởi vậy sụp đổ. Sau khi chiến đấu kết thúc, Sở Tà cùng Lôi đỉnh lĩnh chủ đứng trên chiến trường nhìn đầy đất bừa bộn cùng phế tích, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Bọn hắn hiểu rõ chàng thắng lợi này kiếm không dễ là tất cả mọi người cùng nhau nỗ lực kết quả. Đồng thời, bọn hắn thì đã hiểu, đây chỉ là một bắt đầu, càng lớn khiêu chiến còn đang chờ đợi lấy bọn hắn. Kỳ thực lãnh chúa cùng Sở Tà chỉ là một loại quan hệ hợp tác, giữa bọn hắn sẽ không đi quá gần, cho nên trong khoảng thời gian này, Sở Tà thì đang bố trí thế lực của mình. Lão Thái, trước đây ta giao cho ngươi người, huấn luyện ra sao? Sở Tà hỏi Lão Thái đến. Ngươi liệt kê 50 loại kỹ năng, đã trải qua sơ bộ nắm giữ. Ta không muốn sơ bộ nắm giữ, ta muốn là tuyệt đối thuần thục nắm giữ, nếu không bọn hắn ra ngoài liền là chịu chết. Ta cần bọn hắn cho ta sáng tạo giá trị. Sở Tà ánh mắt cương nghị nói đến. Lão Thái, luyện tập phải tăng cường, thời gian không đợi người. Chúng ta cần chính là một chi tinh binh, mà không phải một đám sẽ chỉ loay hoay vũ khí đám ô hợp. Sở Tà trong giọng nói lộ ra chân thật đáng tin quyết tâm. Lão Thái gật đầu một cái, hắn hiểu rõ Sở Tà tính cách, hiểu rõ lúc này bất luận cái gì giải thích đều là dư thừa. Ta hiểu được, ta sẽ tăng lớn luyện tập cường độ, cần phải để bọn hắn trong thời gian ngắn nhất thành thạo tất cả kỹ năng. Sở Tà khẽ gật đầu, hắn tín nhiệm Lão Thái, vị lão bằng hữu này chưa bao giờ nhường hắn thất vọng qua. Quay người nhìn về phía lâu đài bên ngoài kia phiến bát ngát phế thổ, trong lòng của hắn tràn đầy đối với tương lai mong đợi cùng sầu lo. Trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành càng biến đổi thêm bận rộn. Các binh sĩ tại Lão Thái dẫn đầu xuống, ngày tiếp nối đêm tiến hành nhìn luyện tập, thân ảnh của bọn hắn tại sân huấn luyện thượng tạo thành một đạo đặc biệt phong cảnh. Mà Sở Tà cũng không có nhàn rỗi, hắn buôn tàu khắp nơi, cùng mỗi cái thành bang lãnh tụ tiến hành bí mật gặp gỡ, cố gắng tạo dựng một càng thêm chặt chẽ đồng minh quan hệ. Theo thời gian trôi qua, phế thổ thành thực lực dần dần tăng cường, Sở Tà phạm vi thế lực thì trong lúc vô tình mở rộng. Nhưng mà, đây hết thể cũng không có đào thoát thế lực hắc ám con mắt. Bọn hắn bắt đầu lại lần nữa ước định phế thổ thành cùng Sở Tà uy hiếp đăng cấp, cùng âm thầm đưa ra mới âm mưu. Cuối cùng, tại một trời trong gió nhẹ sáng sớm, thế lực hắc ám thám tử mang đến một cái tin tức làm người ta khiếp sợ. Thế lực hắc ám đang tập kết đại quân, chuẩn bị đối với phế thổ thành một lần phát động trước nay chưa có công kích mãnh liệt. Bọn hắn cuối cùng nhịn không được muốn động thủ. Sở Tà nghe được tin tức này về sau, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn hiểu rõ, lần chiến đấu này đem so với Di Vãng bất kỳ lần nào cũng càng thêm gian nan. Nhưng hắn thì hiểu rõ, mình đã không có đường lui, nhất định phải vượt khó tiến lên. Lôi đỉnh lĩnh chủ khi biết tin tức này về sau, thì ngay lập tức tỏ vẻ đem toàn lực ủng hộ phế thổ thành. Hai nhánh quân đội nhanh chóng chỉnh hợp, cộng đồng thương thảo đối sách. Phế thổ thành bầu không khí trở nên khẩn trương lên, mỗi người đều biết, tức sắp đến chính là một hồi sinh tử chi chiến. Nhưng mà, thì tại đại chiến hết sức căng thẳng thời khắc, một cái ngoại ý muốn vương khách lại cho trận này khẩn trương đối lập tăng thêm một vòng hí kịch tính sát thái. Một đến từ cách xa thành bang sứ giả mang theo một phần thần bí món quà đi tới phế thổ thành. Sở Ta đại nhân, chúng ta thành bang vui lòng cùng các ngươi kết minh, cộng đồng đối kháng thế lực hắc ám. Sứ giả lời nói nhường Sở Ta cảm thấy bất ngờ vừa vui mừng, mà càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ là sứ giả mang tới món quà, một loại được xưng là kim loại của thần hy hữu vật liệu. Loại kim loại này nghe nói có thể chế tạo ra vô kiên bất tồi vũ khí cùng đồ phòng ngự, là trên chiến trường chiến thắng pháp bảo. Sở Tà ý thức được, khả năng này là bọn hắn thay đổi chiến cuộc mấu chốt. Hắn ngay lập tức tổ chức đám thợ thủ công bắt đầu nghiên cứu loại kim loại này, cũng bắt đầu chế tạo mới vũ khí trang bị. Cùng lúc đó, hắn thì gia tăng cùng mỗi cái thành bang liên lạc, cố gắng hình thành một càng rộng khắp hơn mặt trận thống nhất. Đại chiến thời gian cuối cùng tiến đến, thế lực hắc ám đại quân giống như thủy triều vào tới, cố gắng dơ lên phá hủy phế thổ thành. Nhưng mà, bọn hắn không có nghĩ tới là phế thổ thành đã xưa đâu bằng nay. Tại mới vũ khí trang bị ra chỉ dưới, phế thổ thành đám binh sĩ cho thấy trước nay chưa có sức chiến đấu. Bọn hắn anh dũng giết địch, đem thế lực hắc ám quân đội đánh cho liên tục bại lui. Chương 441, lãnh chúa thì sợ sệt. 2, chương 441, lãnh chúa thì sợ sệt. 2, Sở Tà đứng tại trên tường thành, quan sát toàn bộ chiến trường. Hắn nhìn thấy binh lính của mình nhóm như thế anh dũng, trong lòng tràn đầy tự hào cùng cảm động. Hắn hiểu rõ, trang thắng lợi này là tất cả mọi người cùng nhau nỗ lực kết quả. Sau khi chiến đấu kết thúc, phế thổ thành lần nữa đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng. Mà Sở Tà thì đã hiểu, trang thắng lợi này chỉ là vừa mới bắt đầu, bọn hắn còn có càng dài đường muốn đi. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ muốn mọi người một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành thanh danh dần dần truyền khắp tất cả thế giới phế thổ. Càng ngày càng nhiều thành bang bắt đầu cùng bọn hắn thành lập liên hệ, tìm kiếm hợp tác cùng che chở. Mà Sở Tà cũng ý thức được, bọn hắn không thể vẹn vẹn thỏa mãn với trước mắt thắng lợi, còn cần là lâu dài hơn tương lai tính toán. Thế là, hắn bắt đầu quy hoạch phế thổ thành sự phát triển của tương lai bản thiết kế. Hắn hy vọng thông qua tăng cường cùng mặt khác thành bang hợp tác cùng giao lưu, cộng đồng chế tạo một càng thêm phồn vinh cùng hòa bình thế giới phế thổ. Đồng thời, hắn cũng biết quá trình này đều sẽ tràn ngập khiêu chiến cùng khó khăn, nhưng hắn có lòng tin dẫn mọi người nên đón mỗi một cái khiêu chiến cũng lấy được thắng lợi cuối cùng. Ở trong quá trình này, Sở Tà thì dần dần trưởng thành là một chân chính lãnh tụ. Hắn không còn chỉ là một đơn thuần chiến sĩ hoặc nhà mạo hiểm, mà là một có nhìn xa hiểu rộng cùng kiên định niềm tin người lãnh đạo. Lão đại, những tù binh kia, chúng ta bây giờ có thể đem bọn hắn dùng đến trồng nông trường đi, vừa vặn bên ấy thiếu người. Lúc này, Tiểu Dương thế mà theo dõi cái này tù binh. Tiểu Dương, ngươi thì không lo lắng bọn hắn náo ra điểm động tĩnh gì? Chúng ta tăng cường để phòng chính là. Tiểu Dương, ngươi ý nghĩ ngược lại là rất lớn mật. Sở Tà hơi cười một chút, ánh mắt bên trong lại mang theo vài phần xem kỹ. Bất quá, dùng tù binh đi nông trường công tác, đây đúng là cái tiết kiệm nhân lực biện pháp tốt. Nhưng chúng ta nhất định phải cẩn thận, đem người của thế lực ngầm rào hoạt lại nguy hiểm, lỡ như bọn hắn tại trong nông trại làm phá hoại, tổn thất kia nhưng lớn lắm. Tiểu Dương gật đầu một cái, hắn hiểu được Sở Tà lo lắng. Lão đại, ta hiểu rồi. Ta sẽ an bài chuyên gia chặt chẽ giám thị bọn hắn, một sáng phát hiện bất cứ gì thường nào, lập tức xử lý. Với lại, chúng ta cũng được mượn cơ hội này quan sát hành vi của bọn hắn, có thể năng lực từ đó thu hoạch một ít thế lực hắc ám tình báo. Ừ, ngươi nói thì có đạo lý. Sở Tà suy tư một lát, cuối cùng gật đầu một cái. Được rồi, vậy liền theo lời ngươi nói xử lý. Nhưng nhớ kỹ, nhất định phải bảo đảm nông trường an toàn.
Đúng, lão đại. Ta bảo đảm không hội xuất ra bất cứ vấn đề gì.
Tiểu Dương lòng tin tràn đầy hồi đáp. Thế là, những tù binh này bị áp đưa đến phế thổ thành nông trường, bắt đầu bọn hắn lao động cải tạo kiếp sống. Mà thấy nhỏ Dương thì đúng hẹn an bài chuyên gia tiến hành chặt chẽ giám thị. Mới đầu, những tù binh này coi như an phận, mỗi ngày đúng hạn hoàn thành nông trường mặc nhiên, không có bất kỳ cái gì dị thường cử động. Nhưng theo thời gian trôi qua, một số người bắt đầu ngao ngoe muốn động, nghĩ muốn tìm cơ hội chạy trốn hoặc gây ra hỗn loạn. Nhưng mà, bọn hắn mỗi một lần nếm thử đều bị người giám thị phát hiện kịp thời cũng ngăn lại. Dần dần, những tù binh này cũng ý thức được chạy trốn vô vọng, chỉ có thể ngoan ngoãn địa tiếp nhận lao động cải tạo. Tại nông trường công tác mặc dù vất vả, nhưng những tù binh này thì dần dần thích ứng cuộc sống ở nơi này. Bọn hắn bắt đầu cùng phế thổ thành đám người giao lưu, thậm chí có ít người còn học xong trồng kỹ thuật, đã trở thành nông trường quan trọng sức lao động. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cùng lúc đó, tại nông trường góc, một tù binh lại đang âm thầm quan sát nhìn tất cả, trong ánh mắt của hắn lóe ra khắc thường qua mang. Hắn dường như đang tìm kiếm cái gì cơ hội, hoặc nói, đang đợi cái gì chỉ lệnh. Cái này tù binh tên là Tiểu Hắc, là thế lực hắc ám bên trong một tên thành viên cấp thấp. Hắn bị bắt về sau, vẫn giấu kín nhìn chính mình, thậm chí ý đồ tại phế thổ thành bên trong tìm cơ hội phá hoại hoặc truyền lại tình báo. Nhưng mà, phế thổ thành chặt chẽ giám thị nhường hắn một thẳng tìm không thấy thời cơ thích hợp. Bất quá, Tiểu Hắc cũng không hề từ bỏ. Hắn mỗi ngày đều đang quan sát nông trường vận hành tình huống, hiểu rõ phế thổ thành phòng ngự bố cục. Hắn tin tưởng, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn nhất định có thể tìm tới cơ hội đột phá. Tối hôm đó, ánh trăng như nước vẩy vào nông trường bên trên. Tiểu Hắc thừa dịp bóng đêm yểm hộ, thì thầm đi tới nông trường nhà kho trước. Hắn nhìn chung quanh một chút, xác định không ai chú ý về sau, nhanh chóng từ túi áo bên trong lấy ra một cỡ nhỏ túi công cụ bắt đầu phá giải nhà kho khóa. Nhưng mà, ngay tại hắn tức đem thành công mở ra cửa kho hàng lúc, một chùm ánh sáng mạnh đột nhiên chiếu vào trên người hắn. Đúng lúc này truyền đến một tiếng gầm thét, ngươi đang làm gì? Tiểu Hắc trong lòng giật mình, ám kêu không tốt. Hắn mánh xoay người nghĩ muốn chạy trốn, lại phát hiện mình đã bị mấy người lính bao bọc vây quanh. Bắt hắn lại, dẫn đầu binh sĩ hô to một tiếng, những người khác ngay lập tức nhào tới đem Tiểu Hắc chế phục trên mặt đất. Rất nhanh, Sở Tà cũng đã nhận được thông tin đuổi tới nông trường. Hắn nhìn bị chế phục trên mặt đất Tiểu Hắc lạnh lùng hỏi, nói đi, ngươi là ai? Tại sao muốn chui vào chúng ta nhà kho? Tiểu Hắc tự biết không cách nào đào thoát liền cắn chặt hàm răng không nói một lời. Hắn biết mình không thể bại lộ thân phận cùng mục đích nếu không sẽ cho thế lực hắc ám đem lại phiền phức. Sở Tà thấy thế cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi không nói ta cũng không biết. Theo động tác của ngươi cùng ánh mắt bên trong ta sớm liền nhìn ra thân phận của ngươi. Ngươi là đen người của thế lực ngầm A. Chui vào chúng ta nông trường là nghĩ làm phá hoại hay là truyền lại tình báo? Tiểu Hắc nghe xong trong lòng giật mình nhưng hắn vẫn đang ngậm chặt miệng không chịu nói. Sở Tà thì không nóng nảy, hắn quay người đối với các binh sĩ nói ra, đem hắn dẫn đi chặt chẽ trông giữ. Ta muốn cho hắn biết phản bội kết quả của chúng ta là cái gì. Nói xong Sở Tà liền quay người rời đi nông trường. Hắn hiểu rõ trận này đấu tranh còn xa xa còn chưa có kết thúc, thế lực hắc ám nhất định sẽ lần nữa phát động công kích. Mà hắn nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị đến ứng đối tương lai khiêu chiến. Theo thời gian trôi qua, phế thổ thành phòng ngự ngày càng chặt chẽ mà thế lực hắc ám thì dường như tạm thời hành quân lặng lẽ không có tiếng động. Nhưng Sở Tà hiểu rõ đây chỉ là yên tĩnh trước cơn bão, hắn nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác. Thế là hắn bắt đầu tăng cường đối với phế thổ thành công sự phòng ngự tiến hành cải tiến cùng hoàn thiện, đồng thời tăng cường đối với các binh sĩ luyện tập để cao lực chiến đấu của bọn hắn. Hắn còn cố ý tìm được rồi một ít có kinh nghiệm chiến sĩ cùng mưu sĩ đến giúp đỡ bọn hắn chế định càng thêm hoàn thiện phòng ngự kế hoạch. Tại Sở Tà dẫn đầu xuống, phế thổ thành thực lực càng ngày càng cường đại mà thế lực hắc ám thì bắt đầu cảm nhận được áp lực. Bọn hắn hiểu rõ muốn đánh bại phế thổ thành nhất định phải trước phá hủy phòng ngự của bọn hắn công sự cùng sức chiến đấu. Thế là thế lực hắc ám bắt đầu bí mật bày ra một lần đại quy mô tiến công hành động, cố gắng dơ lên phá hủy phế thổ thành. Nhưng mà Sở Tà lại sớm đã thấy rõ âm mưu của bọn hắn. Hắn trước giờ chuẩn bị kỹ càng tại thế lực hắc ám thời điểm tiến công đưa cho bọn hắn đả kích nặng nề. Trải qua một phen kịch chiến, thế lực hắc ám tiến công được thành công đánh lui mà đất hoang thành thì lần nữa bảo vệ gia viên của mình. Chương 442, thắng được vô cùng gian nan. Chương 442, thắng được vô cùng gian nan. Sở Tà đứng tại trên tường thành, quan sát thối lui thế lực hắc ám đại quân. Khói lửa dần dần tản đi, phế thổ thành vẫn đứng vững không ngã. Lần này, bọn hắn lại thắng, nhưng thắng được cũng không thoải mái. Lão đại, chúng ta mặc dù đánh lui bọn hắn, nhưng thế lực hắc ám chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiểu Dương lại gần Sở Tà, vẻ mặt nghiêm túc nói. Sở Tà gật đầu, ta biết, đây chỉ là bắt đầu. Thế lực hắc ám sẽ không cứ thế từ bỏ, chúng ta nhất định phải càng cẩn thận. Hắn quay người nhìn về phía Tiểu Dương, nông trường bên ấy thế nào? Có không có xuất hiện cái gì dị thường? Nông trường mọi thứ bình thường, lão đại. Tiểu Dương trả lời nói, những tù binh kia cũng đều tại chúng ta chặt chẽ giám thị dưới, nên là không nổi cái gì sóng lớn. Sở Tà khẽ gật đầu, vậy là tốt rồi. Nhớ kỹ, bất kỳ cái gì lúc cũng không thể phớt lờ. Trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành tiến nhập toàn diện tình trạng giới bị. Các binh sĩ ngày đêm tuần tra, lâu đài công sự phòng ngự cũng đang không ngừng gia cố. Mà Sở Tà thì vội vàng cùng mặt khác thành bang liên lạc, cố gắng thành lập một càng thêm chặt chẽ đồng minh. Ngày này, Sở Tà chính tại lâu đài bên trong cùng Lôi Đình lĩnh chủ thương thảo đối sách, đột nhiên, một tên binh lính vội vã địa chạy vào. Báo cáo, thế lực hắc ám lại có động tĩnh. Binh sĩ thở hồng hộc nói. Sở Tà cùng Lôi Đình lĩnh chủ liếc nhau, trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, nói, bọn hắn có động tĩnh gì? Quân đội của bọn hắn đang tập kết, xem bộ dáng là chuẩn bị lần nữa phát động tiến công. Binh sĩ hồi đáp. Sở Tà cười lạnh một tiếng, bọn hắn thật đúng là chưa từ bỏ ý định a, truyền lệnh xuống
làm cho tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Rất nhanh, tất cả phế thổ thành cũng động viên lên. Các binh sĩ nhanh chóng tập hợp, lâu đài công sự phòng ngự thì tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Lần này, thế lực Hắc Ám tiến công so với lần trước càng thêm mạnh mẽ. Chiến hỏa lần nữa dấy lên, phế thổ thành bên ngoài, thế lực Hắc Ám quân đội giống như thủy triều ập tới. Mưa tên như rện, hô tiếng giết rung trời. Sở Tà cùng Lôi Đình lĩnh chủ đứng tại trên tường thành, chỉ huy các binh sĩ anh dũng chống cự. Bắn tên. Sở Tà ra lệnh một tiếng, trên tường thành cung tiễn thủ nhóm đồng loạt bắn tên, mũi tên như mưa rơi bắn về phía quân địch. Thế lực Hắc Ám quân đội mặc dù người đông thế mạnh, nhưng ở phế thổ thành kiên cố công sự phòng ngự cùng các binh sĩ ương ngạnh chống cự dưới, sự tiến công của bọn họ một lần lại một lần bị đánh lui. Chiến đấu kéo dài dòng dã một thiên, hai bên cũng bỏ ra giá cả to lớn. Nhưng cuối cùng, thế lực Hắc Ám quân đội hay là bại lui. Màn đêm buông xuống, phế thổ thành lần nữa giữ vững gia viên của mình. Các cư dân sôi nổi đi ra khỏi nhà, là thắng lợi gieo họ. Nhưng mà Sở Tà lại biết, trang thắng lợi này chỉ là tạm thời. Thế lực Hắc Ám tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua, càng lớn khiêu chiến còn đang chờ đợi lấy bọn hắn. Lão đại, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Tiểu Dương lại gần Sở Tà hỏi. Sở Tà hít sâu một hơi, tăng cường phòng ngự, đồng thời tiếp tục tìm kiếm thế lực Hắc Ám lực điểm. Chúng ta không thể bị động bị đánh, nhất định phải chủ động xuất kích. Vài ngày sau, Sở Tà đạt được một cái tình báo quan trọng, thế lực Hắc Ám thủ lĩnh sẽ tại một bí mật cứ điểm tổ chức hội nghị. Hắn quyết định bắt lấy cơ hội này cho thế lực Hắc Ám một đả kích trầm trọng. Thế là hắn ngay lập tức triệu tập một chi tinh anh đội ngũ chuẩn bị hành động. Màn đêm buông xuống, bọn hắn lặng yên không một tiếng động tiếp cận thế lực Hắc Ám bí mật cứ điểm. Sở Tà ra lệnh một tiếng, các binh sĩ nhanh chóng bao vây tất cả cứ điểm. Hành động. Sở Tà khẽ quát một tiếng dẫn đầu vào. Bên trong cứ điểm thế lực Hắc Ám thành viên căn bản không nghĩ tới phế thổ thành quân đội hội tấn công bất ngờ trong lúc nhất thời loạn cả một đoàn. Tại Sở Tà bọn hắn tấn công mạnh hạ rất nhanh liền bị diệt diệt. Thủ lĩnh đâu? Sở Tà ngắm nhìn bốn phía nhưng không có phát hiện thế lực Hắc Ám thủ lĩnh. Báo cáo lao đại, chúng ta bắt lấy một tù binh, hắn nói thủ lĩnh đã theo mật đạo trốn. Một sĩ binh áp lấy một tù binh đi tới. Sở Tà nhíu mày, mật đạo? Mang ta đi xem xét. Tại tù binh dẫn đầu xuống, bọn hắn tìm được rồi mật đạo lối vào. Sở Tà nhường các binh sĩ giữ vững cửa vào, chính mình thì mang theo Tiểu Dương cùng mấy cái binh lính tinh nhuệ tiến nhập mật đạo. Trong mật đạo tối tăm mà ẩm ướt, trong không khí tràn ngập một loại khiến người ta ngạt thở khí tức. Bọn hắn cẩn thận đi tới sợ đánh cỏ động rắn, đi rồi một đoạn đường sau phía trước xuất hiện một tia sáng. Cẩn thận. Sở Tà thấp giọng nhắc nhở nói, chuẩn bị chiến đấu. Bọn hắn lặng lẽ tới gần lối ra, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện. Sở Tà ra hiệu mọi người không nên khinh cử vọng động, lặng lặng địa chờ cơ hội. Một lát sau phía ngoài tiếng nói chuyện ngưng. Sở Tà thò đầu ra xem xét tình huống, lại phát hiện thế lực Hắc Ám thủ lĩnh đang đứng tại cách đó không xa. Rốt cuộc tìm được ngươi. Sở Tà thầm nghĩ trong lòng, ra lệnh một tiếng, lên. Bọn hắn như mãnh hổ hạ sơn liền xông ra ngoài, đem thế lực Hắc Ám thủ lĩnh bao bọc vây quanh, trải qua một phen kịch chiến cuối cùng đưa hắn chế phục. Nói, các ngươi bước kế tiếp kế hoạch là cái gì? Sở Tà lạnh lùng hỏi. Thử. Ngươi cho rằng bắt lấy ta thì có thể đánh bại thế lực Hắc Ám sao? Thủ lĩnh cười lạnh nói, các ngươi quá ngây thơ rồi. Sở Tà nhíu mày, hắn hiểu rõ từ nơi này đầu trong cổ áo hỏi không ra cái gì tin tức có giá trị, liền hạ lệnh đưa hắn mang về lưu vong chi địa. Ngay tại lúc bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên một hồi đất rung núi chuyển, tất cả mật đạo cũng bắt đầu sụp đổ. Cháy mau. Sở Tà hô to một tiếng, mang theo mọi người nhanh chóng rút lui. Bọn hắn vừa mới chạy ra mật đạo, tất cả cứ điểm liền ầm vang sụp đổ dơ lên một mảnh núi đất. Sở Tà bọn hắn đứng ở đằng xa nhìn sụp đổ cứ điểm, trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Lão đại, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tiểu Dương hỏi. Sở Tà hít sâu một hơi, trước về phế thổ thành mới quyết định. Bọn hắn mang theo tù binh quay trở về phế thổ thành, đồng thời đem tình huống nói cho Lôi Đình lĩnh chủ đám người. Lôi Đình lĩnh chủ nghe xong nhíu mày, nhìn tới thế lực Hắc Ám còn có hậu thủ, chúng ta nhất định phải càng cẩn thận. Trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành tăng cường phòng ngự, đồng thời phái ra hàng loạt thám tử đi tìm thế lực Hắc Ám tung tích, nhưng mà thế lực Hắc Ám lại tựa biến mất giống nhau, lại thì không có bất cứ động tĩnh gì. Cái này khiến Sở Tà bọn hắn cảm thấy 10 phần bất an, bọn hắn hiểu rõ thế lực Hắc Ám khẳng định đang nổi lên một càng lớn âm mưu. Vì ứng đối có thể xuất hiện nguy cơ, Sở Tà quyết định tăng cường phế thổ thành công sự phòng ngự, đồng thời tăng lên các binh sĩ sức chiến đấu. Chương 443, không thối lui chút nào. Một, chương 443, không thối lui chút nào. Một, hắn còn cố ý tìm được rồi một ít có kinh nghiệm chiến sĩ cùng công tượng đến giúp đỡ bọn hắn cải tiến vũ khí cùng công sự phòng ngự. Tại mọi người cùng nhau nỗ lực hạ, phế thổ thành công sự phòng ngự đạt được tiến một bước gia cố cùng hoàn thiện, mà các binh sĩ sức chiến đấu thì được tăng lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái tin tức ngoài ý muốn truyền đến, thế lực Hắc Ám liên hợp cái khác thế lực đối địch chuẩn bị đối với phế thổ thành phát động toàn diện tiến công. Lần này thế công của bọn hắn đây dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn mạnh mẽ phảng phất muốn đem toàn bộ phế thổ thành cũng san thành bình địa. Sở Tà cùng Lôi Đình lĩnh chủ sớm đã làm xong đầy đủ chuẩn bị, bọn hắn dẫn theo đoàn đội cùng các cư dân ra sức chống cự, hai bên triển khai kịch liệt công phòng chiến, mỗi một khắc cũng có sinh mệnh tại tan biến, nhưng phế thổ thành nhân dân lại không thối lui chút nào. Tại Sở Tà cùng Lôi Đình lĩnh chủ chỉ huy hạ, phế thổ thành công sự phòng ngự phát huy ra tác dụng cực lớn, thế lực Hắc Ám tiến công một lần lại một lần bị đánh lui, nhưng mà chiến đấu cũng không có kết thúc ở đây, hai bên lâm vào giằng co trạng thái. Đúng lúc này, một chi do Sở Tà huấn luyện bộ đội tinh nhuệ đột nhiên xuất hiện tại thế lực Hắc Ám hậu phương, cho bọn hắn tới một trở tay không kịp. Chi bộ đội này như là mãnh hổ hạ sơn xông vào quân địch trong trận doanh, triển khai điên cuồng đổ sát. Thế lực Hắc Ám bị bất thình lình tập kích làm rối loạn trận cướp, thế công của bọn hắn trong nháy mắt sụp đổ. Sở Tà bắt lấy cơ hội này dẫn theo đoàn đội phát khởi tổng tiến công. Tại hai bên kịch liệt giao phong bên trong, thế lực Hắc Ám cuối cùng bại lui. Phế thổ thành lần nữa giữ vững gia viên của mình, mà Sở Tà bọn hắn thì bỏ ra giá cả to lớn, sau khi chiến đấu kết thúc tất cả phế thổ thành cũng lâm vào trong yên lặng, các cư dân yên lặng dọn dẹp trên chiến trường phế tích cùng thi thể, mà Sở Tạt thì đứng tại trên tường thành nhìn phương xa chân trời trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Lúc này bọn hắn cũng rất ngạc, bao gồm Sở Tạt cùng dưới tay hắn những người kia. Tịch tịch, ta nhớ được, ngươi lần trước làm cho ta cái đó pho mát, mùi vị không tệ, nếu không thừa dịp hiện tại có rảnh rỗi, ngươi cho ta làm một. Sở Tạt kêu đến Lâm Tịch Tịch hỏi. Không tâm tình. Hắn lúc này cái nào có tâm tư làm thức ăn nha. Ai nha, Tịch Tịch, khác như thế hề bà nha. Chúng ta vừa đánh một cái thắng trận lớn, nên chúc mừng một chút. Sở Tạt lại gần Lâm Tịch Tịch, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, làm pho mát, để mọi người thay đổi tâm trạng. Lâm Tịch Tịch quay đầu nhìn một chút Sở Tạt, trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ. Sở Tạt, ta biết ngươi rất lạc quan, nhưng tình huống hiện tại, chúng ta mất đi nhiều như vậy chiến hữu, ta tâm tình thật sự rất nặng nề. Nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới cần tìm một ít chuyện đến rời đi chú ý, để mọi người tạm thời quên đau xót. Sở Tạt nhẹ nói, với lại, sữa của ngươi lạc chân rất tốt ăn, có thể cho mọi người đem lại một tia an ủi. Lâm Tịch Tịch thở dài, được rồi, vậy ta thử một chút. Nàng quay người đi về phía phòng bếp, bắt đầu công việc lu đủ lên. Sở Tạt thì đi đến bên tường thành, quan sát tòa này vừa mới trải qua chiến hỏa phế thổ thành. Ngoài thành, thế lực Hắc Ám bại quân đã thối lui, chỉ để lại một mớ hỗn độn chiến trường. Thành nội, các cư dân chính đang yên lặng thanh lý phế tích, chủng kiến gia biên. Sau đó không lâu, Lâm Tịch Tịch bưng lấy một bản format đi tới, nếm thử đi, Sở Tạt. Sở Tạt cầm lấy một khối format phóng trong cửa vào, nồng đậm mùi sữa cùng vừa đúng cảm giác nhường hắn nhẫn gật đầu không ngừng tán thưởng, ừm, chân rất tốt ăn. Tịch Tịch, tay nghề của ngươi ngày càng tuyệt. Lâm Tịch Tịch cười cười, ngươi thích là được. Hai người đứng tại trên tường thành, một bên thưởng thức format, một bên ngắm nhìn phương xa chân trời. Phế thổ thành bầu trời vẫn như cũ tối tăm mờ mịt, nhưng Sở Tạt tin tưởng, chỉ cần bọn hắn một lòng đoàn kết, mảnh đất này tổng hội nên đón hy vọng mới. Sở Tạt, ngươi cảm giác phải chúng ta còn có thể thủ ở phế thổ thành sao? Lâm Tịch Tịch đột nhiên hỏi. Sở Tạt quay đầu nhìn một chút nàng, đương nhiên năng lực. Chúng ta không chỉ có kiên cố công sự phòng ngự, còn có dũng cảm chiến sĩ cùng thông minh công tượng. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, không có gì là không qua được. Lâm Tịch Tịch gật đầu một cái, ta tin tưởng ngươi, Sở Tạt. Đúng lúc này, Lôi Đình lĩnh chủ đi tới, Sở Tạt, Tịch Tịch, hai người các ngươi ở chỗ này à, ta có một tin tức tốt muốn nói cho các ngươi. Tin tức tốt gì? Sở Tạt hiếu kỳ hỏi. Chúng ta lính trinh sát phát hiện thế lực Hắc Ám một cái trọng yếu vật tư nhà kho, bên trong chứa đựng hàng loạt thức ăn cùng vũ khí. Nếu như chúng ta năng lực phá hủy kho hàng này, có thể cho bọn hắn một đả kích trầm trọng. Lôi Đình lĩnh chủ kích động nói. Sở Tạt cùng Lâm Tịch Tịch liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kiên định, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Vội vàng hành động đi. Thế là, một chi do Sở Tạt cùng Lôi Đình lĩnh chủ dẫn đầu tinh nhuệ tiểu đội lặng yên xuất phát. Bọn hắn vòng qua phế tích cùng rừng cây, lặng yên không một tiếng động tiếp cận thế lực Hắc Ám vật tư nhà kho. Trải qua một hồi kinh tâm động phách chiến đấu, bọn hắn thành công phá hủy nhà kho, cũng bắt làm tù binh một ít quân địch binh sĩ. Về đến phế thổ thành về sau, các cư dân sôi nổi vì bọn họ vỗ tay hoan hô. Tràng thắng lợi này không chỉ đã kích thế lực Hắc Ám khí thế kiêu ngạo, cũng bị phế thổ thành mang đến nhiều hơn nữa lòng tin cùng hy vọng. Nhưng mà, thế lực Hắc Ám cũng không từ bỏ ý đồ. Sau đó không lâu, bọn hắn lần nữa phát động mãnh liệt tiến công. Lần này, mục tiêu của bọn hắn càng thêm rõ ràng, trực tiếp tiến đánh phế thổ thành cửa thành. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng lên chiến. Sở Tạt lớn tiếng mệnh lệnh nói, tuyệt không thể để bọn hắn công phá cửa thành. Các chiến sĩ nhanh chóng tập kết tại trên tường thành, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thế lực Hắc Ám binh sĩ giống như nước thủy triều vào tới, nhưng bọn hắn cũng không có tùy tiện đạt được. Tại Sở Tạt cùng Lôi Đình lĩnh chủ chỉ huy dưới, các chiến sĩ dùng cung tên, gỗ lăn cùng lôi thạch cho quân địch trọng thương. Chương 443, không tối lui chút nào. 2, chương 443, không tối lui chút nào. 2, nhưng mà, thế lực Hắc Ám vẫn như cũ không từ bỏ, bọn hắn phái ra một nhóm lại một nhóm đội cảm tử cố gắng xông phá phòng tuyến. Hai bên lâm vào kịch liệt đánh giằng co, trên tường thành các chiến sĩ không ngừng ngã xuống, nhưng mới chiến sĩ lại lập tức bổ sung vị trí của bọn hắn. Đúng lúc này, Sở Tạt đột nhiên phát hiện một cái trọng yếu chiến cơ, thế lực Hắc Ám hậu phương xuất hiện một cái kẽ hở khổng lồ. Hắn ngay lập tức mệnh lệnh một chi tinh nhuệ tiểu đội thì thầm ra khỏi thành, đường vòng quân địch hậu phương tiến hành đánh lén. Chi tiểu đội này giống như ưu linh xuyên biệt rồi phế tích cùng rừng cây, lặng yên không một tiếng động tiếp cận thế lực Hắc Ám hậu phương. Bọn hắn đột nhiên phát động tập kích, đánh cho quân địch trở tay không kịp. Trong chiến đấu kịch liệt, bọn hắn thành công đánh lui quân địch hậu phương bộ đội, cũng bắt làm tù binh một ít quan trọng tướng lĩnh. Một trận chiến này quả nhanh chóng truyền khắp tất cả phế thổ thành, các chiến sĩ sĩ khí đại trấn. Bọn hắn sôi nổi vỗ tay hoan hô, là chi tiểu đội này anh dũng biểu hiện cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Mà thế lực Hắc Ám thì lâm vào trước nay chưa có hỗn loạn cùng trong khủng hoảng. Sở Tạt bắt lấy cơ hội này, dẫn theo đoàn đội phát khởi toàn diện phản công. Tại hai bên kịch liệt giao phong bên trong, thế lực Hắc Ám cuối cùng bại lui. Bọn hắn bước xuống hàng loạt vũ khí cùng đồ quân nhu, chật vật thoát đi chiến trường. Phế thổ thành lần nữa giữ vững gia viên của mình. Các cư dân sôi nổi đi ra đầu phố chúc mừng trận này kiếm không dễ thắng lợi. Bọn hắn cơ cờ xí, gõ nhìn chiêng trống, thả nhìn thải sắc khinh khí cầu. Cả tòa thành thị cũng đắm chìm trong sung sướng cùng vui mừng trong không khí. Mà trong trận chiến đấu này, biểu hiện chiến sĩ xuất sắc nhóm cũng nhận khen ngợi cùng ngợi khen. Bọn hắn anh dũng sự tích bị rộng là truyền tụng, đã trở thành phế thổ thành anh hùng cùng mẫu mực. Nhưng mà, Sở Tạt cũng không có đắm chìm trong phần này trong vui sướng quá lâu. Hắn biết rõ thế lực Hắc Ám cũng không như vậy bỏ qua, bọn hắn khẳng định hội ngóc đầu trở lại. Bởi vậy, hắn nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác cùng chuẩn bị, bảo đảm phế thổ thành an toàn cùng ổn định. Tịch Tịch, chúng ta kế tiếp còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Sở Tà quay đầu nói với Lâm Tịch Tịch, trùng kiến gia viên, tăng cường phòng ngự, luyện tập tân binh, đây đều là chúng ta trách nhiệm. Ta biết. Lâm Tịch Tịch gật đầu một cái, nhưng chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cầm thật chặt tay của nhau. Ngay tại hai người, tình nghĩa vừa lúc Lệnh Tiểu Tây đột vào. Các ngươi. Lệnh Tiểu Tây vẻ mặt kinh ngạc và bầu không khí dáng vẻ. Tiểu Tây, sao ngươi lại tới đây? Ta không phải từ bên ngoài hái một chút ma cô quay về, làm một bát súp nấm, ta nghĩ nhìn cho các ngươi nếm thử, chúc mừng chúng ta giữ vững phế thổ thành. Lệnh Tiểu Tây nói xong, cầm trong tay súp nấm đưa tới. Nhưng nhìn thấy Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch nắm chặt tay, nét mặt của nàng rõ ràng có chút mất tự nhiên. Sở Tà buông tay ra, tiếp nhận súp nấm, cười một cái nói, Tiểu Tây, thực sự là làm phiền ngươi, còn đặc biệt vì chúng ta làm súp. Lâm Tịch Tịch thì vội vàng tiếp lời, đúng vậy à, Tiểu Tây, canh này nghe lên tự vả, tay nghề của ngươi thực sự là càng ngày càng tốt. Lệnh Tiểu Tây miễn cưỡng cười, các ngươi thích là được. Ba người ngồi vây chung một chỗ, chia sẻ nhìn súp nấm cùng phẩm mát. Nhưng bầu không khí rõ ràng có chút lúng túng, Lệnh Tiểu Tây thỉnh thoảng lại vụng trộm liếc nhìn Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch. Sở Tà cảm nhận được này vi diệu không khí, hắn cố gắng phá vỡ cục diện bế tắc, Tiểu Tây, lần chiến đấu này ngươi thì biểu hiện được rất xuất sắc, chúng ta nên hảo hảo chúc mừng ngươi một chút. Chúc mừng cũng không cần. Lệnh Tiểu Tây cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, ta chỉ là làm ta phải làm. Lâm Tịch Tịch nhẹ nhàng cầm Lệnh Tiểu Tây tay, Tiểu Tây, không muốn nói như vậy, chúng ta mỗi người cũng tại vì phế thổ thành nỗ lực, ngươi cống hiến không cách nào coi nhẹ. Lệnh Tiểu Tây ngẩng đầu, trong mắt lóe ra lệ quang, thật sự sao? Các ngươi thật sự cảm thấy ta cũng hữu dụng sao? Đương nhiên. Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch trăm miệng một lời nói. Bầu không khí dần dần hòa hoãn, ba người bắt đầu nhớ lại trong chiến đấu từng ly từng tí, đàm luận kế hoạch tương lai cùng mộng tưởng. Lệnh Tiểu Tây thì dần dần yên tâm bên trong bao phục, lộ ra đã lâu đủ cười. Đúng lúc này, Lôi Đình lĩnh chủ đội vàng đi tới, Sở Tà, Tịch Tịch, Tiểu Tây, các ngươi cũng tại, a ta vừa nhận được tin tức, thế lực Hắc Ám lại bắt đầu ngao ngoe muốn động. Ba người nụ cười trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt, bọn hắn lại tới sao? Sở Tà hỏi. Đúng vậy, với lại lần này thế công của bọn hắn có thể biết càng thêm mạnh mẽ. Lôi Đình lĩnh chủ vẻ mặt nghiêm túc địa nói, chúng ta cần phải lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Tịch Tịch đứng dậy, vậy chúng ta còn đang chờ cái gì? Đội vàng triệu tập mọi người, chuẩn bị nên chiến đi. Lệnh Tiểu Tây thì nắm chặt nắm đấm, đúng, chúng ta không thể lại để bọn hắn phá hoại gia viên của chúng ta. Sở Tà gật đầu một cái, tốt, mọi người chia ra hành động, ta đi triệu tập các chiến sĩ, Tịch Tịch ngươi đi chuẩn bị vật tư, Tiểu Tây ngươi giúp đỡ chăm sóc thương binh cùng sắp đặt cư dân tị nạn. Phân phó xong việc này, Sở Tà liền mặc lấy cái kia món chiến bảo, chuẩn bị muốn đi ra ngoài. Chương 444, ngước đầu nhìn lên. Một, chương 444, ngước đầu nhìn lên. Một, Sở Tà ra khỏi phòng, hướng mặt thổi tới trong gió sen lẫn phế thổ thành đặc biệt bụi đất khí tức. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tường thành, nơi đó đã có chiến sĩ đang khẩn trương địa tuần tra. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ lấy trên vùng đất này mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần nhịp tim. Hắn hiểu rõ, chiến đấu kế tiếp đem càng thêm gian nan, nhưng hắn thì biết rõ, phế thổ thành người tuyệt sẽ không dễ dàng khuất phục. Hắn bước nhanh đi về phía sân huấn luyện, xa xa liền nghe đến các chiến sĩ tiếng hô hoán cùng binh khí va chạm âm thanh. Các chiến sĩ nhìn thấy Sở Tà đi tới, sôi nổi dừng lại trong tay luyện tập, chỉnh tề địa xếp hàng hướng hắn hành lễ. Các chiến sĩ, Sở Tà lớn tiếng nói, thế lực Hắc Ám lần nữa ngao ngoe muốn động, chúng ta nhất định phải chuẩn bị kỹ càng nên đón mới khiêu chiến. Ta hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, bảo vệ gia viên của chúng ta. Các chiến sĩ cùng kêu lên hô to, bảo vệ gia viên, thể sống chết không lùi. Sở Tà gật đầu một cái, thỏa mãn nhìn những thứ này chiến sĩ. Bọn hắn mặc dù mỏi mệt, nhưng trong mắt kiên định cùng dũng khí lại không giảm chút nào. Hắn hiểu rõ, chỉ cần có những thứ này chiến sĩ tại, phế thổ thành thì có hy vọng. Hắn quay người đi về phía kho quân giới, bắt đầu kiểm tra vũ khí trang bị. Mỗi một thanh kiếm, mỗi một mũi tên, hắn cũng muốn đích thân xem qua, bảo đảm chúng nó có thể trong chiến đấu phát huy tác dụng lớn nhất. Cùng lúc đó, Lâm Tịch Tịch thì đang bận rộn mà chuẩn bị nhìn vật tư. Nàng dẫn theo đám thợ thủ công tăng giờ làm việc địa chế tạo gấp gáp phòng ngự dụng cụ cùng dược phẩm, bảo đảm trong chiến đấu có thể có đầy đủ trợ giúp. Trên mặt của nàng mặc dù dính đầy bụi đất, nhưng này hai ánh mắt sáng ngời lại lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Mà Lệnh Tiểu Tây thì dẫn theo đội chữa bệnh xuyên thẳng qua tại thương binh trong lúc đó, nàng tỉ mỉ là thương binh băng bó vết thương, an ủi tâm tình của bọn hắn. Nàng hiểu rõ, những thứ này thương binh là phế thổ thành anh hùng, bọn hắn vì bảo vệ gia viên mà bỏ ra giá cả to lớn. Tất cả phế thổ thành cũng bao phủ tại một loại căng thẳng mà kiên định bầu không khí bên trong. Mỗi người cũng tại vì tức sắp đến chiến đấu làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Màn đêm buông xuống, Sở Tà đứng tại trên tường thành, ngắm nhìn phương xa bóng tối. Hắn hiểu rõ, kia mảnh Hắc Ám công chính dựng dục phong bạo, nhưng bọn hắn đã làm tốt nên đón khiêu chiến chuẩn bị. Sau đó không lâu, thế lực Hắc Ám tiến công đúng hạn mà tới. Lần này, thế công của bọn hắn đây dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn mạnh mẽ. Nhưng phế thổ thành các chiến sĩ cũng không có lùi bước, bọn hắn anh dũng chống cự, dùng sinh mệnh cùng nhiệt huyết bảo vệ nhìn gia viên của mình. Trong chiến đấu kịch liệt, Sở Tà, Lâm Tịch Tịch cùng Lệnh Tiểu Tây cũng xung phong đi đầu, bọn hắn dẫn theo các chiến sĩ trùng phong ám trận, một lần lại một lần địa đánh lui thế lực Hắc Ám tiến công. Chiến đấu kéo dài dòng dã một ngày một đêm, đến lúc cuối cùng một đợt thế lực Hắc Ám binh sĩ ngã xuống lúc, phế thổ thành lần nữa nên đón thắng lợi. Các chiến sĩ nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn chăm chú ôm nhau cùng nhau chúc mừng trận này kiếm không dễ thắng lợi. Nhưng mà Sở Tà hiểu rõ đó cũng không phải đích, thế lực Hắc Ám cũng không như vậy bỏ qua. Bọn hắn nhất định phải càng thêm nỗ lực mới có thể bảo vệ tốt gia viên của mình cùng người. Mọi người không phải buông lòng cảnh giác. Sở Tà lớn tiếng nói, thế lực hắc ám lúc nào cũng có thể lần nữa phát động tiến công, chúng ta muốn thường xuyên giữ cảnh giác. Các chiến sĩ cùng kêu lên tỏ vẻ đồng ý, vâng. Bảo vệ gia viên, thể sống chết không lùi. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành người cũng không có bởi vì thắng lợi mà thư giãn, bọn hắn càng thêm cố gắng luyện tập, chuẩn bị chiến đấu, bởi vì bọn họ hiểu rõ chỉ có không ngừng mà làm bản thân mạnh lên mới có thể bảo vệ cẩn thận mảnh đất này cùng người nơi này. Mà sợ ta, Lâm Tịch Tịch cùng lệnh Tiểu Tây thì tiếp tục dẫn theo các chiến sĩ phân chiến ở tiền tuyến, bọn hắn dùng hành động thực tế thuyết minh nhìn cái gì là chân chính anh hùng cùng lãnh tụ. Tại bọn họ dẫn đầu xuống, phế thổ thành trở nên càng ngày càng cường đại, đã trở thành một không có thể dung chuyển thành lũy. Theo thời gian trôi qua, thế lực hắc ám lần nữa phát động tiến công, nhưng lần này bọn hắn cũng không có tượng trước đó khinh địch như vậy địa bị đánh lui. Phế thổ thành các chiến sĩ tại sở tà đám người dẫn đầu xuống tiến hành ngoan cường chống cự, bọn hắn dùng sinh mệnh cùng tín niệm bảo vệ nhìn gia viên của mình cùng tôn nghiêm. Tại đây chàng kinh tâm động phách trong chiến đấu, phế thổ thành lần nữa lấy được thắng lợi, nhưng thắng lợi đại giới cũng là thảm trọng. Rất nhiều chiến sĩ trong chiến đấu anh dũng hy sinh, bọn hắn rời đi làm cho cả thành phố cũng lâm vào trong bi thống. Nhưng mà đất hoang thành người cũng không có bị bi thống hạ gục, bọn hắn hóa đau thương thành lực lượng càng thêm cố gắng vùi đầu vào trùng kiến gia viên cùng chuẩn bị chiến đấu bên trong. Phế thổ thành các chiến sĩ, mặc dù vừa mới đã trải qua một hồi ác chiến, nhưng tinh thần của bọn hắn không có sa sút, ngược lại càng thêm tăng vọt. Mỗi người đều biết, thế lực hắc ám sẽ không cứ thế từ bỏ, càng lớn khiêu chiến còn ở phía sau. Sở Tà, ngươi nhìn xem tường thành này bên trên vết thương. Lâm Tịch Tịch chỉ vào bị thế lực hắc ám công kích lưu lại dấu vết, chúng ta cần phải tăng cường phòng ngự. Sở Tà gật đầu, ngươi nói đúng, lần này bọn hắn có thể đánh đến tường thành, lần sau nói không chừng có thể phá thành. Công sự phòng ngự phải lập tức ra cố. Lệnh Tiểu Tây thì đi tới, sắc mặt của nàng còn có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt kiên định, thương binh nhóm cũng đang cố gắng khôi phục, nghĩ phải nhanh một chút về đến chiến trường. Chúng ta đội chữa bệnh thì hội dốc toàn lực. Được. Sở Tà vô vô lệnh Tiểu Tây bà bay, phế thổ thành có các ngươi tại, chân là phúc khí của chúng ta. Vài ngày sau, phế thổ thành đám thợ thủ công bắt đầu ra cố tường thành, mà các chiến sĩ thì tại sở ta cùng Lâm Tịch Tịch dẫn đầu xuống tiến hành càng thêm tàn khốc luyện tập. Mỗi người đều biết, trận chiến đấu tiếp theo sẽ là tính quyết định. Chương 444, ngước đầu nhìn lên. 2, chương 444, ngước đầu nhìn lên. 2, ngày này, sở ta đang huấn luyện trên trận chỉ đạo các chiến sĩ luyện tập kiếm thuật, đột nhiên, một tên lính trinh sát vội vã địa chạy tới. Sở ta đại nhân, thế lực hắc ám lại có mới động tĩnh. Lính trinh sát thở hồng hộc nói. Sở ta nhíu mày, nói, bọn hắn có động tác gì? Bọn hắn tựa hồ tại tập kết quân đội, chuẩn bị phát động càng đại quy mô tiến công. Lính trinh sát hồi đáp. Lâm Tịch Tịch nghe vậy, ngay lập tức đi tới, chúng ta được chuẩn bị sẵn sàng, lần này bọn hắn khẳng định là khí thế hung hùng. Không sai. Sở Ta hít sâu một hơi, truyền lệnh xuống, toàn thành đề phòng, chuẩn bị lên chiến. Các chiến sĩ nghe vậy, ngay lập tức hành động, tất cả phế thổ thành lâm vào một mảnh căng thẳng mà có thứ tự bầu không khí bên trong. Sau đó không lâu, thế lực hắc ám quân đội đúng hạn mà tới, thế công của bọn hắn so với lần trước càng thêm mạnh mẽ. Nhưng phế thổ thành các chiến sĩ đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, bọn hắn tại sở ta cùng Lâm Tịch Tịch dẫn đầu xuống, anh dũng chống cự, một lần lại một lần địa đánh lui thế lực hắc ám tiến công. Trên tường thành, mũi tên như mưa rơi xuống, các chiến sĩ cơ binh khí trong tay, cùng địch nhân quyết tử đấu tranh. Chiến đấu kéo dài mấy ngày, hai bên cũng bỏ ra giá cả to lớn. Nhưng phế thổ thành các chiến sĩ cũng không có lùi bước, bọn hắn hiểu rõ, đây là vì bảo vệ gia viên của mình, vì thủ hộ thân nhân của mình. Cuối cùng, tại các chiến sĩ ương ngạnh chống cự dưới, thế lực hắc ám tiến công lần nữa bị đánh lui. Phế thổ thành đám người nhảy cẫng hoan hô. Bọn hắn chăm chú ôm nhau cùng nhau, chúc mừng nhìn chàng thắng lợi này. Nhưng mà, Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch lại biết, đó cũng không phải đích. Thế lực hắc ám mặc dù tạm thời lùi bước, nhưng bọn hắn khẳng định hội ngóc đầu trở lại. Phế thổ thành nhất định phải càng thêm cường đại mới có thể ứng đối tương lai khiêu chiến. Chúng ta cần nhiều hơn nữa chiến sĩ. Sở Tà nhìn chúc mừng đám người nói, chỉ có lớn mạnh đội ngũ của chúng ta mới có thể tốt hơn bảo hộ phế thổ thành. Lâm Tịch Tịch gật đầu một cái, không sai, ta sẽ nhường đám thợ thủ công tăng tốc chế tạo binh khí tốc độ, đồng thời chúng ta cũng sẽ chiêu mộ nhiều hơn nữa chiến sĩ gia nhập đội ngũ của chúng ta. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành đám người cũng không có bởi vì thắng lợi mà thư giãn. Bọn hắn càng thêm cố gắng luyện tập tân chiêu mộ chiến sĩ, đồng thời cũng tại sở ta cùng Lâm Tịch Tịch dẫn đầu xuống không ngừng mà cải tiến cùng hoàn thiện công sự phòng ngự. Sau đó không lâu, thế lực hắc ám lần nữa phát động tiến công. Nhưng lần này bọn hắn cũng không có tượng trước đó khinh địch như vậy địa bị đánh lui, vì phế thổ thành đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, với lại đội ngũ của bọn hắn thì lớn mạnh hơn không ít. Tại đây chàng kinh tâm động phách trong chiến đấu, phế thổ thành các chiến sĩ lần nữa cho thấy bọn hắn anh dũng cùng ương ngạnh. Bọn hắn dùng sinh mệnh cùng nhiệt huyết bảo vệ nhìn gia viên của mình cùng tôn nghiêm, tối cuối cùng thành công địa đánh lui thế lực hắc ám tiến công. Nhưng thắng lợi đại giới cũng là thảm trọng, rất nhiều chiến sĩ trong chiến đấu anh dũng hy sinh, bọn hắn rời đi làm cho cả thành phố cũng lâm vào trong bi thống. Nhưng mà đất hoang thành đám người cũng không có bị bi thống hạ gục, bọn hắn hóa đau thương thành lực lượng, càng thêm cố gắng vùi đầu vào trùng kiến gia viên bên trong. Tại sở tà, Lâm Tịch Tịch cùng lệnh Tiểu Tây dẫn đầu xuống phế thổ thành trở nên càng ngày càng cường đại, đã trở thành một chân chính thành lũy. Sở tà, chúng ta được vì bọn họ làm chút gì? Lâm Tịch Tịch trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang, nhìn Sở Tà. Sở Tà hít sâu một hơi, gật đầu một cái, đúng vậy, chúng ta không thể để cho bọn hắn hy sinh của ví. Chúng ta muốn làm, chính là càng biến đổi mạnh, bảo vệ cẩn thận mảnh đất này. Lệnh Tiểu Tây thì đi tới, trong ánh mắt của nàng tràn đầy quyết tâm, ta sẽ dẫn lĩnh đội chữa bệnh càng thêm cố gắng cứu chữa thương binh, bảo đảm mỗi một cái chiến sĩ cũng có thể được đến tốt nhất chữa trị. Phế thổ thành đám người bắt đầu hành động, bọn hắn đồng tâm hiệp lực, cộng đồng vì trùng kiến gia viên mà nỗ lực. Đám thợ thủ công tăng giờ làm việc địa chữa trị bị thế lực hắc ám phá hoại kiến trúc, các chiến sĩ thì càng thêm khắc khổ địa luyện tập, tăng lên thực lực của mình. Sau đó không lâu, thế lực hắc ám lần nữa phát động tiến công. Nhưng lần này, bọn hắn đối mặt là càng thêm đoàn kết, cứng cắp hơn phế thổ thành nhân dân. Chiến đấu lần nữa khai hỏa, mũi tên cùng ma pháp sen lẫn thành một tấm hỏa lực dày đặc lưới, hướng thế lực hắc ám quân đội chốt xuống mà đi. Các chiến sĩ anh dũng công kích, cùng địch nhân triển khai quyết tử đấu tranh. Sở Tà, Lâm Tịch Tịch cùng lệnh Tiểu Tây xung phong đi đầu, bọn hắn dẫn theo các chiến sĩ xông pha phía trước, một lần lại một lần địa đánh lui thế lực hắc ám tiến công. Thân ảnh của bọn hắn trên chiến trường xuyên thẳng qua, đã trở thành các chiến sĩ trong lòng mẫu mực. Chiến đấu kéo dài mấy ngày, phế thổ thành các chiến sĩ cho thấy kinh người nhận tính và sức chiến đấu. Bọn hắn không chỉ thành công địa đánh lui thế lực hắc ám tiến công, còn bắt làm tù binh một bộ phận địch nhân. Làm chiến đấu kết thúc một khắc này, phế thổ thành đám người lần nữa nhảy cẫng hoan hô. Bọn hắn hiểu rõ, chàng thắng lợi này kiếm cũng dễ, là mỗi một cái chiến sĩ dùng máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy. Nhưng mà, Sở Tà cũng không có thả lòng cảnh giác. Hắn đứng tại trên tường thành, ngắm nhìn phương xa bóng tối. Hắn hiểu rõ, thế lực hắc ám cũng không như vậy bỏ qua, càng lớn khiêu chiến còn ở phía sau. Chúng ta không thể phớt lờ. Sở Tà quay người đối với bên người các chiến sĩ nói, thế lực hắc ám khẳng định hội lần nữa phát động tiến công, chúng ta muốn thường xuyên giữ cảnh giác. Chương 445, các ngươi đều là dũng sĩ. Một, chương 445, các ngươi đều là dũng sĩ. Một, phế thổ thành đám người à, thực sự là đã trải qua một hồi lại một hồi trận đánh ác liệt. Không phải sao, vừa mới đánh lui thế lực hắc ám tiến công, mọi người còn chưa kịp thở một ngụm, Sở Tà thì đứng tại trên tường thành, cau mày, không biết đang tự hỏi thứ gì. Sở Tà, làm sao vậy? Lâm Tịch Tịch đi tới, khẽ hỏi. Sở Tà chỉ phương xa bóng tối, ta luôn cảm giác thế lực hắc ám sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Chúng ta mặc dù lấy được thắng lợi, nhưng cũng không thể phớt lờ. Ngươi nói đúng. Lâm Tịch Tịch gật đầu một cái, chúng ta phải luôn luôn giữ cảnh giác, tăng cường phòng ngự. Lệnh Tiểu Tây thì chạy tới, nàng nhìn dưới tường thành chúc mừng chiến sĩ cùng dân chúng, trên mặt lộ ra một vẻ lo âu, trận chiến đấu này, chúng ta mặc dù thắng, nhưng cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Thương binh nhóm cần thời gian khôi phục, chúng ta thì được nắm chặt thời gian chỉnh đốn. Đúng vậy a, thế lực hắc ám lần tiếp theo tiến công, khẳng định hội càng thêm mạnh mẽ. Sở Ta hít sâu một hơi, chúng ta được chuẩn bị sẵn sàng, ứng đối càng lớn kiêu chiến. Vài ngày sau, phế thổ thành bắt đầu công việc lu bù lên. Đám thợ thủ công đội vàng chữa trị tường thành cùng kiến trúc, các chiến sĩ thì đang gia tăng luyện tập. Cả tòa thành thị cũng bao phủ tại một loại căng thẳng mà có thứ tự bầu không khí bên trong. Mà Sở Tà, Lâm Tịch Tịch cùng lệnh Tiểu Tây cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn bắt đầu thương thảo bước kế tiếp phòng ngự kế hoạch, cùng với làm sao tăng lên các chiến sĩ sức chiến đấu. Chúng ta cần phải tăng cường trang bị cùng luyện tập. Sở Tà nhìn báo cáo trong tay, thế lực hắc ám chiến sĩ càng ngày càng cường đại, chúng ta không thể chỉ trệ không tiến. Không sai. Lâm Tịch Tịch gật đầu một cái, ta sẽ nhường đám thợ thủ công tăng tốc chế tạo tân tiến hơn vũ khí trang bị, đồng thời, chúng ta cũng được suy xét đưa vào một ít chiến thuật mới cùng kỹ xảo. Lệnh Tiểu Tây thì quan tâm thương binh nhóm khôi phục tình huống, thương binh nhóm cần tốt hơn chữa bệnh điều kiện cùng dược vật, ta sẽ dẫn lĩnh đội chữa bệnh đem hết toàn lực cứu chữa bọn hắn. Cứ như vậy, phế thổ thành đám người tại Sở Tà, Lâm Tịch Tịch cùng lệnh Tiểu Tây dẫn đầu xuống, bắt đầu là trận chiến đấu tiếp theo làm lấy đầy đủ chuẩn bị. Bọn hắn hiểu rõ, thế lực hắc ám lúc nào cũng có thể lần nữa phát động tiến công, chỉ có không ngừng mà làm bản thân mạnh lên, mới có thể bảo vệ cẩn thận mảnh đất này. Trong nháy mắt, mấy tháng trôi qua, phế thổ thành công sự phòng ngự đạt được tiến một bước gia cố cùng hoàn thiện, các chiến sĩ sức chiến đấu cũng có rõ ràng tăng lên. Mà thế lực hắc ám thì như Sở Tà tính toán, lần nữa phát động tiến công. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Sở Tà đứng tại trên tường thành, lớn tiếng ra lệnh. Thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực, giống như có thể xuyên thấu bóng tối, cho các chiến sĩ đem lại lực lượng vô tận. Các chiến sĩ nghe vậy, ngay lập tức hành động. Bọn hắn nhanh chóng mặc vào khải giáp, cầm vũ khí lên, chuẩn bị lên chiến. Lần này, bọn hắn có tân tiến hơn trang bị cùng càng chuẩn bị đầy đủ, lòng tin đầy đầy mặt đất đối với tức sắp đến khiêu chiến. Thế lực hắc ám quân đội đúng hạn mà tới, nhưng phế thổ thành các chiến sĩ cũng không sợ hãi chút nào. Bọn hắn tại Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch dẫn đầu xuống, anh dũng chống cự, cùng địch nhân triển khai chiến đấu kịch liệt. Mũi tên cùng ma pháp sen lẫn thành một tấm hỏa lực dày đặc lưới, hướng thế lực hắc ám quân đội chốt xuống mà đi. Các chiến sĩ trùng phong hám trận, cùng địch nhân quyết tử đấu tranh. Thân ảnh của bọn hắn trên chiến trường xuyên thẳng qua, mỗi một lần huy kiếm, mỗi một lần bắn tên cũng tràn đầy sức mạnh cùng tín nhiệm. Chiến đấu kéo dài dòng dã một ngày một đêm, phế thổ thành các chiến sĩ cho thấy kinh người sức chiến đấu cùng tính bền dẻo. Bọn hắn không chỉ thành công địa đánh lui thế lực hắc ám tiến công, còn bắt làm tù binh một bộ phận địch nhân, thực sự là đại khoái nhân tâm a, làm một tên sau cùng thế lực hắc ám binh sĩ ngã xuống lúc, phế thổ thành đám người lần nữa nhảy cẫng hoan hô. Bọn hắn hiểu rõ, chàng thắng lợi này là mỗi một cái chiến sĩ dùng máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy, là đoàn kết cùng tín nhiệm thắng lợi. Nhưng mà, Sở Tà cũng không có thả lòng cảnh giác. Hắn đứng tại trên tường thành, ngắm nhìn phương xa bóng tối. Mặc dù lần này bọn hắn lấy được thắng lợi, nhưng thế lực hắc ám cũng không như vậy bỏ qua. Càng lớn khiêu chiến còn ở phía sau đâu, bọn hắn được tiếp tục cố gắng, không thể nuối trễ. Mọi người không phải buông lòng cảnh giác. Sở Tà lớn tiếng nói, thế lực hắc ám lúc nào cũng có thể lần nữa phát động tiến công, chúng ta phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Các chiến sĩ cùng kêu lên tỏ vẻ đồng ý, thanh âm của bọn hắn kiên định mà hữu lực, giống như có thể xuyên thấu bóng tối, tuyên cáo quyết tâm của bọn hắn cùng tín nhiệm. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành đám người cũng không có đình chỉ bước chân tiến tới. Bọn hắn càng thêm cố gắng luyện tập, chuẩn bị chiến đấu, bởi vì bọn họ hiểu rõ chỉ có không ngừng mà làm bản thân mạnh lên mới có thể ứng đối càng lớn khiêu chiến, bảo vệ cẩn thận mảnh này nhiệt tình yêu thương thổ địa cùng mọi người. Cùng lúc đó, Sở Tà, Lâm Tịch Tịch cùng lệnh Tiểu Tây thì tiếp tục dẫn theo các chiến sĩ phân chiến ở tiền tuyến. Bọn hắn xung phong đi đầu, dùng hành động thực tế thuyết minh nhìn cái gì là chân chính anh hùng, đã trở thành các chiến sĩ trong lòng mẫu mực cùng tấm gương. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, thế lực Hắc Ám lần nữa phát động tiến công. Nhưng lần này, phế thổ thành các chiến sĩ đã làm tốt càng đầy đủ chuẩn bị. Bọn hắn tại Sở Tà đám người dẫn đầu xuống, tiến hành càng thêm ngoan cường chống cự. Trên chiến trường, mũi tên như mưa rơi dày đặc, mỗi một tên chiến sĩ cùng anh dũng giết địch, dùng sinh mệnh cùng nhiệt huyết bảo vệ nhìn ra viên của mình. Thân ảnh của bọn hắn trên chiến trường di chuyển nhanh chóng, tạo thành từng đạo cứng không thể phá phòng tuyến. Lần này ta muốn thả bọn họ đi vào. Sở Tà nói, thả bọn họ đi vào, như vậy có thể hay không quá nguy hiểm? Đao Ba cùng Lao Thái cũng có chút lo lắng. Thả bọn họ đi vào, như vậy xác thực tồn tại mạo hiểm, Sở Tà trầm ổn địa nói, nhưng chỉ có trong thành, chúng ta mới có thể cấp cho bọn hắn một kích chí mạng. Đao Ba nhíu mày, ngươi xác định? Một sáng bọn hắn trào ra vào trong thành, vậy coi như là một hồi hỗn chiến. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Không sai, nhưng cái này cũng là cơ hội của chúng ta. Sở Tà trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt, tại tường thành bên ngoài, bọn hắn dễ đào thoát. Nhưng trong thành, chúng ta có thể bắt rùa trong hũ. Lão Thái sờ lên cái cằm, suy tư một lát sau nói, Sở Tà, kế hoạch của ngươi luôn luôn ngoài dự đoán. Tốt, lần này ta tin ngươi, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Sở Tà gật đầu một cái, vậy thì cứ quyết định như thế. Truyền lệnh xuống, một sáng thế lực Hắc Ám vào trong thành, lập tức dựa theo kế hoạch dự định hành động. Chương 445, các ngươi đều là dũng sĩ. 2, chương 445, các ngươi đều là dũng sĩ. 2, theo thế lực Hắc Ám quân đội giống như thủy triều tràn vào phế thổ thành, chiến đấu trong nháy mắt tiến nhập gay cấn. Sở Tà xung phong đi đầu, xuất lĩnh lấy một đội chiến sĩ tinh nhuệ, tại trong bầy địch tà xung hữu đột, giết đến địch nhân trở tay không kịp. Sở Tà, cẩn thận. Lâm Tịch Tịch đột nhiên hô to một tiếng, chỉ thấy một đạo hắc ảnh theo Sở Tà phía sau đánh tới. Sở Tà phản ứng nhanh chóng, lan mình một cái tránh thoát một kích chí mạng này, đồng thời trở tay một kiếm đem kẻ đánh lén chém giết. Cảm ơn, Tịch Tịch. Sở Tà hướng Lâm Tịch Tịch gửi đi một ánh mắt cảm kích. Chiến đấu kéo dài suốt cả đêm, phế thổ thành trong khắp nơi đều là đao quang kiếm ảnh cùng tiếng la giết. Các chiến sĩ anh dũng giết địch, không ít người thân chịu trọng thương vẫn kiên trì chiến đấu. Trời mau sáng, Sở Tà nhìn xem đúng thời cơ, hô to một tiếng, toàn quân xuất kích, dơ lên tiêu diệt bọn hắn. Theo Sở Tà ra lệnh một tiếng, phế thổ thành các chiến sĩ phát khởi cuối cùng tổng tiến công. Bọn hắn như là mãnh hổ xuống núi, đem còn lại thế lực Hắc Ám quân đội bao bọc vây quanh, triển khai cuối cùng chém giết. Trải qua một phen kịch chiến, thế lực Hắc Ám quân đội cuối cùng bị toàn bộ tiêu diệt. Phế thổ thành đám người lần nữa lấy được thắng lợi, nhưng này thắng lợi kiếm cũng dễ, là dùng vô số chiến sĩ máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy. Sau khi chiến đấu kết thúc, Sở Tà, Lâm Tịch Tịch cùng lệnh Tiểu Tây đứng tại trên tường thành, ngắm nhìn toàn thành phế tích cùng khói lửa. Trong lòng bọn họ tràn đầy bi thống cùng bất đắc dĩ, nhưng cùng lúc thì càng thêm kiên định thủ hộ mảnh đất này quyết tâm. Thế lực Hắc Ám mặc dù tạm thời bị đánh lùi, nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Sở Tà trầm giọng nói, không sai, chúng ta muốn thường xuyên giữ cảnh giác. Lâm Tịch Tịch tiếp lời nói, với lại chúng ta cũng cần nhiều hơn nữa sức mạnh đến trợ giúp chúng ta. Lệnh Tiểu Tây hít sâu một hơi, ta sẽ đi liên hệ cái khác thành bang, xem xét có thể hay không kết thành liên minh, cộng đồng đối kháng thế lực Hắc Ám. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy đối với tương lai hy vọng cùng lòng tin. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ cần một lòng đoàn kết, thì không có gì khó khăn có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành đám người bắt đầu trùng kiến gia viên. Bọn hắn thanh lý phế tích, chữa trị kiến trúc, trồng trọt thổ địa, mỗi người cũng đang làm trọng xây phế thổ thành cống hiến lực lượng của mình. Mà Sở Tà, Lâm Tịch Tịch cùng lệnh Tiểu Tây cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn bắt đầu buôn tẩu khắp nơi, liên hệ gái khác thành bang lãnh tụ, hy vọng có thể kết thành liên minh, cộng đồng đối kháng thế lực Hắc Ám. Trải qua một phen nỗ lực, bọn hắn cuối cùng cùng mấy cái thành bang đã đạt thành ý hướng hợp tác. Những thứ này thành bang các lãnh tụ thì tỏ vẻ vui lòng phái ra quân đội trợ giúp phế thổ thành, cộng đồng chống cự thế lực Hắc Ám tiến công. Tin tức này truyền về phế thổ thành về sau, mọi người nhảy cẫng hoan hô. Bọn hắn hiểu rõ, có những thứ này đồng minh chi đây, bọn hắn đối kháng thế lực Hắc Ám lòng tin càng thêm kiên định. Sở đại ca, không xong, Tiểu Tây nàng. Tiểu Tây? Tiểu Tây hắn thế nào sao? Nàng dường như bị quái bệnh gì, cả người dường như là chúng rồi cử chỉ điên rồ giống nhau. Nghe được này, Sở Tà vứt xuống trong tay ngẩng đầu, lập tức liền hướng căn cứ đuổi. Lệnh Tiểu Tây nếu xảy ra chuyện, hắn sẽ rất khó chịu. Lưu tiến sĩ bọn hắn nói thế nào? Hắn vừa đi, một bên hỏi tới báo tin người. Lưu tiến sĩ bọn hắn thì nói không nên lời cái nguyên cớ, chỉ là suy đoán có thể là nào đó không biết bệnh độc hoặc là phóng xạ ảnh hưởng. Báo tin người vội vã nói. Sở Tà nghe xong, cau mày, bước chân càng nhanh thêm mấy phần. Trong lòng của hắn có loại dự cảm xấu, chuyện lần này dường như cũng không đơn giản. Vừa tiến vào chữa bệnh khu, Sở Tà liền thấy lệnh Tiểu Tây nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, như là lâm vào thật sâu hôn mê. Lòng của hắn đột nhiên trầm xuống, bước nhanh đi đến bên giường, nhẹ giọng kêu gọi, "Tiểu Tây, Tiểu Tây, ngươi năng lực nghe được ta nói chuyện sao?" Nhưng người trên giường cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, đây càng nhường Sở Tà cảm thấy lo nghĩ. Hắn quay người nhìn về phía một bên Lưu tiến sĩ cùng cái khác chữa bệnh nhân viên, "Các ngươi nhất định phải nghĩ hết tất cả cách cứu nàng. Cần gì tài nguyên, cứ mở miệng." Lưu tiến sĩ mặt lộ vẻ khó xử, "Sở đội trưởng, chúng ta đã tại tận lực, nhưng hiện nay xác thực không cách nào xác định nguyên nhân bệnh, chỉ có thể trước duy trì lệnh tiểu thư dấu hiệu sinh tồn." Chương 446, hành động. Chương 446, hành động. Sở Tà nghe xong, hai tay nắm chặt thành quyền, hắn biết không thể như vậy chờ đợi, nhất định phải hành động. Lâm Tịch Tịch đâu? Nàng ở đâu? Sở Ta đột nhiên nghĩ đến, Lâm Tịch Tịch là phế thổ thành một vị khác nhân vật trọng yếu, lúc này hẳn là cũng tại vì lệnh tiểu Tây sự việc buôn ba. Lâm tiểu thư đang cùng cái khác thành bang liên hệ, hy vọng có thể tìm thấy biện pháp giải quyết. Có người hồi đáp. Sở Ta gật đầu một cái, hắn hiểu rõ Lâm Tịch Tịch một mực là phế thổ thành nỗ lực, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Hắn quay người đối với người bên cạnh nói ra, nói cho mọi người tăng cường cảnh giới, thế lực Hắc Ám có thể biết thừa cơ phát động tiến công. Sắp đặt hết những thứ này về sau, hắn lại trở về lệnh tiểu Tây bên giường, nhìn nàng kia khuôn mặt tái nhợt, trong lòng tràn đầy lo lắng. Hắn không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, nhưng hắn hiểu rõ, dù thế nào, hắn cũng phải bảo vệ tốt mảnh đất này cùng những người ở nơi này. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, lệnh tiểu Tây bệnh tình cũng không có dấu hiệu chuyển biến tốt. Tất cả phế thổ thành cũng bao phủ một loại đè nén bầu không khí bên trong, mọi người cũng tại vì lệnh tiểu Tây bệnh tình lo lắng. Mà Sở Ta càng là hơn ngày đêm trông coi lệnh tiểu Tây bên giường, dường như chưa từng rời khỏi. Hắn thời khắc chú ý bệnh tình của nàng biến hóa, đồng thời thì đang suy tư có thể biện pháp giải quyết. Trong thời gian này, thế lực Hắc Ám sát thực như Sở Ta tính toán, nhiều lần cố gắng thừa cơ tiến công phế thổ thành, nhưng đều bị phế thổ thành các chiến sĩ ngoan cường mà ngăn cản trở về. Lâm Tịch Tịch cũng mang đến tin tức tốt, nàng liên hệ đến một phương xa thành bang, chỗ nào có một vị nổi tiếng bác sĩ, nghe nói có khả năng chữa trị lệnh tiểu Tây quái bệnh. Thật sự sao? Vị thầy thuốc kia thật có thể chữa khỏi tiểu Tây sao? Sở Ta nghe được tin tức này về sau, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng hy vọng. Ta thì không xác định. Lâm Tịch Tịch thở dài, nhưng này là chúng ta hiện nay đầu mối duy nhất, dù sao cũng phải thử một lần. Sở Ta gật đầu một cái, ngươi nói đúng, chúng ta không thể từ bỏ bất luận cái gì một chút hy vọng. Kia ta tự mình đi một chuyến cái đó thành bang, đem bác sĩ mời đi theo. Lâm Tịch Tịch nghe xong, có chút lo âu nhìn hắn, ngươi đi rồi, phế thổ thành làm sao bây giờ? Ta tin tưởng các ngươi có thể bảo vệ cẩn thận nơi này. Sở Ta cho nàng một giám định ánh mắt, với lại, ta hội tận mau trở lại. Cứ như vậy, Sở Ta bước lên tìm bác sĩ lộ trình. Trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong cùng lo lắng, chờ mong có thể tìm thấy chữa trị lệnh tiểu Tây phương pháp, lo lắng chính mình sau khi rời đi phế thổ thành hội gặp bất trắc. Nhưng hắn hiểu rõ, mình không thể lùi bước. Vì lệnh tiểu Tây, vì phế thổ thành đám người, hắn nhất định phải tiến lên. Trải qua mấy ngày nữa buôn ba, Sở Ta cuối cùng đi tới cái đó phương xa thành bang. Hắn không để ý tới nghỉ ngơi, trực tiếp tìm được rồi vị thầy thuốc kia. Bác sĩ nghe xong Sở Ta miêu tả về sau, trầm tư một lát, loại bệnh này ta xác thực nghe nói qua, nhưng muốn chữa trị cũng không dễ dàng. Sở Ta nghe xong trong lòng căng thẳng, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ. Dù thế nào, mời ngài cùng ta hồi phế thổ thành một chuyến, xem xét có thể hay không tìm thấy chữa trị nàng biện pháp. Bác sĩ nhìn hắn ánh mắt kiên định, gật đầu một cái, được rồi, ta đi theo ngươi một chuyến. Nghe được tin tức này, Sở Ta trong lòng tràn đầy cảm kích. Hắn biết mình không có tìm lầm người, vị bác sĩ này có thể thật sự có thể cứu trở về lệnh tiểu Tây. Thế là, bọn hắn ngay lập tức lên đường trở về phế thổ thành. Trên đường, bác sĩ kỹ càng hỏi thăm lệnh tiểu Tây bệnh tình cùng triệu chứng, Sở Ta đều nhất kỹ càng trả lời. Khi bọn hắn về đến phế thổ thành lúc, đã là vài ngày sau sự tình. Trong thời gian này, phế thổ thành mọi người vẫn tại kiên thủ, chờ đợi nhìn Sở Ta trở về. Bác sĩ nhìn thấy lệnh tiểu Tây về sau, ngay lập tức bắt đầu kiểm tra cặn kẽ. Hắn cẩn thận quan sát nàng triệu chứng, lại hỏi thăm một vài vấn đề về sau, bắt đầu rơi vào trầm tư. Sở Ta cùng những người khác cũng khẩn trương nhìn hắn, chờ đợi nhìn đáp án của hắn. Qua hồi lâu, bác sĩ cuối cùng mở miệng, nàng bên trong là một loại hiếm thấy độc tố, loại độc tố này hội ăn mòn thần kinh người hệ thống, dẫn đến người lâm vào hôn mê. Nghe được tin tức này, mọi người đều kinh hãi. Bọn hắn không ngờ rằng, lệnh tiểu Tây vậy mà sẽ trúng độc. Vậy ngài có thể giải loại độc này sao? Sở Ta vội vàng hỏi. Bác sĩ gật đầu một cái, may mắn các ngươi kịp thời tìm được rồi ta, nếu lại trễ một chút, chỉ sợ cũng vô lực hồi thiên. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn hiểu rõ, lệnh tiểu Tây cuối cùng được cứu rồi. Tiếp đó, bác sĩ bắt đầu là lệnh tiểu Tây chữa trị. Hắn sử dụng một loại đặc thù dược tề, loại thuốc này có thể trung hòa thể nội độc tố, cũng dần dần khôi phục hệ thần kinh công năng. Trải qua mấy ngày nữa chữa trị, lệnh tiểu Tây cuối cùng vừa tỉnh lại. Nàng nhìn thấy Sở Ta cùng những người khác cũng tại bên người, trong lòng tràn đầy cảm kích. Cảm ơn mọi người, là các ngươi đã cứu ta. Nàng suy yếu nói. Sở Ta nhìn nàng, trong lòng tràn đầy vui sướng, ngươi đã tỉnh là được, tỉnh rồi là được. Theo lệnh tiểu Tây khôi phục, phế thổ thành thì dần dần khôi phục ý thức. Tiểu Tây, ngươi nếu sọ não không đau lời nói, ngươi hồi ức một chút, ngươi rốt cục là đã trải qua cái gì, vì sao lại trúng độc? Lệnh tiểu Tây bước bước huyệt thái dương, cố gắng nghĩ lại ngày đó tình huống. Sắc mặt của nàng còn có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt đã khôi phục thanh minh. Ngày ấy, ta nhớ được chúng ta thành công đánh lui thế lực Hắc Ám tiến công về sau, ta bắt đầu tổ chức đội chữa bệnh cứu chữa thương binh. Nhưng ở cứu chữa quá trình bên trong, ta đột nhiên cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, sau đó thì mất đi ý thức. Lệnh tiểu Tây chậm rãi nói. Sở Ta chân mày nhíu chặt, ngươi xác định ở trước đó chưa có tiếp xúc qua cái gì vật dị thường hoặc là người sao? Lệnh tiểu Tây lắc đầu, không có, ta một mực chữa bệnh khu bận rộn, không hề rời đi qua. Lúc này, một bên chữa bệnh nhân viên đột nhiên xen vào nói, Sở đội trưởng, ta nhớ ra rồi. Ngày đó lệnh tiểu thư tại cứu chữa thương binh lúc, đã từng tiếp xúc qua một tên theo thế lực Hắc Ám trên chiến trường cứu trở về người bị trọng thương. Tên kia thương binh trên người có rất nhiều kỳ quái vết thương, với lại hôn mê bất tỉnh, chúng ta làm lúc cũng cho là hắn bị thế lực Hắc Ám đặc thù nào đó vũ khí gây thương tích. Sở Ta hai mắt tỏa sáng, tên kia thương binh bây giờ ở nơi nào? Hắn đã qua đời. Chữa bệnh nhân viên thở dài nói, thương thế của hắn quá nặng, chúng ta tận lực. Sở Ta hít sâu một hơi, nhìn tới vấn đề liền xuất hiện ở tên kia thương binh trên người. trên người hắn độc tố rất có thể là thông qua vết thương lây nhiễm đến lệnh tiểu tây. Lệnh tiểu tây nghe xong, sắc mặt hơi đổi một chút, nếu thật là như vậy, kia thế lực hắc ám thủ đoạn thì quá tàn nhẫn. Sở Ta gật đầu một cái, không sai, bọn hắn không chỉ muốn chiếm lĩnh thổ địa của chúng ta, còn muốn thông qua loại phương thức này suy yếu lực lượng của chúng ta. Chúng ta nhất định phải càng thêm cảnh giác. Mấy ngày kế tiếp, Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch bắt đầu điều tra tên kia người bị trọng thương lai lịch cùng bối cảnh. Bọn hắn phát hiện, tên kia thương binh cũng không phải bình thường thế lực Hắc Ám binh sĩ, mà là thế lực Hắc Ám bên trong một tên tướng lãnh cao cấp thân tín. Nhìn tới, thế lực Hắc Ám là cố ý gây nên. Lâm Tịch Tịch trầm giọng nói, bọn hắn muốn thông qua loại phương thức này đến dò xét thực lực của chúng ta. Sở Tà gật đầu một cái, không sai, chúng ta nhất định phải làm tốt ứng đối chuẩn bị. Đồng thời, chúng ta thì phải tăng cường chữa bệnh khu phòng hộ biện pháp, phòng ngừa những chuyện tương tự xảy ra lần nữa. Thế là, Phế Thổ Thành bắt đầu hàng loạt tăng cường chữa bệnh khu phòng hộ biện pháp. Bọn hắn tăng lên chữa bệnh khu tuần tra sức mạnh, đồng thời cũng tại chữa bệnh trong vùng thiết trí chuyên môn khu cách ly vực, dùng để cách ly những khả năng kia mang theo bệnh độc thương binh. Tại Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch dẫn đầu xuống, Phế Thổ Thành đám người dần dần thích ứng tiểu này cuộc sống mới cách thức. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ có thời khắc giữ cảnh giác cùng chuẩn bị, mới có thể ứng đối thế lực hắc ám không ngừng khiêu khích cùng công kích. Mà lệnh tiểu Tây cũng trong khoảng thời gian này dần dần khôi phục khỏe mạnh. Nàng lại lần nữa về đến đội chữa bệnh bên trong, tiếp tục là thương binh nhóm cung cấp cứu chữa. Nàng hiểu rõ, mình có thể lại lần nữa đứng lên, không rời được Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch ủng hộ và giúp đỡ. Cảm ơn mọi người. Lệnh tiểu Tây nhìn Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch, trong mắt tràn đầy lòng cảm kích, là các ngươi để cho ta lại lần nữa tìm về chính mình. Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch nhìn nhau cười một tiếng, chúng ta đều là người một nhà, nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Theo thời gian trôi qua, Phế Thổ Thành dần dần khôi phục ngày xưa phồn bình cùng sức sống. Mà thế lực hắc ám mặc dù vẫn như cũ mắt lom lom chằm chằm vào mảnh đất này, nhưng ở Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch dẫn đầu xuống, Phế Thổ Thành đám người đã làm tốt ứng đối tất cả khiêu chiến chuẩn bị. Nhưng mà, ngay tại Phế Thổ Thành đám người cho rằng có thể buông lỏng một hơi lúc, thế lực hắc ám lại đột nhiên phát động một hồi càng thêm mãnh liệt tiến công. Lần này tiến công đây dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn mạnh mẽ cùng tăng tốc. Thế lực hắc ám quân đội giống như nước thủy triều vào tới, tựa hồ muốn Phế Thổ Thành bao phủ tại máu và lửa trong. Nhưng Phế Thổ Thành đám người cũng không có bị hù ngã. Tại Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch dẫn đầu xuống, bọn hắn anh dũng chống cự, cùng thế lực hắc ám triển khai quyết tử đấu tranh. Trên chiến trường khói lửa tràn ngập, ánh lửa ngút trời. Phế Thổ Thành các chiến sĩ dùng tính mạng của mình cùng nhiệt huyết bảo vệ nhìn ra viên tôn nghiêm cùng vinh dự. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ cần một lòng đoàn kết, thủ vững tín niệm, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Trải qua một phen kịch chiến, Phế Thổ Thành các chiến sĩ lần nữa lấy được thắng lợi. Bọn hắn thành công đánh lui thế lực hắc ám tiến công, cũng bắt làm tù binh hàng loạt địch nhân. Tràng thắng lợi này không chỉ có là đối với thế lực hắc ám hữu lực đánh trả, càng là đối với Phế Thổ Thành nhân dân đoàn kết cùng tín niệm tốt nhất chứng minh. Chiến hậu Phế Thổ Thành đám người nhảy cẫng hoan hô, chúc mừng thắng lợi. Bọn hắn hiểu rõ tràng thắng lợi này kiếm không dễ, là mỗi một cái chiến sĩ dùng máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy. Đồng thời bọn hắn cũng càng thêm khắc sâu ý thức được chỉ có một lòng đoàn kết, cộng đồng phấn đấu mới có thể bảo vệ cẩn thận mảnh này nóng thổ địa cùng gia viên. Lão đại, lần này chúng ta bắt được xong 500 người, chúng ta đồn điền lại có thể khuyết trương đại quy mô. Lâm Tịch Tịch có chút cao hứng nói, bọn hắn đồn điền trong khoảng thời gian này nhân lực bổ sung tương đối đúng chỗ, bọn hắn lại tại phụ cận khai khẩn mấy cái đỉnh núi thổ địa, bọn hắn chuẩn bị trồng lên một ít thu hoạch. Như vậy bọn hắn lương thực bổ sung cũng không cần như vậy giật gấu va vai. Những người này mỗi ngày tiêu hao bao nhiêu lương thực? Sở Ta hỏi. Cái này, chương 447, tự cấp tự túc vẫn là có thể. Một, chương 447, tự cấp tự túc vẫn là có thể. Một, cái này sao? Sở lão đại, kỳ thực mỗi người mỗi ngày khẩu phần lương thực cũng không nhiều, cứ dựa theo chúng ta Phế Thổ Thành thông thường tiêu chuẩn đến coi là khoảng mỗi người mỗi ngày cần nửa cân tả hữu lương thực. Lâm Tịch Tịch suy nghĩ một lúc, cấp ra một tương đối cụ thể số lượng. Sở Ta gật đầu một cái, trong lòng bắt đầu tính toán. 500 người mỗi ngày nửa cân lương thực, đó chính là mỗi ngày cần tiêu hao 250 cân lương thực. Mặc dù nhưng số lượng này đối bọn họ mà nói không tính đặc biệt lớn, nhưng trường kỳ tiếp theo cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Chúng ta tổn lương còn đủ chi chống bao lâu? Sở Ta hỏi. Lâm Tịch Tịch trầm tư một chút, nếu như chúng ta tiếp tục dựa theo hiện tại tiêu hao tốc độ, tổn lương khoảng còn có thể chống đỡ chừng 2 tháng. Nhưng mà nếu như chúng ta mở rộng trồng quy mô, gia tăng lương thực sản lượng lời nói, nên có thể kéo dài lúc này. Sở Ta nghe Lâm Tịch Tịch lời nói, trong lòng có chủ ý, hắn hiểu rõ Phế Thổ Thành tương lai không rời được lương thực tự cấp tự túc, cho nên mở rộng trồng quy mô là phi thường cần thiết. Tốt, vậy chúng ta thì tăng lớn trồng cường độ, tranh thủ sớm ngày thực hiện lương thực tự cấp tự túc. Sở Ta quyết định nói. Trong những ngày kế tiếp, Phế Thổ Thành đám người bắt đầu công việc lu đủ lên. Bọn hắn thanh lý phế tích, khai khẩn thổ địa, trồng thu hoạch, mỗi người cũng tại vì Phế Thổ Thành tương lai cống hiến lực lượng của mình. Mà Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn tự mình tham dự vào trồng trong công việc đến, chỉ đạo các chiến sĩ làm sao trồng, làm sao quản lý thu hoạch. Tại bọn họ dẫn đầu xuống, Phế Thổ Thành đồn điền dần dần mở rộng, lương thực sản lượng thì bắt đầu vững bước lên cao. Cùng lúc đó, Phế Thổ Thành cùng mặt khác thành bang liên hệ thì ngày càng chặt chẽ. Lệ Tiểu Tây thành công liên hệ đến mấy nguyện ý cùng bọn hắn kết thành liên minh thành bang, những thứ này thành bang các lãnh tụ thì tỏ vẻ vui lòng phái ra quân đội trợ giúp Phế Thổ Thành, cộng đồng đối kháng thế lực hắc ám. Tin tức này nhường Phế Thổ Thành đám người bị chịu cổ vũ. Bọn hắn hiểu rõ, có những thứ này đồng minh chi đây, bọn hắn đối kháng thế lực hắc ám lòng tin càng thêm kiên định. Nhưng mà, ngay tại Phế Thổ Thành đám người cho rằng có thể buông lỏng một hơi lúc, thế lực hắc ám lại lần nữa phát động tiến công. Lần này tiến công đây dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn mạnh mẽ cùng tăng tốc. Thế lực hắc ám quân đội giống như nước thủy triều vào tới, tựa hồ muốn phế thổ thành bao phủ tại máu và lửa trong. Nhưng phế thổ thành đám người cũng không có bị hù ngã. Tại Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch dẫn đầu xuống, bọn hắn anh dũng chống cự, cùng thế lực hắc ám triển khai quyết tử đấu tranh. Trên chiến trường khói lửa tràn ngập, ánh lửa ngút trời. Phế thổ thành các chiến sĩ dùng tính mạng của mình cùng nhiệt huyết bảo vệ nhìn ra Viên Tôn Nghiêm cùng vinh dự. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ cần một lòng đoàn kết, thủ vững tín niệm, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Trải qua một phen kịch chiến, phế thổ thành các chiến sĩ lần nữa lấy được thắng lợi. Bọn hắn thành công đánh lui thế lực hắc ám tiến công, cũng bắt làm tù binh hàng loạt địch nhân. Tràng thắng lợi này không chỉ có là đối với thế lực hắc ám hữu lực đánh trả, càng là đối với phế thổ thành nhân dân đoàn kết cùng tín niệm tốt nhất chứng minh. Chiến hậu phế thổ thành đám người nhảy cẫng hoan hô, chúc mừng thắng lợi. Bọn hắn hiểu rõ tràng thắng lợi này kiếm không dễ, là mỗi một cái chiến sĩ dùng máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy. Đồng thời bọn hắn cũng càng thêm khắc sâu ý thức được chỉ có một lòng đoàn kết, cộng đồng phấn đấu mới có thể bảo vệ cẩn thận mảnh này nhiệt tình yêu thương thổ địa cùng gia viên. Sở Ta đứng tại trên tường thành ngắm nhìn phương xa. Hắn hiểu rõ thế lực hắc ám cũng không như vậy bỏ qua bọn hắn còn có thể lần nữa phát động tiến công. Nhưng Sở Ta cũng không sợ bởi vì hắn hiểu rõ chỉ cần phế thổ thành đám người một lòng đoàn kết thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Thế lực hắc ám mặc dù cường đại nhưng chúng ta cũng không cô đơn. Sở Ta quay người đối với bên người các chiến sĩ nói, chúng ta có đồng minh ủng hộ, có đoàn kết tín niệm, còn có không ngừng lớn mạnh sức mạnh. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta thủ hộ mảnh đất này cùng gia viên quyết tâm. Các chiến sĩ cùng kêu lên ứng cùng thanh âm của bọn hắn kiên định mà hữu lực giống như có thể xuyên thấu bóng tối tuyên cáo quyết tâm của bọn hắn cùng tín niệm. Tại trong những ngày kế tiếp phế thổ thành đám người cũng không có đình chỉ bước chân tiến tới. Bọn hắn tiếp tục tăng cường công sự phòng ngự, tăng lên sức chiến đấu, mở rộng chồng quy mô, nỗ lực tăng lên tự cấp tự túc năng lực. Đồng thời bọn hắn thì tăng cường cùng mặt khác thành bang liên hệ cộng đồng tương thảo đối kháng thế lực hắc ám sách lược. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, phế thổ thành dần dần càng biến đổi thêm phồn bình cùng cường đại. Kỳ thực chúng ta đã đạt đến nào đó cân đối, ta cảm thấy chúng ta không thể lại thu nạp nhiều hơn nữa người vào đến rồi. Lâm Tịch Tịch nói với Sở Ta, ngươi nói cân đối là cái gì? Ta nói chính là vận hành cân đối, thì như sản xuất vật liệu năng lực cùng tiêu hao vật liệu tốc độ. Lâm Tịch Tịch nói, phế thổ thành phong mang theo một chút bụi đất khí tức, nhưng cũng xen lẫn tân sinh thu hoạch mùi thơm ngát. Sở Ta đứng tại trên tường thành, ngắm nhìn phương xa đồng ruộng, vùng đất kia bên trên, các chiến sĩ đang cần mẫn khổ nhọc, gieo rắc nhìn hạt giống của hy vọng. Sở lão đại, nhìn xem bên ấy. Lâm Tịch Tịch đi tới, chỉ vào cách đó không xa một mảnh khai hoang mới thổ địa nói, đó là chúng ta tân mở rộng đồn điền, hiện tại trồng đều là cao sản cây lương thực. Sở Ta gật đầu một cái, thỏa mãn cười. Hắn hiểu rõ, những thứ này thổ địa, những thứ này thu hoạch, đều là phế thổ thành tương lai hy vọng. Mà đây hết thảy, cũng không rời được các chiến sĩ vất vả cần cù nỗ lực. Lâm Tịch Tịch, chúng ta phải tiếp tục tăng cường cùng mặt khác thành bang liên hệ. Sở Ta quay người nói với Lâm Tịch Tịch, thế lực hắc ám sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta cần nhiều hơn nữa đồng minh đến ủng hộ chúng ta. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có à? Xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Lâm Tịch Tịch gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý nàng hiểu rõ. Sở Ta lo lắng cũng không phải là không có lửa làm sao có khói. Thế lực hắc ám một thằng mắt lom lom chằm chằm vào phế thổ thành, tùy thời đều có thể phát động mới tiến công. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành đám người tiếp tục làm việc. Bọn hắn gia cố tường thành, xây dựng công sự phòng ngự, tăng lên sức chiến đấu. Đồng thời, bọn hắn thì tích cực cùng mặt khác thành bang tiến hành giao lưu cùng hợp tác, cộng đồng thương thảo đối kháng thế lực hắc ám sách lược. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, phế thổ thành dần dần càng biến đổi thêm phồn vinh cùng cường đại. Hai bên đường phố, mới xây phòng ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, đồng ruộng trong vàng nóng lương thực theo gió chập chờn, các chiến sĩ trên mặt thì tràn đầy nụ cười tự tin. Nhưng mà, ngay tại phế thổ thành đám người cho rằng có thể buông lỏng một hơi thời điểm, thế lực hắc ám lần nữa phát động tiến công. Lần này, bọn hắn phái ra nhiều hơn nữa quân đội, sử dụng tân tiến hơn vũ khí. Đối mặt thế lực hắc ám mạnh mẽ tiến công, phế thổ thành đám người cũng không có lùi bước. Tại Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch dẫn đầu xuống, bọn hắn anh dũng chống cự, cùng thế lực hắc ám triển khai chiến đấu kịch liệt. Trên chiến trường khói lửa tràn ngập, ánh lửa ngút trời. Phế thổ thành các chiến sĩ dùng tính mạng của mình cùng nhiệt huyết bảo vệ nhìn ra Viên Tôn Nghiêm cùng vinh dự. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ cần một lòng đoàn kết, thủ vững tín niệm thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Trải qua một phen kịch chiến, phế thổ thành các chiến sĩ lần nữa lấy được thắng lợi. Bọn hắn thành công đánh lui thế lực hắc ám tiến công, cũng bắt làm tù binh hàng loạt địch nhân. Tràng thắng lợi này không chỉ có là đối với thế lực hắc ám hữu lực đánh trả, càng là đối với phế thổ thành nhân dân đoàn kết cùng tín niệm tốt nhất chứng minh. Chiến hậu phế thổ thành đám người nhảy cẫng hoan hô, chúc mừng thắng lợi. Bọn hắn hiểu rõ tràng thắng lợi này kiếm không dễ, là mỗi một cái chiến sĩ dùng máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy. Đồng thời bọn hắn cũng càng thêm khắc sâu ý thức được chỉ có một lòng đoàn kết, cộng đồng phấn đấu mới có thể bảo vệ cẩn thận mảnh này nhiệt tình yêu thương thổ địa cùng gia viên. Nhưng mà Sở Ta cũng không có vì vậy mà thả lòng cảnh giác. Hắn hiểu rõ thế lực hắc ám sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, bọn hắn còn có thể lần nữa phát động tiến công. Thế là Sở Ta quyết định chủ động xuất kích tìm kiếm thế lực hắc ám nhược điểm, cho bọn hắn một kích chí mạng. Lâm Tịch Tịch lệnh Tiểu Tây, chúng ta cần chế định một kỹ càng kế hoạch tác chiến. Sở Ta triệu tập Lâm Tịch Tịch cùng lệnh Tiểu Tây thương thảo đối sách, chúng ta muốn sử dụng ưu thế của chúng ta phát động một hồi phản kích chiến, nhường thế lực hắc ám hiểu rõ phế thổ thành không phải dễ chơi. Lâm Tịch Tịch cùng lệnh Tiểu Tây cũng tỏ vẻ đồng ý, cũng tích cực tham gia đến kế hoạch tác chiến chế định bên trong tới. Bọn hắn phân tích thế lực hắc ám chiến thuật đặc điểm cùng nhược điểm, chế định kỹ càng tác chiến phương án, cũng phân phối nhiệm vụ. Chương 447, tự cấp tự túc vẫn là có thể. 2, chương 447, tự cấp tự túc vẫn là có thể. 2, Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành đám người bắt đầu khua chiêng gõ trống mà chuẩn bị phản kích chiến. Bọn hắn tăng cường luyện tập, tăng lên sức chiến đấu, đồng thời bọn hắn thì tích cực thu thập tình báo, mở thế lực hắc ám động thái cùng bố trí tình huống. Cuối cùng tại một phong cao nguyệt màn đêm đen tối muộn, phế thổ thành phản kích chiến vang dội. Các chiến sĩ như là mãnh hổ hạ sơn một phóng tới thế lực hắc ám doanh trại phát khởi công kích mãnh liệt. Trong bóng tối ánh lửa ngút trời hô tiếng giết rung trời động địa. Phế thổ thành các chiến sĩ dùng dũng khí của mình cùng trí tuệ cho thế lực hắc ám đả kích nặng nề. Bọn hắn phá hủy thế lực hắc ám doanh trại, bắt làm tù binh hàng loạt địch nhân, cũng thu được hàng loạt chiến lợi phẩm. Trận này phản kích chiến thắng lợi nhường phế thổ thành đám người càng thêm kiên định lòng tin, bọn hắn hiểu rõ chỉ cần một lòng đoàn kết thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Mà thế lực hắc ám tại gặp lần này trọng thương sau đó thì bắt đầu lại lần nữa xem kỹ lực lượng của mình cùng sách lược, bọn hắn ý thức được phế thổ thành cũng không phải một dễ đối phó đối thủ, cần càng thêm cẩn thận cùng cẩn thận ứng đối. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành cùng mặt khác thành bang liên hệ càng thêm chặt chẽ. Bọn hắn cộng đồng thương thảo đối kháng thế lực hắc ám sách lược, cũng tăng cường giữa nhau hợp tác cùng giao lưu. Tại phế thổ thành dẫn đầu xuống, mỗi cái thành bang bắt đầu tạo thành một cổ lực lượng cường đại cộng đồng chống cự thế lực hắc ám xâm lược cùng uy hiếp. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, phế thổ thành dần dần càng biến đổi thêm phồn bình cùng cường đại. Mà thế lực hắc ám mặc dù vẫn như cũ tồn tại, nhưng đã không cách nào đối với phế thổ thành cấu thành tính thực chất uy hiếp. Phế thổ thành tại thắng lợi trong vui sướng dần dần khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, nhưng Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch hiểu rõ, đây chỉ là tạm thời. Thế lực hắc ám sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, bọn hắn tùy thời đều có thể lần nữa phát động công kích. Sở lão đại, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Lâm Tịch Tịch đứng tại trên tường thành, ngắm nhìn phương xa đường chân trời, chỗ nào dường như có một cỗ chẳng lành khí tức đang lặng lẽ tụ tập. Sở Ta hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nói, chúng ta không thể ngồi chờ chết, muốn chủ động xuất kích. Thế lực hắc ám đã nếm được sự lợi hại của chúng ta, bọn hắn sẽ không một lần nữa chính diện cứng đối cứng. Nhưng chúng ta phải làm cho tốt ứng đối bọn họ các loại âm mưu chuẩn bị. Ngươi có kế hoạch gì sao? Lâm Tịch Tịch hỏi. Sở Ta gật đầu một cái, bắt đầu giảng thuật kế hoạch của hắn. Đầu tiên, chúng ta phải tăng cường tường thành phòng ngự, bảo đảm phế thổ thành an toàn. Tiếp theo, chúng ta muốn tiếp tục mở rộng trồng quy mô, tăng lên tự cấp tự túc năng lực. Đồng thời, chúng ta cũng muốn cùng mặt khác thành bang gìn giữ liên hệ chặt chẽ, cộng đồng đối kháng thế lực hắc ám. Nhưng mà, chúng ta không thể chỉ dựa vào phòng ngự. Sở Ta dừng một chút, tiếp tục nói, chúng ta muốn chủ động xuất kích, tìm kiếm thế lực hắc ám nhược điểm, cho bọn hắn một kích chí mạng. Như vậy, chúng ta mới có thể chân chính thoát khỏi thế lực hắc ám uy hiếp. Lâm Tịch Tịch nghe Sở Ta quý hóa, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng quan mang, ngươi ý nghĩ vô cùng chu toàn, ta ủng hộ ngươi. Vậy chúng ta phải làm thế nào tìm kiếm thế lực hắc ám nhược điểm đâu? Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Sở Ta hơi cười một chút, nói, này thì cần muốn mạng lưới tình báo của chúng ta lại phát huy tác dụng. Chúng ta muốn phái ra lính trinh sát, xâm nhập thế lực hắc ám lãnh địa, thu thập tình báo của bọn hắn. Đồng thời, chúng ta cũng muốn sử dụng minh hữu của chúng ta, cộng đồng phân tích thế lực hắc ám động tĩnh cùng sách lược. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành đám người dựa theo Sở Ta kế hoạch bắt đầu hành động. Tường thành đạt được gia cố, đồn điền diện tích cũng đang không ngừng mở rộng. Đồng thời, phế thổ thành thì phái ra một nhóm tinh anh lính trinh sát, xâm nhập thế lực hắc ám lãnh địa thu thập tình báo. Không lâu sau đó, lính trinh sát nhóm mang về một ít tình báo quan trọng. Theo bọn hắn nói, thế lực hắc ám gần đây chính tại bí mật nghiên cứu chế tạo một loại kiểu mới vũ khí sinh hóa, loại vũ khí này uy lực to lớn, đủ để phá hủy tất cả phế thổ thành. Sở Ta nghe được tin tức này về sau, cao mày. Hắn hiểu rõ, đây là một cái cự đại uy hiếp, nhất định phải nhanh hành động. Thế là, hắn triệu tập Lâm Tịch Tịch cùng lệnh Tiểu Tây đám người thương thảo đối sách. Chúng ta nhất định phải ngăn cản thế lực hắc ám nghiên cứu ra kiểu này vũ khí sinh hóa. Sở Ta trầm giọng nói, bằng không một sáng bọn hắn thành công nghiên cứu ra đến, chúng ta sẽ đối mặt với tai họa ngập đầu. Vậy chúng ta nên làm như thế nào đâu? Lâm Tịch Tịch hỏi. Sở Ta suy nghĩ một lúc, nói, chúng ta đầu tiên muốn phá hủy bọn hắn phòng thí nghiệm, ngăn cản bọn hắn tiếp tục nghiên cứu chế tạo vũ khí sinh hóa. Tiếp theo, chúng ta muốn tìm ra bọn hắn vũ khí sinh hóa nguyên liệu nơi phát ra cũng chặt đứt nó. Như vậy, cho dù bọn họ nghiên cứu ra vũ khí sinh hóa cũng vô pháp hàng loạt sản xuất. Nhiệm vụ này rất nguy hiểm. Lệnh Tiểu Tây lo âu nói, thế lực hắc ám lãnh địa hiện đầy cạm bẫy cùng chạm gác ngầm, chúng ta người rất khó tiếp cận bọn hắn phòng thí nghiệm. Nguy hiểm là khẳng định. Sở Ta gật đầu một cái, nhưng chúng ta nhất định phải có người đi hoàn thành nhiệm vụ này. Ta quyết định tự mình dẫn đội tiến về thế lực hắc ám lãnh địa chấp hành nhiệm vụ này. Lâm Tịch Tịch cùng Lệnh Tiểu Tây nghe Sở Ta cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bọn hắn hiểu rõ nhiệm vụ này mạo hiểm lớn đến bao nhiêu, cũng biết Sở Ta quyết định ý vị như thế nào. Nhưng bọn hắn thì đã hiểu đây là vì phế thổ thành tương lai nhất định phải có người đi mạo hiểm. Sở lão đại, ta ủng hộ ngươi. Lâm Tịch Tịch kiên định nói, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau tiến về thế lực hắc ám lãnh địa chấp hành nhiệm vụ này. Lệnh Tiểu Tây thì gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý, ta cũng sẽ ta tận hết khả năng cho các ngươi cung cấp ủng hộ và giúp đỡ. Thế là phế thổ thành một chi tinh nhuệ tiểu đội tại Sở Ta dẫn đầu xuống thì thầm rời đi phế thổ thành, bước lên tiến về thế lực hắc ám lãnh địa hành trình. Bọn hắn hiểu rõ phía trước tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn thì tin tưởng chỉ cần một lòng đoàn kết thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Tại thế lực hắc ám lãnh địa, trong Sở Ta dẫn đầu tiểu đội gặp phải nặng nề khó khăn cùng nguy hiểm. Bọn hắn không chỉ muốn đối mặt thế lực hắc ám quân đội, còn muốn cẩn thận tránh đi các loại cạm bẫy cùng chạm gác ngầm. Nhưng nương tựa theo kiên định tín niệm cùng hơn người dũng khí, bọn hắn lần lượt biến nguy thành an, dần dần tiếp cận thế lực hắc ám phòng thí nghiệm. Cuối cùng tại một gió táp mưa sa ban đêm, Sở Ta dẫn đầu tiểu đội thành công phá hủy thế lực hắc ám phòng thí nghiệm, cũng cắt đứt bọn hắn vũ khí sinh hóa nguyên liệu nơi phát ra. Trận này hành động không chỉ thành công ngăn trở thế lực hắc ám nghiên cứu ra kiểu mới vũ khí sinh hóa, cũng vì phế thổ thành tranh thủ đến thời gian quý giá cùng cơ hội. làm Sở Tà dẫn đầu tiểu đội trở về phế thổ thành, người đương thời nhóm nhảy cẫng hoan hô vì bọn họ gieo hò chúc mừng thắng lợi. Bọn hắn hiểu rõ chàng thắng lợi này kiếm không dễ là Sở Tà dẫn đầu tiểu đội dùng dũng khí cùng trí tuệ đổi lấy. Đồng thời bọn hắn cũng càng thêm khắc sâu ý thức được chỉ có một lòng đoàn kết, cộng đồng phấn đấu mới có thể bảo vệ cẩn thận mảnh này nhiệt tình yêu thương thổ địa cùng gia viên. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành đám người tiếp tục tăng cường công sự phòng ngự, tăng lên sức chiến đấu, mở rộng trồng quy mô, nỗ lực tăng lên tự cấp tự túc năng lực. Đồng thời bọn hắn thì tăng cường cùng mặt khác thành bang liên hệ, cộng đồng tương thảo đối kháng thế lực hắc ám sách lược. Tại phế thổ thành dẫn đầu xuống, mỗi cái thành bang tạo thành một cổ lực lượng cường đại, cộng đồng chống cự thế lực hắc ám xâm lược cùng uy hiếp. Lão đại, phát hiện quỷ vực người xuất hiện tại chúng ta trung quanh, mục đích không rõ, nhưng nhìn nẹn lấy hỏng. Đao Ba tại ngày nào đó tuần sát thời điểm, bắt được một tiếng nói. Chương 448, bọn hắn hay là nhìn chằm chằm nha. Chương 448, bọn hắn hay là nhìn chằm chằm nha. Quỷ vực người. Sở Tà cao mày, tên này đối với phế thổ thành người mà nói, dường như chính là cơn ác mộng đại danh tử. Quỷ vực, một vị tàn nhẫn cùng giàu hỏa xương thế lực, bọn hắn luôn luôn lặng yên không một tiếng động xuất hiện, cho người ta đem lại vô tận phiền phức. Ngươi xác định là quỷ vực người? Sở Tà trầm giọng tra hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Đao Ba. Đao Ba gật đầu một cái, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, không sai, ta tự mình thẩm vấn, tiểu tử kia rất mạnh miệng, nhưng cuối cùng vẫn là chiêu. Bọn hắn quỷ quỷ túy túy tại chúng ta chung quanh hoạt động, mục đích khẳng định không đơn thuần. Lâm Tịch Tịch cùng lệnh Tiểu Tây thì nghe tin chạy đến, ba người vây tại một chỗ thương thảo đối sách. Quỷ vực người từ trước đến giờ giàu hoạt, bọn hắn xuất hiện ở đây, khẳng định là có mưu đồ. Lâm Tịch Tịch phân tích nói, chúng ta không thể phớt lờ, phải làm tốt ứng đối chuẩn bị. Lệnh Tiểu Tây thì gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đúng, chúng ta phải tăng cường cảnh giới, đồng thời phái người đi điều tra bọn hắn động tĩnh, xem bọn hắn rốt cục muốn làm gì. Sở Ta hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tốt, tiểu theo các ngươi nói xử lý. Đao Ba, ngươi phụ trách tăng cường tường thành phòng ngự, bảo đảm phế thổ thành an toàn. Lâm Tịch Tịch, ngươi phụ trách điều tra quỷ vực động tĩnh, xem bọn hắn rốt cục có kế hoạch gì. Lệnh Tiểu Tây, ngươi liên hệ cái khác thành bang, nói cho bọn hắn quỷ vực người xuất hiện tại chúng ta nơi này, để bọn hắn thì tăng cường cảnh giới. Ba người chia ra hành động, phế thổ thành bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Các chiến sĩ tăng cường tuần tra, mỗi người cũng thần kinh căng thẳng, tùy thời chuẩn bị ứng đối quỷ vực tiến công. Lâm Tịch Tịch phái ra một nhóm tinh anh lính chính xác, xâm nhập quỷ vực lãnh địa thu thập tình báo. Bọn hắn cẩn thận hành động, sợ bại lộ hành tung của mình. Kinh qua một đoạn thời gian điều tra, bọn hắn mang về một ít tình báo quan trọng. Theo lính trinh sát nhóm nói, quỷ vực người gần đây đúng là phế thổ thành trung quanh hoạt động tấp nập. Bọn hắn tựa hồ tại tìm cái quái gì thế, nhưng cụ thể là cái gì còn không rõ ràng lắm. Đồng thời, quỷ vực thì phái ra một số người tiến về cái khác thành bang tiến hành liên lạc, tựa hồ tại bày ra một hồi đại quy mô hành động. Lâm Tịch Tịch đem tình báo nói cho Sở Tà cùng lệnh Tiểu Tây. Ba người ngồi vây chung một chỗ, cao mày địa phân tích tình báo. Quỷ vực người đang tìm kiếm cái quái gì thế? Sở Tà trầm giọng hỏi nói, lẽ nào bọn hắn phát hiện gì rồi bất lợi cho chúng ta bí mật? Lâm Tịch Tịch lắc đầu, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Nhưng dù thế nào, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Quỷ vực người từ trước đến giờ giảo hoạt tàn nhẫn, bọn hắn một sáng tìm thấy cơ hội, khẳng định hội cho chúng ta tạo thành tổn thất thật lớn. Lệnh Tiểu Tây thì gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đúng, chúng ta phải tăng cường cảnh giới, đồng thời cũng phải làm tốt ứng đối bọn họ tiến công chuẩn bị. Ngoài ra, chúng ta thì muốn liên lạc với cái khác thành bang, để bọn hắn thì tăng cường cảnh giới, cộng đồng ứng đối quỷ vực uy hiếp. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành đám người tiến nhập độ cao tình trạng giới bị. Các chiến sĩ ngày đêm tuần tra tường thành ra cố công sự phòng ngự, đồng thời thì trong thành tăng cường đối với khả nghi nhân viên kiểm tra. Lâm Tịch Tịch cùng lính trinh sát nhóm tiếp tục thâm nhập sâu quỷ vực lãnh địa thu thập tình báo, nỗ lực thăm dò lai lịch của bọn hắn cùng kế hoạch. Nhưng mà quỷ vực người dường như cũng không có nóng lòng phát động tiến công, mà là tại phế thổ thành trung quanh không ngừng thăm dò tìm kiếm lấy cơ hội. Hành tung của bọn hắn quỷ bí để người nhìn không thấu, nhưng cũng nhường phế thổ thành đám người càng thêm cảnh giác cùng căng thẳng. Cuối cùng có một ngày, quỷ vực người bắt đầu hành động. Bọn hắn phái ra một chi bộ đội tinh nhuệ đột nhiên hướng phế thổ thành phát khởi tấn công mạnh tiến công. Phế thổ thành các chiến sĩ sớm đã chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn anh dũng chống cự tại quỷ vực bộ đội triển khai chiến đấu kịch liệt. Trên chiến trường khói lửa tràn ngập, ánh lửa ngút trời, phế thổ thành các chiến sĩ dùng tính mạng của mình cùng nhiệt huyết bảo vệ nhìn ra viên tôn nghiêm cùng vinh dự. Trải qua một phen kịch chiến, phế thổ thành các chiến sĩ thành công đánh lui quỷ vực tiến công, nhưng cũng trả giá nặng nề. Rất nhiều dũng cảm chiến sĩ ngã xuống trên chiến trường là bảo vệ gia viên dâng ra sinh mệnh của mình. Chiến hậu phế thổ thành đám người cực kỳ bi thương, nhưng cùng lúc thì càng thêm kiên định tín niệm cùng quyết tâm. Bọn hắn hiểu rõ chỉ cần một lòng đoàn kết thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Mà quỷ vực người tại gặp lần này trọng thương sau đó thì tạm thời lui bước, nhưng bọn hắn cũng không hề từ bỏ đối với phế thổ thành ngấp nghé cùng uy hiếp. Bọn hắn hiểu rõ phế thổ thành là một đối thủ cường đại, cần càng thêm cẩn thận cùng cẩn thận ứng đối. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành đám người tiếp tục tăng cường công sự phòng ngự, tăng lên sức chiến đấu, đồng thời thì tăng cường cùng mặt khác thành bang liên hệ, cộng đồng thương thảo đối kháng quỷ vực sách lược. Tại phế thổ thành chỗ sâu, Sở Tà, Lâm Tịch Tịch cùng lệnh Tiểu Tây ba người ngồi vây quanh tại một tấm phá bàn bản đồ trước, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kiên định cùng kiên quyết. Mặc dù vừa mới đánh lui quỷ vực tiến công, nhưng bọn hắn hiểu rõ, đây chỉ là tạm thời bình tĩnh, càng lớn phong bạo có thể tùy thời tiến đến. Quỷ vực người sẽ không như vậy bỏ qua, chúng ta nhất định phải làm tốt trường kỳ chiến đấu chuẩn bị. Giọng Sở Tà trầm thấp mà hữu lực, ánh mắt của hắn đảo qua trên bản đồ mỗi một chi tiết nhỏ, giống như đang tìm phá giải quỷ vực uy hiếp mấu chốt. Lâm Tịch Tịch gật đầu một cái, trong mắt của nàng lóe ra trí tuệ quang mang, chúng ta cần nhiều hơn nữa tình báo, hiểu rõ quỷ vực chân thực ý đồ cùng nhược điểm của bọn hắn. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể chế định ra hữu hiệu hơn đối sách.
Chương 449, nghe ngươi. 1. Chương 449, nghe ngươi. 1. Lệnh Tiểu Tây nói thêm, đồng thời, chúng ta thì phải tăng cường cùng mặt khác thành bang liên hệ, để bọn hắn hiểu rõ quỷ vực không vẹn vẹn là chúng ta phế thổ thành uy hiếp, cũng là tất cả thành bang địch nhân chung. Chỉ có liên hợp lại, chúng ta mới có thể đối kháng quỷ vực xâm lược. Ba người thương thảo hồi lâu, cuối cùng chế định một cái kế hoạch tỉ mỉ. Bọn hắn quyết định phái ra nhiều hơn nữa lính trinh sát xâm nhập lãnh địa quỷ vực, thu thập càng nhiều về quỷ vực tình báo, đồng thời tăng cường cùng mặt khác thành bang câu thông cùng hợp tác, cộng đồng thương thảo đối kháng quỷ vực sách lược. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành đám người dựa theo kế hoạch bắt đầu hành động. Lính trinh sát nhóm bước lên nguy hiểm tính mạng, xâm nhập lãnh địa quỷ vực, thu thập được hàng loạt quý giá tình báo. Những tin tình báo này nhường phế thổ thành đám người đối với quỷ vực có càng thâm nhập hiểu rõ, thì vì bọn họ chế định đối sách cung cấp quan trọng căn cứ. Đồng thời, phế thổ thành thì cùng mặt khác thành bang thành lập càng thêm liên hệ chặt chẽ. Bọn hắn cộng đồng thương thảo đối kháng quỷ vực sách lược, chia sẻ tình báo cùng tài nguyên, tạo thành một cổ lực lượng cường đại. Tại phế thổ thành dẫn đầu xuống, mỗi cái thành bang bắt đầu đoàn kết lại, cộng đồng chống cự quỷ vực xâm lược cùng uy hiếp. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, phế thổ thành dần dần càng biến đổi thêm phồn vinh cùng cường đại. Các chiến sĩ luyện tập càng thêm khắc khổ, tường thành công sự phòng ngự cũng đã nhận được tiến một bước gia cố. Đồng thời, phế thổ thành đồn điền cũng đang không ngừng khuyết trương đại quy mô, lương thực sản lượng vững bước tăng lên, là phế thổ thành đám người cung cấp sung túc vật tư bảo hộ. Nhưng mà, quỷ vực người cũng không hề từ bỏ đối với phế thổ thành ngấp nghé. Bọn hắn không ngừng thử thăm dò phế thổ thành phong tuyến, cố gắng tìm kiếm điểm đột phá. Quỷ vực người dường như ngày càng phết lối, bọn hắn tại phế thổ thành chung quanh tấp nập hoạt động, làm được lòng người bàng hoàng. Phế thổ thành các chiến sĩ ngày đêm tuần tra, thần kinh căng cứng, sợ quỷ vực người đột nhiên phát động công kích. Một tiên trong đêm, ánh trăng mông lung, phế thổ thành tường thành tại trong gió nhẹ như ẩn như hiện. Đột nhiên, tường thành một góc truyền đến một hồi tiếng động rất nhỏ. Sở Tạ cùng Lâm Tịch Tịch gần như đồng thời theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, bọn hắn ngay lập tức mặc vào chiến giáp, phóng tới tường thành. Tình huống thế nào? Sở Tạ khẩn trương hỏi. Không rõ ràng, nhưng cảm giác không thích hợp. Lâm Tịch Tịch một bên trả lời, một bên cảnh giác quan sát đến bốn phía. Đúng lúc này, tường thành bên ngoài đột nhiên sáng lên từng chùm ánh lửa. Đúng lúc này là một hồi đình thai nhức óc tiếng hò hét. Quỷ vực người phát khởi dạ tập. Các chiến sĩ chuẩn bị chiến đấu. Sở Tạ quát lớn. Phế thổ thành các chiến sĩ nhanh chóng tập kết, cầm trong tay vũ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trên tường thành, mũi tên như mưa rơi bắn về phía quỷ vực tiến công bộ đội. Sở Tạ cùng Lâm Tịch Tịch thì tự mình dẫn đầu một đội chiến sĩ tinh nhuệ xông ra khỏi cửa thành, cùng quỷ vực người triển khai cận thân bắt đầu. Trên chiến trường ánh lửa ngút trời, hô tiếng giết rung trời động địa. Phế thổ thành các chiến sĩ dũng mãnh vô cùng, bọn hắn dùng tính mạng của mình cùng nhiệt huyết bảo vệ nhìn ra viên tôn nghiêm cùng vinh dự. Nhưng mà, quỷ vực người dường như đã sớm chuẩn bị, sự tiến công của bọn họ dị thường mạnh mẽ, phế thổ thành các chiến sĩ dần dần lâm vào khẩu chiến. Thì tại chiến đấu bước vào gay cấn giai đoạn lúc, Lệnh Tiểu Tây đột nhiên mang theo một chi viện quân đuổi tới chiến trường. Nguyên lai, Lệnh Tiểu Tây khi biết quỷ vực khởi xướng dạ tập thông tin về sau, ngay lập tức liên hệ cái khác thành bang đồng minh, đề xuất bọn hắn phái binh trợ giúp. Viện quân đến nhường phế thổ thành các chiến sĩ si khí đại trấn. Bọn hắn cùng viện quân liên thủ, đối với quỷ vực người phát khởi mãnh liệt phản kích. Trải qua một phen kịch chiến, quỷ vực người cuối cùng ngăn cản không nổi, bại lui mà đi. Chiến hậu, phế thổ thành đám người nhảy cẫng hoan hô, chúc mừng thắng lợi. Nhưng mà, Sở Tạ cùng Lâm Tịch Tịch cũng không có thả lòng cảnh giác. Bọn hắn hiểu rõ, lần này dạ tập chỉ là quỷ vực một lần dò xét, uy hiếp càng lớn hơn còn ở phía sau. Chúng ta nhất định phải tăng cường phòng ngự, đồng thời thì phải nhanh một chút tra ra quỷ vực chân thực ý đồ. Sở Tạ trầm giọng nói. Lâm Tịch Tịch gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý, không sai, quỷ vực người giàu hoạt tàn nhẫn, chúng ta nhất định phải làm tốt ứng đối bọn họ lần nữa tiến công chuẩn bị. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành đám người tăng cường tường thành công sự phòng ngự, tăng lên sức chiến đấu. Đồng thời, Lâm Tịch Tịch thì phái ra nhiều hơn nữa lính trinh sát xâm nhập lãnh địa quỷ vực, thu thập tình báo. Kinh qua một đoạn thời gian nỗ lực, lính trinh sát nhóm mang về một ít tình báo quan trọng. Theo bọn hắn nói, quỷ vực người gần đây tại phế thổ thành trung quanh hoạt động tấp nập, tựa hồ tại tìm kiếm một loại thần bí bảo vật. Loại bảo vật này nghe nói có lực lượng cường đại, có thể sửa đổi phế thổ thành vận mệnh. Sở Tạ cùng Lâm Tịch Tịch nghe được tin tức này về sau, không khỏi nhíu mày. Bọn hắn hiểu rõ, nếu quỷ vực thật sự tìm được rồi loại bảo vật này, như vậy phế thổ thành đem đứng trước chưa từng có nguy cơ. Chúng ta nhất định phải ngăn cản quỷ vực tìm thấy loại bảo vật này. Sở Tạ trầm giọng nói, bằng không một sáng bọn hắn đắc thủ, hậu quả khó mà lường được. Lâm Tịch Tịch gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý, đúng, chúng ta phải tăng cường cảnh giới, đồng thời thì phải nghĩ biện pháp tra ra loại bảo vật này tung tích. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành đám người bắt đầu khẩn trương công việc sưu tầm. Bọn hắn bốn phía nghe ngóng thông tin, tìm kiếm manh mối, hy vọng có thể tìm thấy loại bảo vật này tung tích. Nhưng mà, ngay tại phế thổ thành đám người bệ bội nhiều việc tìm kiếm bảo vật lúc, quỷ vực người lại đột nhiên phát khởi một vòng mới tiến công. Lần này sự tiến công của bọn họ càng thêm mạnh mẽ cùng tăng tốc, phế thổ thành các chiến sĩ lần nữa lâm vào khẩu chiến. Trải qua một phen kịch chiến, phế thổ thành các chiến sĩ mặc dù thành công đánh lui quỷ vực tiến công nhưng cũng trả giá nặng nề. Rất nhiều dũng cảm chiến sĩ ngã xuống trên chiến trường là bảo vệ gia viên dâng ra sinh mệnh của mình. Chiến hậu phế thổ thành đám người cực kỳ bi thương nhưng cùng lúc thì càng thêm kiên định tín niệm cùng quyết tâm. Bọn hắn hiểu rõ chỉ cần một lòng đoàn kết thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Mà quỷ vực người tại gặp lần này trọng thương sau đó thì tạm thời lui bước nhưng bọn hắn cũng không hề từ bỏ đối với phế thổ thành ngấp nghé cùng uy hiếp. Bọn hắn hiểu rõ phế thổ thành là một đối thủ cường đại cần càng thêm cẩn thận cùng cẩn thận ứng đối. Chương 449, nghe ngươi. 2. Chương 449, nghe ngươi. 2.
Nhưng mà đất hoang thành đám người cũng không có vì vậy mà nhụt chí. Tương phản bọn hắn càng thêm kiên định tín niệm của mình cùng quyết tâm. Bọn hắn hiểu rõ chỉ có một lòng đoàn kết, cộng đồng phấn đấu mới có thể bảo vệ cẩn thận mảnh này nhiệt tình yêu thương thổ địa cùng gia viên. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành đám người tiếp tục tăng cường công sự phòng ngự, tăng lên sức chiến đấu, đồng thời thì gia tăng đối với bảo vật tìm kiếm cường độ. Bọn hắn tin tưởng chỉ cần tìm được loại bảo vật này liền có thể triệt để thoát khỏi quỷ vực uy hiếp, nhường phế thổ thành lại lần nữa tỏa ra sự sống cùng sức sống. Cuối cùng có một ngày, phế thổ thành đám người tại một vị lão nhân chỉ dẫn hạ tìm được rồi loại bảo vật này tung tích. Nguyên đến loại bảo vật này thì giấu ở phế thổ thành phụ cận một tòa cổ xưa trong thần miếu. Thần miếu mặc dù rách nát không chịu nổi, nhưng lại tản ra một loại khí tức thần bí để người không khỏi tâm sinh kính sợ. Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch biết được tin tức này sau ngay lập tức dẫn theo một đội chiến sĩ tinh nhuệ tiến về thần miếu tìm kiếm bảo vật. Trải qua một phen nỗ lực, bọn hắn rốt cuộc tìm được loại bảo vật này, một viên lóng lánh kim sắc quang mang bảo thạch thần bí. Này mai bảo thạch ẩn chứa năng lượng cường đại, nghe nói có thể giao phó người nắm giữ lực lượng vô tận cùng trí tuệ. Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch biết rõ này mai bảo thạch tầm quan trọng, bọn hắn quyết định đem nó mang về phế thổ thành thích đáng bảo quản, cũng nghiên cứu làm sao sử dụng lực lượng của nó đến thủ hộ gia viên. Làm Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch mang theo bảo thạch thần bí về đến phế thổ thành, người đương thời nhóm nhảy cẫng hoan hô vì bọn họ reo hò chúc mừng thắng lợi. Này mai bảo thạch đến nhường phế thổ thành đám người nhìn thấy hy vọng, bọn họ tin tưởng chỉ cần lợi dụng được này mai sức mạnh của bảo thạch liền có thể triệt để thoát khỏi quỷ vực uy hiếp, nhường phế thổ thành lại lần nữa tỏa ra sự sống cùng sức sống. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành đám người bắt đầu nghiên cứu làm sao sử dụng này mai thần bí sức mạnh của bảo thạch đến thủ hộ gia viên. Bọn hắn thông qua không ngừng thí nghiệm cùng thực tiễn dần dần nắm giữ sử dụng sức mạnh bảo thạch phương pháp. Phế thổ thành tường thành đạt được gia cố, các chiến sĩ sức chiến đấu cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng. Đồng thời phế thổ thành đám người còn sử dụng sức mạnh của bảo thạch cải thiện thổ địa cùng nguồn nước, nhường hoa màu nhìn càng thêm tươi tốt, lương thực sản lượng thì tăng lên trên diện rộng. Theo thời gian trôi qua, phế thổ thành dần dần càng biến đổi thêm phồn vinh cùng cường đại. Quỷ vực người mặc dù vẫn như cũ mắt lom lom chằm chằm vào phế thổ thành, nhưng lại không cách nào đối với phế thổ thành cấu thành tính thực chất uy hiếp. Phế thổ thành tại bảo thạch thần bí ra chỉ dưới, dần dần thể hiện ra trước nay chưa có sức sống cùng sức sống. Các chiến sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, tường thành cứng không thể phá, lương thực sản lượng liên tục tăng lên, cuộc sống của mọi người trình độ cũng có rõ rệt đề cao. Nhưng mà phế thổ thành phồn bình cũng không có nhường Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch thả lòng cảnh giác. Bọn hắn hiểu rõ, quỷ vực người mặc dù tạm thời lùi bước, nhưng giá tâm của bọn hắn chưa bao giờ sửa đổi, một sáng có cơ hội, bọn hắn còn là sẽ ngóc đầu trở lại. Quỷ vực người sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, chúng ta nhất định phải làm tốt trường kỳ chiến đấu chuẩn bị. Sở Ta tại trong một lần hội nghị trầm giọng nói. Không sai, chúng ta không thể vì nhất thời thắng lợi mà đắc chí. Lâm Tịch Tịch phụ hòa nói, chúng ta muốn tiếp tục tăng cường cùng mặt khác thành bang liên hệ, cộng đồng chống cự quỷ vực uy hiếp. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành cùng mặt khác thành bang liên hệ càng thêm chặt chẽ. Bọn hắn cộng đồng thương thảo đối kháng quỷ vực sức lực, chia sẻ tình báo cùng tài nguyên, tạo thành một cỗ cứng không thể phá sức mạnh. Nhưng mà, quỷ vực người dường như thì trong bóng tối xúc tích lực lượng, chuẩn bị phát động một vòng mới công kích. Bọn hắn tại phế thổ thành trung quanh hoạt động ngày càng tấp nập, dường như đang tìm kiếm cái gì. Một tiên, phế thổ thành một vị lính trinh sát mang về một tin tức kinh người, quỷ vực người tựa hồ tại tìm kiếm một loại có thể khống chế bảo thạch thần bí sức mạnh phương pháp. Tin tức này nhường Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch khiếp sợ không thôi. Bọn hắn hiểu rõ, nếu quỷ vực thật sự nắm giữ khống chế sức mạnh bảo thạch phương pháp, như vậy phế thổ thành đem đứng trước nguy cơ trước đó chưa từng có. Chúng ta nhất định phải nhanh tra ra quỷ vực chân thực ý đồ, cũng tìm thấy ngăn cản phương pháp của bọn hắn. Sở Ta chân mày nhíu chặt nói. Lâm Tịch Tịch gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý, đúng, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Chúng ta cần chế định một càng thêm kín đáo kế hoạch, bảo đảm quỷ vực kế hoạch không cách nào đạt được. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành đám người bắt đầu càng căng thẳng hơn tìm kiếm cùng điều tra công tác. Bọn hắn bốn phía nghe ngóng thông tin, tìm kiếm manh mối, hy vọng có thể để lộ quỷ vực chân thực ý đồ. Kinh qua một đoạn thời gian nỗ lực, phế thổ thành đám người rốt cuộc tìm được một ít quan trọng manh mối. Nguyên lai, quỷ vực người một mực tìm kiếm một loại nghi thức cổ xưa, thông qua kiểu này nghi thức có thể khống chế thần bí sức mạnh của bảo thạch. Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch biết được tin tức này về sau, ngay lập tức triệu mở cuộc họp khẩn cấp thương thảo đối sách. Bọn hắn quyết định phái ra một chi bộ đội tinh nhuệ tiến về lãnh địa quỷ vực, ngăn cản bọn hắn tìm thấy đồng thời được cái này nghi thức. Tại một đêm nguyệt hắc phong cao, Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch dẫn theo một đội chiến sĩ tinh nhuệ thì thầm rời đi phế thổ thành, bước lên tiến về lãnh địa quỷ vực hành trình. Trên đường đi, bọn hắn trải qua gian nguy, khắc phục nặng nề khó khăn, cuối cùng đi tới lãnh địa quỷ vực khu vực hạch tâm. Ở chỗ này, bọn hắn phát hiện một tòa bị nặng nề thủ vệ cổ lao thần miếu. Theo lính trinh sát thông tin, quỷ vực người ngay tại bên trong tòa thần miếu này chuẩn bị cử hành nghi thức. Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch ngay lập tức chế định kế hoạch tác chiến. Bọn hắn quyết định chia binh hai đường, một đường chính diện tiến công thu hút địch nhân chú ý, một đường khác thì thừa cơ chui vào thần miếu phá hoại nghi thức. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Chiến đấu vang dội. Chính diện tiến công các chiến sĩ dũng mãnh vô cùng, bọn hắn dùng tính mạng của mình cùng nhiệt huyết là chui vào thần miếu các chiến sĩ tranh thủ thời gian. Mà chui vào thần miếu các chiến sĩ thì cẩn thận tránh đi địch nhân đội ngũ tuần tra, thì thẩm tiếp cận nghi thức hiện trường. Ngay tại quỷ vực người sắp hoàn thành nghi thức thời khắc, chui vào thần miếu các chiến sĩ đột nhiên phát khởi công kích mãnh liệt. Bọn hắn dùng dũng khí của mình cùng trí tuệ thành công phá hủy nghi thức hiện trường, nhường quỷ vực kế hoạch thất bại trong gang tấc. Theo nghi thức thất bại, quỷ vực người lâm vào trong hỗn loạn. Mà Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch thì thừa cơ dẫn đầu các chiến sĩ phát khởi phản kích, đem quỷ vực người giơ lên đánh tan. Sau khi chiến đấu kết thúc, phế thổ thành các chiến sĩ nhảy cẫng hoan hô chúc mừng thắng lợi. Bọn hắn hiểu rõ lần này thắng lợi không chỉ ngăn trở quỷ vực khống chế sức mạnh bảo thạch kế hoạch, cũng vì phế thổ thành tranh thủ đến thời gian quý giá cùng cơ hội. Mà quỷ vực người tại gặp lần này trọng thương sau đó thì nguyên khí đại thương, tạm thời không cách nào lại đối với phế thổ thành gây ra mối đe dọa. Phế thổ thành tại bảo thạch thần bí gia trì hạ dần dần khôi phục ngày xưa yên tĩnh cùng phồn vinh. Nhưng mà Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch hiểu rõ chiến đấu còn xa xa còn chưa có kết thúc. Quỷ vực người mặc dù tạm thời lui bước, nhưng dã tâm của bọn hắn chưa bao giờ sửa đổi, bọn hắn nhất định sẽ lần nữa ngóc đầu trở lại. Bởi vậy phế thổ thành đám người cũng không có thả lỏng cảnh giác, bọn hắn tiếp tục tăng cường công sự phòng ngự, tăng lên sức chiến đấu, đồng thời thì gia tăng đối với quỷ vực điều tra cường độ, bảo đảm năng lực đủ phát hiện kịp thời cũng ứng đối quỷ vực uy hiếp. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành cùng mặt khác thành bang liên hệ thì càng thêm chặt chẽ, bọn hắn cộng đồng thương thảo đối kháng quỷ vực sách lược, chia sẻ tình báo cùng tài nguyên, tạo thành một cỗ càng thêm cứng không thể phá sức mạnh. Bọn hắn đây là vì cái gì đây? Bọn hắn rốt cục muốn cái gì? Bọn hắn điểm ấy quy mô thì diệt không xong chúng ta nha. Đao Ba rất tức giận, như vậy không rất nhiều tập. Đao Ba, ngươi không nên ôm đoán, loại sự tình này khẳng định là có mục đích nào đó, với lại ta thì phát hiện, bọn hắn tựa hồ tại thu hút lực chú ý của chúng ta, cũng không phải là muốn nhất định đối với chúng ta cấu thành bao lớn uy hiếp. Sở Ta nói đến, Sở Ta trong khoảng thời gian này thì tĩnh lại suy tư rất nhiều. Ngươi nói bọn hắn mục đích gì khác? Đao Ba hỏi. Đúng nha, bọn hắn khẳng định còn có cái khác chuyện ẩn giấu. Vậy bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Đao Ba rất hiếu kỳ hỏi. Chương 450, bọn hắn là Dương Đông Kích Tây. Chương 450, bọn hắn là Dương Đông Kích Tây. Cái này sao, ta cũng chỉ là suy đoán. Sở Ta cao mày, ánh mắt thâm thúy, quỷ vực người cho tới nay cũng thần bí khó lường, bọn hắn hành động thường thường ngoài dự đoán. Lần này bọn hắn tấp nập quấy rối chúng ta, có lẽ là tại che giấu bọn hắn chân thực ý đồ. Che giấu chân thực ý đồ? Đao Ba gãi gãi đầu, có chút khó hiểu, bọn hắn còn có thể có cái gì chân thực ý đồ? Không phải liền là nghĩ xâm lược chúng ta phế thổ thành sao? Không nhất định. Sở Ta lắc đầu, quỷ vực người mặc dù dạ tâm, nhưng bọn hắn cũng biết phế thổ thành thực lực không dung khinh thường. Nếu bọn hắn thật sự nghĩ trực tiếp xâm lược chúng ta, chỉ sợ sớm đã động thủ. Nhưng bọn hắn nhưng vẫn đang thử thăm dò, quấy rối, điều này nói rõ bọn hắn đang chờ đợi thời cơ, hoặc là đang tìm kiếm tốt hơn phương pháp. Vậy bọn hắn rốt cục đang chờ cái gì thời cơ? Tìm phương pháp gì? Đao Ba truy vấn. Sở Ta trầm tư một lát, chậm rãi nói ra, cụ thể ta thì không rõ ràng, nhưng ta có một loại dự cảm, quỷ vực người có thể đang bày ra một hồi càng lớn âm mưu. Trận này âm mưu một sáng thành công, đối với chúng ta phế thổ thành đem là có tính chất hủy diệt đặc kích. A, nghiêm trọng như vậy? Đao Ba kêu lên một tiếng, vậy chúng ta nên làm cái gì? Đừng lo lắng, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Sở Ta hơi cười một chút, trong mắt lóe lên một tia kiên định, chúng ta hội tăng cường công sự phòng ngự, tăng lên sức chiến đấu, đồng thời thì sẽ tiếp tục điều tra quỷ vực động thái, bảo đảm năng lực đủ phát hiện kịp thời âm mưu của bọn hắn. Đúng rồi, chúng ta còn có viên kia bảo thạch thần bí. Lâm Tịch Tịch bổ sung nói, chỉ cần chúng ta có thể tận dụng sức mạnh của bảo thạch, quỷ vực người thì đừng hòng đối với chúng ta gây ra mối đe dọa. Không sai. Sở Ta gật đầu một cái, sức mạnh của bảo thạch là chúng ta chỗ dựa lớn nhất. Nhưng cùng lúc, chúng ta cũng không thể coi nhẹ quỷ vực người uy hiếp. Bọn hắn giảo hoạt tàn nhẫn, chúng ta nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành đám người càng thêm công việc lu đủ lên. Bọn hắn gia cố tường thành, xây dựng công sự phòng ngự, luyện tập các chiến sĩ, bảo đảm có thể tại quỷ vực người lần nữa phát động công kích lúc nhanh chóng đối đối. Đồng thời, bọn hắn thì không có quên tìm kiếm viên kia bảo thạch thần bí tung tích. Một đêm bên trên, phế thổ thành điều tra binh đột nhiên mang về một cái trọng yếu thông tin, quỷ vực người dường như chính tại bí mật tập kết một nhánh quân đội khổng lồ. Tin tức này nhường phế thổ thành đám người khiếp sợ không thôi. Bọn hắn hiểu rõ, quỷ vực người lần này là thật sự muốn động thủ. Chúng ta nhất định phải ngay lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sở Ta trầm giọng nói, đồng thời báo tin cái khác thành bang đồng minh để bọn hắn thì tăng cường cảnh giới, cộng đồng ứng đối quỷ vực uy hiếp. Phế thổ thành đám người ngay lập tức hành động, bọn hắn ra cố tường thành, chuẩn bị vũ khí, điều phối binh lực đã làm xong tất cả chiến đấu chuẩn bị. Đồng thời bọn hắn thì hướng cái khác thành bang phát ra cảnh báo, đề xuất bọn hắn phái binh trợ giúp. Không lâu sau đó, cái khác thành bang viện quân sôi nổi đổi tới phế thổ thành, cùng phế thổ thành các chiến sĩ kể vai chiến đấu, cộng đồng chống cự quỷ vực xâm lược. Quỷ vực người cuối cùng phát khởi tiến công. Bọn hắn dẫn theo khổng lồ quân đội hướng phế thổ thành phát khởi công kích mãnh liệt. Phế thổ thành các chiến sĩ anh dũng chống cự, bọn hắn dùng tính mạng của mình cùng nhiệt huyết bảo vệ nhìn ra viên tôn nghiêm cùng vinh dự. Tại trên tường thành, mũi tên như mưa rơi bắn về phía quỷ vực tiến công bộ đội, mà trên chiến trường các chiến sĩ cùng quỷ vực người triển khai quyết tử đấu tranh. Trải qua một phen kịch chiến, phế thổ thành cùng các đồng minh liên quân cuối cùng thành công đánh lui quỷ vực tiến công. Quỷ vực người bại lui mà đi, lưu lại thi thể đầy đất cùng phế tích. Chiến hậu, phế thổ thành đám người nhảy cẫng hoan hô chúc mừng thắng lợi. Bọn hắn hiểu rõ chàng thắng lợi này kiếm không dễ, là mỗi một cái chiến sĩ dùng máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy. Đồng thời bọn hắn cũng càng thêm khắc sâu ý thức được, chỉ có một lòng đoàn kết, cộng đồng phấn đấu mới có thể bảo vệ cẩn thận mảnh này nhiệt tình yêu thương thổ địa cùng gia viên. Nhưng mà Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch cũng không có vì vậy mà thả lòng cảnh giác. Bọn hắn hiểu rõ quỷ vực người mặc dù tạm thời lui bước, nhưng dã tâm của bọn hắn chưa bao giờ sửa đổi, bọn hắn nhất định còn hội lần nữa ngóc đầu trở lại. Chúng ta nhất định phải tiếp tục tăng cường công sự phòng ngự, tăng lên sức chiến đấu, đồng thời thì muốn tiếp tục điều tra quỷ vực động thái, bảo đảm năng lực đủ phát hiện kịp thời âm mưu của bọn hắn. Sở Ta tại trong một lần hội nghị nói, ngoài ra chúng ta còn muốn sử dụng sức mạnh của bảo thạch không ngừng tăng lên thực lực của chúng ta, nhường quỷ vực người không thể thừa cơ. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành đám người tiếp tục làm việc, lấy bọn hắn ra cố tường thành, luyện tập các chiến sĩ, nghiên cứu sức mạnh của bảo thạch không ngừng tăng lên thực lực của mình. Đồng thời bọn hắn thì cùng mặt khác thành bang duy trì liên hệ chặt chẽ, cộng đồng thương thảo đối kháng quỷ vực sách lược. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, phế thổ thành dần dần càng biến đổi thêm phồn vinh cùng cường đại. Mà quỷ vực người mặc dù vẫn như cũ mắt lom lom chằm chằm vào phế thổ thành, nhưng lại cũng không còn cách nào đối với phế thổ thành cấu thành tính thực chất uy hiếp. Ngay tại lúc phế thổ thành đám người cho rằng có thể buông lỏng một hơi thời điểm, một càng thêm tin tức kinh người truyền đến, quỷ vực người dường như tìm được rồi khống chế bảo thạch thần bí sức mạnh phương pháp. Tin tức này nhường phế thổ thành đám người khiếp sợ không thôi. Bọn hắn hiểu do nếu quỷ vực người thật sự nắm giữ loại phương pháp này, như vậy bọn hắn đem đối với phế thổ thành cấu thành trước nay chưa có uy hiếp. Chúng ta nhất định phải ngay lập tức hành động. Sở Tà chân mày nhíu chặt nói, chúng ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải tìm thấy ngăn cản quỷ vực phương pháp. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành đám người lần nữa lâm vào căng thẳng mà bận rộn trong trạng thái. Lão thái, ta nghĩ, chúng ta này mấy ngàn người, như vậy mỗi ngày sắp đặt trên mặt đất, không phải một vô cùng hợp lý cách làm, với lại chúng ta không gian ngầm cũng có hạn, ta có một cái ý nghĩ, không biết được hay không. Sở Tà nói với lão thái, ngươi là muốn cho ta đi phế thành ngầm, cho ngươi mở tích một có thể lợi dụng không gian. Lão thái người này vẫn rất có tâm tư, hắn một chút cũng xem thấu Sở Tà ý nghĩ. Sở Tà gật đầu một cái, tán thưởng nhìn lão thái, không sai, lão thái, ngươi quả nhiên thông minh. Đúng là ta muốn lợi dụng phế thành ngầm, mở một mới không gian. Cứ như vậy, chúng ta có thể tốt hơn lợi dụng tài nguyên, đồng thời cũng vì các chiến sĩ cung cấp một càng thêm an toàn nơi trú ẩn. Lão thái do dự một lát, nói, ý nghĩ này quả thật không tệ, nhưng phế thành tình huống phức tạp, dưới mặt đất kết cấu có thể sớm đã hư hao, mở tân không gian cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cái này ta biết. Sở Tà nghiêm túc nói, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể vượt qua khó khăn. Với lại, chúng ta cũng không phải bắt đầu từ số 0, phế thành trong khẳng định còn có một số có thể lợi dụng công trình cùng tài nguyên. Lão thái gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý, ngươi nói đúng. Vậy chúng ta liền bắt đầu hành động đi, ta sẽ tổ chức một chi chuyên nghiệp đội ngũ, tiến về phế thành tiến hành khảo sát cùng quy hoạch. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành đám người lần nữa công việc lưu đủ lên. Lão thái dẫn theo một chi do kỹ sư, kiến trúc sư cùng khảo sát chuyên gia tổ thành đội ngũ, thâm nhập dưới đất phế thành tiến hành khảo sát cùng quy hoạch. Chương 451, những người này muốn ở tại phế thành ngầm. 1. Chương 451, những người này muốn ở tại phế thành ngầm. 1. Phế thành nội bộ tối tăm mà bước, khắp nơi đều là sụp đổ kiến trúc cùng chồng chất phế tích. Nhưng lão thái cùng đội ngũ của hắn cũng không có lùi bước, bọn hắn nương tựa theo chuyên nghiệp tri thức cùng kinh nghiệm, từng bước một địa thăm dò phế thành mỗi một cái góc. Kinh qua một đoạn thời gian nỗ lực, bọn hắn rốt cuộc tìm được một mảnh tương đối hoàn chỉnh khu vực. Phía khu vực này mặc dù cũng nhận khác nhau trình độ hư hao, nhưng chủ thể kết cấu vẫn đang vững chắc, có thể thông qua chữa trị cùng cải tạo đến sử dụng. Lão thái ngay lập tức đem tình huống này báo cáo nhanh cho Sở Tà. Sở Tà nghe được tin tức này sau phi thường cao hứng, hắn ngay lập tức triệu tập Lâm Tịch Tịch cùng mấy vị khác nhân vật trọng yếu thương thảo bước kế tiếp kế hoạch. Chúng ta có thể đem phiến khu vực này cải tạo thành một nơi trú ẩn dưới lòng đất. Sở Tà hưng phấn mà nói, bên trong có thể xây dựng khu sinh hoạt, khu huấn luyện, nhà kho và cần thiết công trình. Cứ như vậy, chiến sĩ của chúng ta nhóm thì có càng thêm an toàn nơi trú ẩn, đồng thời cũng được giảm bớt trên mặt đất áp lực. Lâm Tịch Tịch cùng những người khác cũng đều tỏ vẻ đồng ý, bọn hắn hiểu rõ đây là một quyết định vô cùng sáng suốt, không chỉ có thể đề cao phế thổ thành năng lực phòng ngự, còn có thể là các chiến sĩ cung cấp cuộc sống tốt hơn điều kiện. Thế là phế thổ thành đám người bắt đầu công việc lưu đủ lên. Bọn họ tổ chức một chi do công tượng cùng kiến trúc sư tạo thành đội ngũ, tiến về phế thành tiến hành cải tạo công tác. Tại Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch chỉ huy dưới, bọn hắn nhanh chóng chế định ra kỹ càng cải tạo phương án cũng bắt đầu thi công. Trải qua mấy tháng nỗ lực, nơi trú ẩn dưới lòng đất cuối cùng xây thành. Nó ở vào phế thành chỗ sâu một mảnh tương đối hoàn chỉnh khu vực, bên trong bộ công trình đầy đủ bao gồm khu sinh hoạt, khu huấn luyện, nhà kho và cần thiết công trình. Đồng thời nơi trú ẩn còn phân phối tiên tiến hệ thống phòng ngự cùng hệ thống theo dõi bảo đảm các chiến sĩ an toàn. Làm các chiến sĩ lần đầu tiên đi vào cái này hoàn toàn mới nơi trú ẩn dưới lòng đất lúc, bọn hắn đều bị cảnh tượng trước mắt rung động. Nơi này rộng rãi sáng ngời, công trình đầy đủ cùng bọn hắn trước đó ở lại môi trường hoàn toàn khác biệt. Các chiến sĩ lần lượt biểu thị cái này nơi trú ẩn không chỉ cung cấp cuộc sống tốt hơn điều kiện, còn để bọn hắn cảm nhận được nhà ôn hòa. Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch nhìn thấy các chiến sĩ phản ứng thì phi thường cao hứng. Bọn hắn hiểu rõ cái này nơi trú ẩn dưới lòng đất xây thành không chỉ để cao phế thổ thành năng lực phòng ngự, còn vì các chiến sĩ cung cấp cuộc sống tốt hơn điều kiện, đây đối với phế thổ thành phát triển lâu dài có ý nghĩa trọng yếu. Ngay tại lúc phế thổ thành đám người đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng lúc, ủy vực người lại lần nữa phát khởi tiến công. Lần này sự tiến công của bọn họ càng thêm mạnh mẽ cùng tàn khốc, phảng phất muốn đem phế thổ thành dơ lên phá hủy. Đối mặt quỷ vực mạnh mẽ tiến công, phế thổ thành các chiến sĩ cũng không có lùi bước. Bọn hắn nương tựa theo kiên định tín niệm cùng lực chiến đấu mạnh mẽ, tại Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch dẫn đầu xuống anh dũng chống cự. Tại trên tường thành, mũi tên như mưa rơi bắn về phía quỷ vực tiến công bộ đội, mà trên chiến trường các chiến sĩ cùng quỷ vực người triển khai quyết tử đấu tranh. Trải qua một phen kịch chiến, phế thổ thành các chiến sĩ lại lần thành công đánh lui quỷ vực tiến công. Quỷ vực người bại lui mà đi, lưu lại thi thể đầy đất cùng phế tích. Nhưng phế thổ thành thì trả giá nặng nề, rất nhiều dũng cảm chiến sĩ ngã xuống trên chiến trường là bảo vệ gia viên, dâng ra sinh mệnh của mình. Chiến hậu phế thổ thành đám người cực kỳ bi thương, nhưng cùng lúc thì càng thêm kiên định tín niệm cùng quyết tâm. Bọn hắn hiểu rõ chỉ cần một lòng đoàn kết thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Mà quỷ vực người tại gặp lần này trọng thương sau đó thì nguyên khí đại thương, tạm thời không cách nào lại đối với phế thổ thành gây ra mối đe dọa. Nhưng mà Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch hiểu rõ chiến đấu còn xa xa còn chưa có kết thúc. Quỷ vực người mặc dù tạm thời lui bước, nhưng giá tâm của bọn hắn chưa bao giờ sửa đổi, bọn hắn nhất định sẽ lần nữa ngóc đầu trở lại. Bởi vậy phế thổ thành đám người cũng không có thả lỏng cảnh giác, bọn hắn tiếp tục tăng cường công sự phòng ngự, tăng lên sức chiến đấu, đồng thời thì gia tăng đối với quỷ vực điều tra cường độ, bảo đảm năng lực đủ phát hiện kịp thời cũng ứng đối quỷ vực uy hiếp. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành cùng mặt khác thành bang liên hệ thì càng thêm chặt chẽ, bọn hắn cộng đồng thương thảo đối kháng quỷ vực sách lược, chia sẻ tình báo cùng tài nguyên, tạo thành một cỗ càng thêm cứng không thể phá sức mạnh. Lộ Sai, không gian ngầm, ngươi nếu vô cùng bài xích, vậy ngươi cũng đừng có xuống dưới, ta biết ngươi có không gian giam cầm chứng. Vì không nhường đường tuổi làm khó, hắn cố ý cho Lộ Sai một ít đãi ngộ đặc biệt. Ca, dưới mặt đất xác thực rất ngột ngạt, chẳng qua sắp tới lao thái bọn hắn tại hệ thống dây điện. Đến lúc đó kéo dây điện sau đó, cũng không cần như vậy bị đè nén. Lộ Sai nói. Sở Tà nghe Lộ Sai lời nói, lông mày hơi giãn ra một chút, hắn hiểu rõ Lộ Sai mặc dù có chút không gian giam cầm chứng, nhưng cũng là cái dũng cảm mà kiên định chiến sĩ. Hắn vô vô Lộ Sai bả vai, khích lệ nói, "Tốt, Lộ Sai, đã ngươi đã có biện pháp ứng đối, kia liền càng không cần lo lắng. Ta tin tưởng ngươi năng lực vượt qua cái này khó khăn, thành cho chúng ta phế thổ thành không thể thiếu một thành viên." Lộ Sai cảm kích gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên định, "Tạ ơn lao đại nhiều, ta sẽ cố gắng." Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành đám người tiếp tục làm việc. Lão Thái cùng đội ngũ của hắn tại nơi trú ẩn dưới lòng đất bên trong gấp rút công tác, hệ thống dây điện, lắp đặt thiết bị, chữa trị công trình, mọi thứ đều ở đều đâu vào đấy tiến hành. Theo dây điện trải hoàn thành, nơi trú ẩn dưới lòng đất bên trong ánh đèn dần dần sáng lên, nguyên bản tối tăm ở mức môi trường trở nên sáng ngời mà ấm áp. Các chiến sĩ lần lượt chuyển vào nơi trú ẩn dưới lòng đất, bọn hắn đối với cái này cuộc sống hoàn toàn mới môi trường cảm thấy phi thường hài lòng. Khu sinh hoạt rộng rãi sạch sẽ, khu huấn luyện công trình đầy đủ, trong kho hàng dự trữ nhìn sung túc vật tư. Càng quan trọng chính là nơi trú ẩn trang bị tiên tiến hệ thống phòng ngự cùng hệ thống theo dõi, bảo đảm các chiến sĩ an toàn. Chương 451, những người này muốn ở tại phế thành ẩm. 2, chương 451, những người này muốn ở tại phế thành ẩm. 2, nhưng mà, ngay tại phế thổ thành đám người dần dần thích ứng cuộc sống mới môi trường lúc, quỷ vực người lại lần nữa phát khởi tiến công. Lần này sự tiến công của bọn họ càng thêm mạnh mẽ cùng giàu hoạt, cố gắng sử dụng phế thổ thành mọi người thư giãn cùng mọi mệt đến phát động tập kích. Đối mặt quỷ vực tiến công, phế thổ thành các chiến sĩ cũng không có lùi bước. Bọn hắn nương tựa theo kiên định tín niệm cùng lực chiến đấu mạnh mẽ tại Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch dẫn đầu xuống anh dũng chống cự. Tại trên tường thành mũi tên như mưa rơi bắn về phía quỷ vực tiến công bộ đội, mà trên chiến trường các chiến sĩ cùng quỷ vực người triển khai quyết tử đấu tranh. Trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt, phế thổ thành các chiến sĩ lại lần thành công đánh lui quỷ vực tiến công. Quỷ vực người bại lui mà đi, lưu lại thi thể đầy đất cùng phế tích. Nhưng phế thổ thành thì trả giá nặng nề, rất nhiều dũng cảm chiến sĩ ngã xuống trên chiến trường là bảo vệ gia viên, dâng ra sinh mệnh của mình. Chiến hậu phế thổ thành đám người cực kỳ bi thương, nhưng cùng lúc thì càng thêm kiên định tín niệm cùng quyết tâm. Bọn hắn hiểu rõ chỉ cần một lòng đoàn kết thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Mà quỷ vực người tại gặp lần này trọng thương sau đó thì nguyên khí đại thương, tạm thời không cách nào lại đối với phế thổ thành gây ra mối đe dọa. Nhưng bọn hắn cũng không hề từ bỏ đối với phế thổ thành ngấp nghé, mà là bắt đầu bày ra càng thêm âm hiểm âm mưu. Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch biết rõ quỷ vực dã tâm cùng nguy hiểm, bọn hắn quyết định tăng cường cùng mặt khác thành bang liên hệ, cộng đồng thương thảo đối kháng quỷ vực sách lược. Đồng thời bọn hắn thì gia tăng đối với quỷ vực điều tra cường độ, bảo đảm năng lực đủ phát hiện kịp thời cũng ứng đối quỷ vực uy hiếp. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành cùng mặt khác thành bang liên hệ càng thêm chặt chẽ, bọn hắn cộng đồng thương thảo đối kháng quỷ vực sách lược, chia sẻ tình báo cùng tài nguyên, tạo thành một cỗ càng thêm cứng không thể phá sức mạnh. Mà nơi trú ẩn dưới lòng đất cũng đã trở thành phế thổ thành các chiến sĩ kiên biết hậu thuẫn, để bọn hắn trong chiến đấu càng thêm không sợ hãi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, phế thổ thành dần dần càng biến đổi thêm phồn vinh cùng cường đại. Các chiến sĩ sĩ khí dâng cao, tường thành công sự phòng ngự cứng không thể phá, lương thực sản lượng vững bước tăng lên, cuộc sống của mọi người trình độ cũng có hiện thăng đề cao. Nhưng mà Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch cũng không có vì vậy mà thả lòng cảnh giác, bọn hắn hiểu rõ quỷ vực người tùy thời đều có thể lần nữa khởi xướng tiến công. Bởi vậy bọn hắn tiếp tục tăng cường công sự phòng ngự, tăng lên sức chiến đấu, đồng thời thì gia tăng đối với quỷ vực điều tra cường độ, bảo đảm năng lực đủ phát hiện kịp thời cũng ứng đối quỷ vực uy hiếp. Một đêm, thượng phế thổ thành lính trinh sát đột nhiên mang về một tin tức kinh người, quỷ vực người dường như tìm được rồi khống chế bảo thạch thần bí sức mạnh phương pháp, đồng thời chính tại bí mật nghiên cứu chế tạo một loại cường đại vũ khí. Tin tức này nhường phế thổ thành đám người khiếp sợ không thôi. Bọn hắn hiểu rõ nếu quỷ vực người thật sự nắm giữ loại phương pháp này, đồng thời nghiên cứu ra cường đại vũ khí như vậy, bọn hắn đem đối với phế thổ thành cấu thành trước nay chưa có uy hiếp. Chúng ta nhất định phải ngay lập tức hành động. Sở Tà chân mày nhíu chặt nói, chúng ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải tìm thấy ngăn cản quỷ vực phương pháp. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành đám người lần nữa lâm vào căng thẳng mà bận rộn trong trạng thái. Bọn họ tổ chức một chi tinh anh đội ngũ xâm nhập lãnh địa quỷ vực, tiến hành điều tra cùng phá hoại hành động, cố gắng ngăn cản quỷ vực nghiên cứu ra cường đại vũ khí. Trải qua một phen gian khổ nỗ lực, phế thổ thành đội ngũ cuối cùng thành công phá hủy quỷ vực nghiên cứu chế tạo vũ khí phòng thí nghiệm, cũng phá hủy bọn hắn đại bộ phận thiết bị. Một chuyến này động nhường quỷ vực kế hoạch nhận lấy trọng thương, cũng vì phế thổ thành tranh thủ đến thời gian quý giá cùng cơ hội. Nhưng mà quỷ vực người cũng không hề từ bỏ dã tâm của bọn hắn cùng âm mưu, bọn hắn bắt đầu bày ra càng thêm âm hiểm kế hoạch, cố gắng theo phương diện khác đối với phế thổ thành gây ra mối đe dọa. Ai cùng ta cùng đi? Sở Ta hỏi. Ta đi. Lâm Tịch Tịch cái thứ nhất muốn đi. Vậy không được. Không được. Vì sao không được? Đúng là ta quỷ vực ra tới. Ta đối với bên kia môi trường quen thuộc. Lâm Tịch Tịch có chút không phục nói. Sở Ta nhìn Lâm Tịch Tịch kia ánh mắt kiên định, trong lòng không khỏi có chút dao động. Hắn hiểu rõ Lâm Tịch Tịch đối với quỷ vực môi trường xác thực hết sức quen thuộc, đây đối với xâm nhập quỷ vực tiến hành điều tra cùng phá hoại hành động không thể nghi ngờ là một cái ưu thế thật lớn. Nhưng mà, hắn thì hiểu rõ quỷ vực người đối với Lâm Tịch Tịch hận thấu xương, một sáng nàng bị phát hiện, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Lâm Tịch Tịch, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được. Sở Ta trầm giọng nói, nhưng hành động lần này quá mức nguy hiểm, ta không thể để cho ngươi đi mạo hiểm. Thế nhưng lão đại, ta thật sự muốn đi. Lâm Tịch Tịch có chút vội vàng nói, ta đối với quỷ vực hiểu rất rõ, ta có thể giúp mọi người tránh đi cả bẫy, tìm thấy quỷ vực nghiên cứu chế tạo vũ khí phòng thí nghiệm. Sở Ta lắc đầu, kiên định nói, không được, ta không thể để cho ngươi đi mạo hiểm như vậy. Quỷ vực người đối với ngươi hận thấu xương, một sáng ngươi bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Chúng ta không thể chết ngươi, phế thổ thành cần ngươi. Lâm Tịch Tịch nghe Sở Ta lời nói, trong mắt lóe lên một chút mất mát, nhưng nàng thì đã hiểu Sở Ta lo âu và suy xét, thế là nàng gật đầu một cái, tỏ vẻ tiếp nhận Sở Ta quyết định. Kia, vậy ta có thể vì mọi người cung cấp quỷ vực bản đồ địa hình cùng tình báo ủng hộ. Lâm Tịch Tịch nói nói, như vậy thì có thể giúp mọi người tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Sở Ta nghe Lâm Tịch Tịch lời nói, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, ý kiến hay, Lâm Tịch Tịch. Tình báo của ngươi ủng hộ đối với chúng ta mà nói trọng yếu phi thường. Vậy liền làm phiền ngươi vì mọi người chuẩn bị kỹ càng quỷ vực bản đồ địa hình cùng tình báo đi. Tại trong những ngày kế tiếp, Lâm Tịch Tịch bắt đầu công việc lưu đủ lên. Nàng nương tựa theo chính mình đối với quỷ vực hiểu rõ cùng kỹ ức, vẽ ra kỹ càng quỷ vực bản đồ địa hình, cũng tiêu chú các cái địa điểm trọng yếu cùng cạm bẫy vị trí. Đồng thời, nàng còn góp nhặt hàng loạt về quỷ vực tình báo, bao gồm quỷ vực quân đội phân bố, vũ khí nghiên cứu chế tạo tiến độ và tin tức trọng yếu. Dưới sự chỉ huy của Sở Tà, phế thổ thành đám người bắt đầu chuẩn bị xuống một lần hành động. Bọn họ tổ chức một chi do tinh anh chiến sĩ tạo thành đội ngũ, trang bị tiên tiến vũ khí cùng trang bị. Đồng thời, bọn hắn còn chế định kỹ càng kế hoạch hành động, bảo đảm có thể hoàn thành thuận lợi nhiệm vụ. Lại xuất phát trước một đêm bên trên, Sở Ta triệu tập tất cả tham dự hành động các chiến sĩ tiến hành cuối cùng động viên cùng bố trí. Hắn nhấn mạnh hành động tầm quan trọng cùng tính nguy hiểm, hy vọng mọi người có thể một lòng đoàn kết, cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ lần này. Ta thì mang Tiểu Dương, ngoài ra 8 người cùng nhau, những người còn lại lưu thủ căn cứ, tuyệt đối không nên thả lỏng cảnh giác, bọn hắn lúc nào cũng có thể đối với căn cứ của chúng ta có uy hiếp. Yên tâm đi, ta ở trung quanh bố trí lít nha lít nhít lôi khu, ta cũng không tin bọn hắn năng lực lướt qua lôi khu. Đao Ba dường như vô cùng dáng vẻ tự tin nói. Đao Ba, ngươi cũng đã biết, thì lộc muôn người, bọn hắn có thể tùy tiện vòng qua chúng ta lôi khu, ta nghĩ vẫn là muốn cảnh giác một chút, với lại thủ đoạn của bọn hắn, tuyệt đối là ngươi không nghĩ tới thủ đoạn. Sở Ta nói. Chương 452, ta chỉ là để các ngươi không nên khinh thường. Chương 452, ta chỉ là để các ngươi không nên khinh thường. Sở Ta nhường Đao Ba sắc mặt cứng đờ, hắn không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng lộc môn người sẽ có cao siêu như vậy thủ đoạn. Hắn gãi đầu một cái, có chút lúng túng nói, vậy ta lại đi tăng cường một chút phòng ngự, bảo đảm không có sơ hở nào. Sở Ta gật đầu một cái, thái độ đối với Đao Ba tỏ vẻ thỏa mãn. Hắn hiểu rõ Đao Ba là có lòng trách nhiệm người, chỉ là có đôi khi quá tự tin một ít. Hắn vô vô Đao Ba bả vai, khích lệ nói, đừng lo lắng, chúng ta chỉ muốn làm tốt chính mình chuẩn bị, quỷ vực người thì không thể thừa cơ. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành đám người lần nữa công việc lưu đủ lên. Bọn hắn ra cố tường thành, chữa trị công sự phòng ngự, chuẩn bị vũ khí cùng trang bị, là tức sắp đến chiến đấu làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Đồng thời, Lâm Tịch Tịch cũng không ngừng địa vì mọi người cung cấp quỷ vực tình báo ủng hộ, bảo đảm bọn hắn có thể tốt hơn địa ứng đối quỷ vực uy hiếp. Cuối cùng, tại một đêm nguyệt hát phong cao, Sở Tà dẫn theo một chi tinh anh đội ngũ thì thầm rời đi phế thổ thành, bước lên tiến về lãnh địa quỷ vực hành trình. Bọn hắn thân mang áo đen, lặng yên không một tiếng động xuyên qua hoang dã cùng phế tích, hướng về khu vực cốt lõi của quỷ vực xuất phát. Trên đường đi, bọn hắn nương tựa theo Lâm Tịch Tịch cung cấp tình báo cùng bản đồ địa hình, thành công tránh đi quỷ vực đội ngũ tuần tra cùng cả bẫy, thuận lợi tiếp cận quỷ vực nghiên cứu chế tạo vũ khí phòng thí nghiệm. Ở chỗ này, bọn hắn phát hiện một chi khổng lồ quỷ vực quân đội chính đang nghiêm mật địa thủ hộ lấy phòng thí nghiệm. Sở Tà nhanh chóng chế định ra kế hoạch hành động. Hắn dẫn đầu một bộ phận chiến sĩ theo chính diện thu hút địch nhân chú ý, mà một bộ phận khác chiến sĩ thì thừa cơ chui vào phòng thí nghiệm tiến hành phá hoại. Trước khi hành động bắt đầu, hắn còn cố ý căn dặn mọi người muốn giữ cảnh giác, phòng ngừa quỷ vực người sử dụng quỷ kế. Chiến đấu vang dội, chính diện tiến công các chiến sĩ dũng mãnh vô cùng, bọn hắn dùng tính mạng của mình cùng nhiệt huyết là chui vào phòng thí nghiệm các chiến sĩ tranh thủ thời gian. Mà chui vào phòng thí nghiệm các chiến sĩ thì cẩn thận tránh đi địch nhân đội ngũ tuần tra, thì thầm tiếp cận phòng thí nghiệm khu vực hải tâm. Ở chỗ này, bọn hắn phát hiện một loại đang nghiên cứu chế tạo bên trong cường đại vũ khí. Loại vũ khí này ẩn chứa thần bí sức mạnh của bảo thạch, một sáng nghiên cứu chế tạo thành công, đem đối với phế thổ thành cấu thành to lớn uy hiếp. Các chiến sĩ không có do dự, ngay lập tức triển khai phá hoại hành động. Bọn hắn phá hủy phòng thí nghiệm thiết bị cùng công trình, nhường quỷ vực kế hoạch lần nữa gặp khó. Ngay tại lúc bọn hắn chuẩn bị rút lui, lúc quỷ vực người phát hiện hành tung của bọn hắn cũng triển khai điên cuồng truy kích. Quỷ vực người nương tựa theo nhân số ưu thế hướng phế thổ thành đội ngũ phát khởi công kích mãnh liệt, cố gắng đoạt lại phòng thí nghiệm cũng tiêu diệt phế thổ thành các chiến sĩ. Đối mặt quỷ vực mạnh mẽ truy kích, phế thổ thành các chiến sĩ cũng không có lùi bước. Bọn hắn nương tựa theo kiên định tín niệm cùng lực chiến đấu mạnh mẽ anh dũng chống cự. Trên chiến trường mũi tên như mưa rơi bắn về phía quỷ vực truy kích bộ đội, mà các chiến sĩ cũng cùng quỷ vực người triển khai quyết tử đấu tranh. Trải qua một phen kịch chiến, phế thổ thành các chiến sĩ thành công thoát khỏi quỷ vực truy kích cũng an toàn quay trở về phế thổ thành. Hành động lần này mặc dù trả giá nặng nề nhưng lại thành công ngăn trở quỷ vực nghiên cứu ra cường đại vũ khí, là phế thổ thành tranh thủ đến thời gian quý giá cùng cơ hội. Chiến hậu phế thổ thành đám người nhảy cẫng hoan hô chúc mừng thắng lợi. Bọn hắn hiểu rõ lần này thắng lợi kiếm không dễ, là mỗi một cái chiến sĩ dùng máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy. Đồng thời bọn hắn cũng càng thêm khắc sâu ý thức được chỉ có một lòng đoàn kết, cộng đồng phấn đấu mới có thể bảo vệ cẩn thận mảnh này nhiệt tình yêu thương thổ địa cùng gia viên. Nhưng mà Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch cũng không có vì vậy mà thả lòng cảnh giác. Bọn hắn hiểu rõ quỷ vực người mặc dù tạm thời gặp khó, nhưng giá tâm của bọn hắn chưa bao giờ sửa đổi, bọn hắn nhất định sẽ lần nữa ngóc đầu trở lại. Bởi vậy phế thổ thành đám người cũng không có thả lòng cảnh giác, bọn hắn tiếp tục tăng cường công sự phòng ngự, tăng lên sức chiến đấu, đồng thời thì gia tăng đối với quỷ vực điều tra cường độ, bảo đảm năng lực đủ phát hiện kịp thời cũng ứng đối quỷ vực uy hiếp. Mọi người chú ý dưới, chúng ta đã cách căn cứ của chúng ta có mấy trăm cây số khoảng cách, chúng ta vật tư dự trữ mặc dù thì có thể chống đỡ một quãng thời gian, nhưng mà ta không biết nhiệm vụ của chúng ta có thể hay không thuận lợi tiến triển, cho nên ta hy vọng mọi người hay là phải lên tinh thần đi, chúng ta một đường phải tùy thời bổ sung vật tư cùng vũ khí. Sở Ta đối bọn họ nói. Sở Ta tại trong đội ngũ quen quần, trên mặt của mỗi người cũng biết đầy kiên định. Bọn hắn đã hiểu, lần hành động này không mẹn mẹn là vì phá hoại quỷ vực vũ khí phòng thí nghiệm, càng là vì phế thổ thành tương lai cùng gia viên an bình. Bóng đêm như mực, đội ngũ ở trong vùng hoang dã gian nan tiến lên. Trung quanh là hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến côn trùng kêu vang gió êm dịu âm thanh phá vỡ này yên tĩnh. Sở Ta đi đầu đội ngũ, ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, thời khắc cảnh giác động tĩnh chung quanh. Lão đại, phía trước có cái thị trấn nhỏ. Trong đội ngũ một tên lính trinh sát đột nhiên thấp giọng nói. Đạo Sở Ta nghe vậy, ngay lập tức dừng bước. Hắn giơ tay lên ra hiệu đội ngũ dừng lại, sau đó đi đến lính trinh sát bên cạnh thấp giọng hỏi, xác định sao? Trong trấn nhỏ có quỷ hay không được người? Ta quan sát một chút, trong trấn nhỏ dường như không có bóng người, nhưng cũng không thể hoàn toàn xác định không có quỷ vực người ở nút. Lính trinh sát hồi đáp. Sở Ta trầm tư một lát, sau đó làm ra quyết định, chúng ta trước phái mấy người đi dò kiểm tra một chút tình huống, đảm bảo an toàn sau lại bước vào thị trấn nhỏ bổ sung vật tư. Rất nhanh, mấy tên thân thủ nhanh nhẹn chiến sĩ bị chọn lựa ra tiến về thị trấn nhỏ dò xét. Bọn hắn cẩn thận tiếp cận thị trấn nhỏ, quan sát đến động tĩnh xung quanh. Trải qua một phen điều tra, bọn hắn xác nhận trong trấn nhỏ đúng là không người nào khói, cũng không có phát hiện quỷ vực người. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Sau khi lấy được tin tức này, Sở Tà dẫn đầu đội ngũ tiến nhập thị trấn nhỏ. Thị trấn nhỏ mặc dù rách nát không chịu nổi, nhưng còn có thể tìm tới một ít có thể dùng vật tư cùng vũ khí. Các chiến sĩ nhanh chóng hành động, thu thập thứ mà bọn họ cần. Nhưng mà đúng vào lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập phá vỡ thị trấn nhỏ yên tĩnh. Sở Tà ngay lập tức cảnh giác lên, hắn giơ tay lên ra hiệu mọi người giữ yên lặng, sau đó dẫn đầu đội ngũ ẩn nấp lên. Chỉ chốc lát sau, một đám quỷ vực người xuất hiện tại trên thị trấn nhỏ. Bọn hắn bốn phía tìm kiếm dường như đang tìm kiếm cái gì. Sở Tà chân mày nhíu chặt, hắn hiểu rõ những thứ này quỷ vực người nhất định là phát hiện hành tung của bọn hắn, đang tìm tung tích của bọn hắn. Lão đại làm sao bây giờ? Một tên chiến sĩ thấp giọng hỏi. Sở Tà trầm mặc một lát tiếp đó quả quyết nói, chúng ta không thể ở chỗ này dừng lại quá lâu, nếu không sẽ bị bọn hắn phát hiện. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, chờ bọn hắn sau khi rời đi trở lại bổ sung vật tư. Thế là đội ngũ nhanh chóng nhanh rời đi thị trấn nhỏ, ẩn vào trong bóng đêm. Bọn hắn lặng yên không một tiếng động xuyên việt rồi hoang dã cùng phế tích, làm hết sức địa tránh đi quỷ vực người đội ngũ tuần tra. Trải qua mấy giờ gian nan buôn ba, bọn hắn cuối cùng thoát khỏi quỷ vực người truy tung, đi tới một nơi tương đối an toàn. Mọi người trước nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì bổ sung thể lực. Sở Tà nói, chờ trời sáng sau chúng ta lại tiếp tục đi tới. Các chiến sĩ sôi nổi ngồi dưới đất xuất ra lương khô cùng nước sôi thủy bổ sung thể lực. Mặc dù bọn hắn cũng rất mệt mỏi, nhưng trên mặt cũng biết đầy kiên định cùng quyết tâm. Bọn hắn hiểu rõ hành động lần này tầm quan trọng, cũng biết chỉ có một lòng đoàn kết mới có thể chiến thắng quỷ vực người. Sau khi trời sáng, đội ngũ lần nữa xuất phát, bọn hắn dọc theo một cái bốn lượn quanh co đường nhỏ đi về phía trước vào. Ven đường bọn hắn gặp phải các loại khó khăn cùng khiêu chiến, nhưng bọn hắn cũng không có lùi bước, mà là nương tựa theo kiên định tín niệm cùng lực chiến đấu mạnh mẽ một khắc phục. Trải qua mấy ngày nữa, buôn ba đội ngũ cuối cùng đi tới lãnh địa quỷ vực biên giới. Ở chỗ này bọn hắn phát hiện một ẩn nấp hang núi là tạm thời doanh trại. Sở Tà ngay lập tức tổ chức các chiến sĩ bố trí công sự phòng ngự, bảo đảm doanh trại an toàn. Tại bên trong doanh trại, Sở Tà triệu tập tất cả chiến sĩ tiến hành cuối cùng động viên cùng bố trí. Hắn nhấn mạnh hành động tính nguy hiểm cùng tầm quan trọng, hy vọng mọi người có thể giữ cảnh giác, đoàn kết hợp tác, cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời hắn còn cố ý căn dặn mọi người phải tùy thời bổ sung vật tư cùng vũ khí, bảo đảm sức chiến đấu bền bỉ tính. Trong mấy ngày kế tiếp, đội ngũ trong sơn động tiến hành chỉnh đốn cùng chuẩn bị. Bọn hắn chữa trị vũ khí cùng trang bị, chuẩn bị sung túc vật tư cùng thức ăn. Đồng thời bọn hắn còn tăng cường đối với quỷ vực điều tra cường độ, góp nhặt hàng loạt tình báo, là tiếp xuống hành động đã làm xong đầy đủ chuẩn bị. Cuối cùng tại một sáng sớm, đội ngũ thì thầm rời đi hang núi, hướng về khu vực cốt lõi của quỷ vực xuất phát. Bọn hắn hiểu rõ con đường sau đó đem càng thêm gian nan cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời chuẩn bị nên đón khiêu chiến. Chương 453, Yên lặng bình minh. 1. Chương 453, Yên lặng bình minh. 1. Sở Tà mang theo đội ngũ thì thầm tiềm nhập khu vực cốt lõi của quỷ vực, lòng của mỗi người nhảy cũng giống như năng lực gõ phá này yên lặng bình minh. Dưới chân mỗi một bước đều cẩn thận, sợ kinh động đến những kia quỷ vực lính tuần tra. Trung quanh tràn ngập một loại quỷ dị bầu không khí, giống như ngay cả không khí cũng đọc lại. Mọi người chú ý, quỷ vực người rất giàu hoạt, đừng bị bề ngoài của bọn hắn cho mê hoặc. Sở Tà thấp giọng, cho trong đội ngũ mỗi người cũng truyền đạt đồng dạng thông tin. Đội ngũ xuyên qua một vùng phế tích bên trên tán lạc các loại cũ nát vũ khí cùng trang bị, còn có một số không rõ sinh vật hải cốt. Lâm Tịch Tịch nhíu chặt lông mày, ánh mắt của nàng tại trên phế tích đảo qua, dường như đang tìm kiếm cái gì. Nơi này, ta đã từng tới. Lâm Tịch Tịch đột nhiên thấp giọng nói, trong thanh âm của nàng mang theo một tia run rẩy. Sở Tà ngay lập tức chú ý tới Lâm Tịch Tịch dị thường, hắn nhẹ nhàng vô bờ vai của nàng, đừng sợ, có ta ở đây. Lâm Tịch Tịch gật đầu một cái, hít sâu một hơi, tiếp tục đi theo đội ngũ đi tới. Nội tâm của nàng mặc dù tràn đầy sợ hãi, nhưng nàng hiểu rõ bây giờ không phải là lùi bước lúc. Đội ngũ đi tới một chỗ thung lũng trước, thung lũng hai bên là cao ngất vách đá, ở giữa là một cái lối đi hẹp. Sở Ta hiểu rõ, nơi này là thông hướng bị vực vũ khí phòng thí nghiệm con đường phải đi, chuẩn bị chiến đấu. Sở Ta thấp giọng quát nói, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Các chiến sĩ ngay lập tức đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, bọn hắn nắm chặt vũ khí trong tay, tùy thời chuẩn bị nên đón quỷ vực công kích. Nhưng mà, ngoài dự liệu của bọn họ là, trong sơn cốc cũng không có xuất hiện quỷ vực lính tuần tra. Kỳ lạ, nơi này làm sao lại như vậy không ai? Một tên chiến sĩ nghi ngờ nói. Sở Ta nhíu nhíu mày, hắn cảm giác được nơi này có chút không đúng, nhưng hắn cũng biết, bây giờ không phải là thời điểm do dự. Hắn phất phất tay, ra hiệu đội ngũ tiếp tục đi tới. Đội ngũ cẩn thận xuyên qua thung lũng, đi tới một cái cự đại hang động trước. Hang động lối vào bị một khối cửa đá khổng lồ phong bế, trên cửa đá điêu khắc quỷ dị đồ án cùng chữ viết. Nơi này chính là vũ khí phòng thí nghiệm lối vào. Lâm Tịch Tịch chỉ vào cửa đá nói, ta đã từng thấy tận mắt bọn hắn từ nơi này ra vào. Sở Ta gật đầu một cái, hắn quan sát kỹ nhìn trên cửa đá đồ án cùng chữ viết. Đột nhiên, ánh mắt của hắn dừng lại tại một ký hiệu đặc thù bên trên, cái đó ký hiệu hắn giống như đã từng quen biết. Cái ký hiệu này là mở ra cửa đá chìa khóa. Sở Ta vui mừng nói. Các chiến sĩ ngay lập tức xông tới, bọn hắn nhìn Sở Ta trong tay ký hiệu, trong mắt cũng lộ ra kinh ngạc chỉ riêng mang. Làm sao ngươi biết cái ký hiệu này? Một tên chiến sĩ hiếu kỳ hỏi. Sở Ta cười cười, không trả lời. Hắn hiểu rõ, cái ký hiệu này là hắn từng tại một lần vô tình hạ lấy được, khi đó hắn cũng không có ý thức được tầm quan trọng của nó. Hiện tại xem ra, cái ký hiệu này sẽ thành bọn hắn bước vào vũ khí phòng thí nghiệm mấu chốt. Sở Ta đem ký hiệu nhắm ngay trên cửa đá một lỗ khảm, nhẹ nhàng đè xuống. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cửa đá chậm rãi mở ra, lộ ra một hang động sâu thẳm. Trong huyệt động truyền đến từng đợt máy móc anh minh âm thanh, còn có một cỗ kỳ quái mùi sông và mũi. Các chiến sĩ sôi nổi bưng kín cái mũi, nhưng bọn hắn hiểu rõ, nơi này chính là bọn hắn chuyến này mục đích. Sở Ta dẫn đầu đi vào hang động, phía sau hắn theo sát lấy các chiến sĩ khác. Trong huyệt động chỉ riêng tuyến tối tăm, chỉ có mấy ngọn ánh đèn lờ mờ miễn cưỡng chiếu sáng nhìn đường phía trước. Bọn hắn dọc theo một cái bốn lượn quanh co lối đi đi về phía trước, thỉnh thoảng lại năng lực nghe được xa xa truyền đến tiếng động cơ gầm rú. Đột nhiên, cuối thông đạo xuất hiện một cái cửa sắt. Trên cửa sắt hiện đầy vết rỉ, nhưng vẫn như cũ đóng chặt lại. Sở Ta đi ra phía trước, dùng sức đẩy cửa sắt, nhưng cửa sắt lại không nhúc nhích tí nào. Nhìn xem tới nơi này còn có cơ quan. Sở Ta cao mày nói, các chiến sĩ ngay lập tức phân tán ra đến, tại cửa sắt chung quanh tìm kiếm lấy cơ quan. Trải qua một phen tìm, bọn hắn rốt cuộc tìm được một tận tàng ở trên vách tường chốt mở. Một tên chiến sĩ nhân xuống chốt mở, cửa sắt chậm rãi mở ra, lộ ra một cái cự đại phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm bày đầy các loại kỳ quái thiết bị cùng dụng cụ, còn có một số mặc áo khoác trắng quỷ vực nhà khoa học chính đang bận rộn. Bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa, không có chú ý tới Sở Ta đám người đến, vẫn như cũ chuyên chú vào công việc của mình. Sở Ta ra hiệu các chiến sĩ giữ yên lặng, sau đó thì thầm tiếp cận những kia nhà khoa học. Bọn hắn chuẩn bị cho những thứ này nhà khoa học một trở tay không kịp tập kích. Sở Ta mang theo đội ngũ thì thầm đến gần rồi những kia quỷ vực nhà khoa học, mỗi người hô hấp cũng không chế được thấp, sợ kinh động đến bọn người kia. Trong phòng thí nghiệm máy móc anh minh, các nhà khoa học bận rộn thân ảnh tại dưới ánh đèn lờ mờ có vẻ đặc biệt quỷ dị. Chuẩn bị kỹ càng, chúng ta phải cho bọn hắn một niềm vui bất ngờ. Sở Ta nhẹ giọng đối với các chiến sĩ nói. Các chiến sĩ gật đầu một cái, nắm chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị tùy thời phát động công kích. Đột nhiên, một tên nhà khoa học dường như đã nhận ra cái gì, hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Chương 453, Yên lặng bình minh. 2, chương 453, Yên lặng bình minh. 2, Sở Ta thấy thế, biết không thể đợi thêm nữa. Hắn đột nhiên nhảy lên một cái, phóng tới tên kia nhà khoa học, dao găm trong tay lạnh lòng lánh. Tên kia nhà khoa học còn chưa phản ứng, liền bị Sở Ta một đao cắt đứt tiết hầu, máu tươi phun ra ngoài. Cái khác nhà khoa học nghe được tiếng động, sôi nổi xoay đầu lại. Khi bọn hắn nhìn thấy Sở Ta cùng các chiến sĩ lúc, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Bọn hắn cố gắng chạy trốn, nhưng đã không kịp. Các chiến sĩ nhanh chóng phân tán ra đến, đem phòng thí nghiệm cửa ra vào phong tỏa được cực kỳ chặt chẽ. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Khác để bọn hắn chạy. Sở Ta quát lớn. Các chiến sĩ ngay lập tức triển khai công kích, cùng quỷ vực nhà khoa học triển khai kịch liệt vật lộn. Trong phòng thí nghiệm lập tức loạn cả một đoàn, tiếng động cơ gầm rú cùng vật lộn âm thanh đan vào một chỗ, tạo thành một bức kinh tâm động phách hình tượng. Trải qua một phen kịch chiến, các chiến sĩ cuối cùng đem quỷ vực nhà khoa học toàn bộ chế phục. Bọn hắn đem bị trói nhà khoa học ném ở một bên, bắt đầu tìm kiếm vũ khí phòng thí nghiệm khu vực hạch tâm. Nơi này khẳng định có khống chế tất cả phòng thí nghiệm chốt mở. Sở Ta ngắm nhìn bốn phía nói. Các chiến sĩ ngay lập tức phân tán ra đến, ở trong phòng thí nghiệm tìm tòi tỉ mỉ. Trải qua một phen tìm kiếm, bọn hắn cuối cùng tại một ẩn nấp trong góc tìm được rồi một cái cự đại đài điều khiển. Đài điều khiển thượng hiện đầy các loại cái nút cùng màn hình, hiển nhiên là tất cả phòng thí nghiệm trung tâm. Chính là cái này. Sở Ta đi ra phía trước, quan sát kỹ nhìn đài điều khiển bên trên màn hình. Hắn phát hiện trên màn hình biểu hiện ra một ít số liệu phức tạp cùng đồ án, không còn nghi ngờ gì nữa cùng đang nghiên chế vũ khí liên quan đến. Chúng ta được đem cái này đài điều khiển hủy đi, không thể để cho quỷ vực người tiếp tục nghiên cứu chế tạo vũ khí. Sở Ta đối với các chiến sĩ nói. Các chiến sĩ gật đầu một cái, sôi nổi thượng chuẩn bị trước phá hủy đài điều khiển. Nhưng mà đúng vào lúc này, phòng thí nghiệm cửa lớn đột nhiên bị phá tan, một đám quỷ vực binh sĩ bập vào. Bọn hắn cầm trong tay vũ khí, trong mắt lóe ra hung ác chỉ riêng mang. Không xong, chúng ta bị phát hiện. Một tên chiến sĩ hoảng sợ nói. Sở Ta nhíu nhíu mày. Hắn hiểu rõ tình huống hiện tại rất nguy cấp. bọn hắn nhất định phải nhanh phá hủy đài điều khiển, nhưng sau rút lui nơi này. Hắn nhanh chóng rút súng lục ra, nhắm ngay đài điều khiển bên trên màn hình. Chuẩn bị chiến đấu. Sở Ta quát lớn. Các chiến sĩ ngay lập tức đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, bọn hắn cùng xông tới quỷ vực binh sĩ triển khai kịch liệt giao chiến. Đạn ở trong phòng thí nghiệm bay ngang, tiếng nổ hết đợt này đến đợt khác. Sở Ta thừa cơ bóp lấy cò súng, liên tiếp đạn bắn về phía đài điều khiển bên trên màn hình. Màn hình trong nháy mắt nổ bể ra đến, đài điều khiển bốc lên khói đen. Sở Ta hiểu rõ bọn hắn đã thành công phá hủy đài điều khiển, hiện tại nhất định phải nhanh rút lui cách nơi này. Rút lui. Sở Ta la lớn. Các chiến sĩ ngay lập tức quay người hướng phòng thí nghiệm cửa ra vào phòng đi. Nhưng mà quỷ vực binh sĩ cũng không có buông tha bọn hắn theo đuổi không bỏ, không ngừng nổ súng xạ kích. Sở Ta cùng các chiến sĩ vừa đánh vừa lui, cuối cùng chạy ra khỏi phòng thí nghiệm cửa lớn. Bọn hắn đi tới một mảnh đất trống trải mang, xung quanh là phế tích cùng hoang dã. Quỷ vực binh sĩ vẫn như cũ theo đuổi không bỏ, bọn hắn không ngừng mà nổ súng xạ kích, cố gắng đem Sở Ta đám người tiêu diệt ở chỗ này. Sở Ta hiểu rõ bọn hắn không thể ở chỗ này ở lâu, nếu không sẽ bị quỷ vực binh sĩ vây quanh. Hắn nhanh chóng quan sát một chút xung quanh địa hình, phát hiện cách đó không xa có một mảnh rừng rậm. Hắn ngay lập tức mang theo các chiến sĩ vọt vào trong rừng rậm. Trong rừng rậm cây cối rậm rạp, chỉ riêng tuyến tối tăm. Sở Ta cùng các chiến sĩ cẩn thận đi tới, sợ bị quỷ vực binh sĩ phát hiện. Bọn hắn vòng qua từng mảnh rừng cây cùng lùm cây, cuối cùng đi tới một mảnh nơi tương đối an toàn. Nghỉ ngơi một chút, khôi phục thể lực. Sở Ta đối với các chiến sĩ nói. Các chiến sĩ sôi nổi ngồi dưới đất, xuất ra lương khô cùng nước sôi thủy bổ sung thể lực. Mặc dù bọn hắn cũng rất mệt mỏi, nhưng trên mặt cũng biết đầy kiên định cùng quyết tâm. Bọn hắn hiểu rõ hành động lần này tầm quan trọng, cũng biết chỉ có một lòng đoàn kết mới có thể chiến thắng quỷ vực địch nhân. Nghỉ ngơi qua đi, Sở Ta mang theo các chiến sĩ tiếp tục đi tới. Bọn hắn vòng qua rừng rậm, lướt qua gò núi, vượt qua dòng sông, trên đường đi trải qua trăm cây mìn đắng. Nhưng bọn hắn cũng không hề từ bỏ, mà là nương tựa theo kiên định tín niệm cùng lực chiến đấu mạnh mẽ từng bước một tiến về phía trước xuất phát. Trải qua mấy ngày nữa bốn ba, bọn hắn cuối cùng về tới phế thổ thành. Khi bọn hắn nhìn thấy quen thuộc tường thành cùng ra viết lúc, trong lòng cũng tràn đầy kích động cùng tự hào. Bọn hắn hiểu rõ bọn hắn đã hoàn thành một hạng gian khổ nhiệm vụ, là phế thổ thành tranh thủ đến thời gian quý giá cùng cơ hội. Về đến phế thổ thành về sau, Sở Ta ngay lập tức triệu tập tất cả chiến sĩ cùng cư dân tiến hành chúc mừng hoạt động. Bọn hắn vây quanh đống lửa nhảy múa, ca hát, chia sẻ mỹ thực và rượu ngon, chúc mừng lần này thắng lợi đến. Đang ăn mừng trong hoạt động, Sở Ta phát biểu một phen rõ rạc diễn thuyết, chúng ta phế thổ thành nhân dân là dũng cảm, đoàn kết, không thể chiến thắng. Chúng ta đối mặt quỷ vực địch nhân chưa bao giờ lùi bước qua, chúng ta dùng tính mạng của mình cùng nhiệt huyết bảo vệ nhìn ra viên an bình. Hành động lần này thành công không rời được mỗi người nỗ lực cùng nỗ lực, ta muốn cảm tạ mỗi một vị chiến sĩ cùng cư dân. Chúng ta muốn tiếp tục tăng cường công sự phòng ngự, tăng lên sức chiến đấu, tăng lớn đối với quỷ vực điều tra cường độ, xác thực bảo đảm gia viên của chúng ta vĩnh viễn an bình. Các chiến sĩ cùng các cư dân sôi nổi vỗ tay reo hò, bọn hắn là phế thổ thành tương lai tràn đầy lòng tin cùng chờ mong. Bọn hắn hiểu rõ chỉ cần một lòng đoàn kết thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Mà quỷ vực người mặc dù tạm thời gặp khó, nhưng dạ tâm của bọn hắn chưa bao giờ sửa đổi, bọn hắn nhất định sẽ lần nữa ngóc đầu trở lại. Nhưng phế thổ thành nhân dân đã chuẩn bị kỹ càng tùy thời nên đón mới khiêu chiến. Bọn hắn thực sự là rất có quỷ kế, muốn hấp dẫn lực chú ý của chúng ta, lão thái tức giận nói. Chương 454, mặt sắc mặt nghiêm trọng. Chương 454, mặt sắc mặt nghiêm trọng. Lão thái như là một cái trọng truy đập vào ở đây lòng của mỗi người bên trên. Sở Ta sắc mặt thì ngưng trọng mấy phần, hắn hiểu rõ Lao Thái nói được không phải không có lý, quỷ vực người từ trước đến giờ quỷ kế đa đoan, lần này bọn hắn mặc dù tạm thời gặp khó, nhưng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lao Thái, ngươi có ý nghĩ gì? Sở Ta quay đầu nhìn về phía Lao Thái, hy vọng hắn năng lực đưa ra một ít cụ thể đề nghị. Lao Thái do dự một lát, chậm rãi mở miệng, ta nghĩ, chúng ta không thể chỉ chằm chằm vào vũ khí phòng thí nghiệm chỗ này. Quỷ vực người tất nhiên có thể nghiên cứu ra tiểu này cường đại vũ khí, khẳng định còn có cái khác căn cứ bí mật cùng phòng thí nghiệm. Chúng ta nên tăng lớn đối với quỷ vực điều tra cường độ, tìm thấy bọn hắn cái khác cứ điểm, dơ lên phá hủy. Sở Ta gật đầu một cái, cảm thấy Lao Thái rất có đạo lý. Hắn chuyển hướng các chiến sĩ, mọi người nghe kỹ, từ giờ trở đi, chúng ta muốn tăng lớn đối với quỷ vực điều tra cường độ, không chỉ muốn tìm thấy bọn hắn cái khác cứ điểm, còn muốn thường xuyên chú ý bọn hắn động tĩnh. Chúng ta muốn để quỷ vực người biết, phế thổ thành không phải bọn hắn có thể tùy tiện trêu chọc. Các chiến sĩ lần lượt biểu thị đồng ý, bọn hắn hiểu rõ hành động lần này chỉ là bắt đầu, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành đám người bắt đầu công việc lưu đủ lên. Bọn hắn tăng cường đối với quỷ vực điều tra cường độ, phái ra một chi tinh anh điều tra đội ngũ xâm nhập quỷ vực tiến hành dò xét. Đồng thời, phế thổ thành thì bắt đầu tăng cường bản thân công sự phòng ngự, tăng lên sức chiến đấu, là tức sắp đến chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng mà, quỷ vực người cũng không có ngồi chờ chết. Bọn hắn bắt đầu tập lập địa quay rối phế thổ thành biến cảnh, cố gắng phân tán phế thổ thành chú ý, nhưng phế thổ thành đám người cũng không có bị hù ngã, bọn hắn nương tựa theo kiên định tín niệm cùng lực chiến đấu mạnh mẽ, lần lượt địa đánh lui quỷ vực tiến công. Tại một lần vô tình lưới, phế thổ thành điều tra đội ngũ phát hiện một trọng đại bí mật. Khu vực cốt lõi của quỷ vực ẩn giấu đi một cái cự đại nguồn năng lượng căn cứ, cái này nguồn năng lượng căn cứ liên tục không ngừng đất là quỷ vực cung cấp nhìn năng lượng ủng hộ. Sở Ta biết được tin tức này về sau, ngay lập tức triệu tập tất cả chiến sĩ cùng cư dân tiến hành thương thảo. Hắn hiểu rõ đây là một cơ hội ngàn năm có một, nếu như có thể phá hủy cái này nguồn năng lượng căn cứ, quỷ vực sức mạnh đem hội suy yếu rất lớn. Mọi người cho là chúng ta phải nên làm như thế nào? Sở Ta đảo mắt một vòng, hy vọng nghe một chút ý của mọi người thấy. Lão đại, ta cảm thấy chúng ta nên ngay lập tức hành động, thừa dịp bọn hắn còn chưa phát hiện chúng ta trước đó phá hủy cái đó nguồn năng lượng căn cứ. Một tên chiến sĩ vội vàng nói.
Đúng.
Không thể cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Các chiến sĩ khác thì sôi nổi phụ họa. Sở ta gật đầu một cái, hắn hiểu rõ mọi người quyết tâm cũng vô cùng kiên định. Nhưng hắn cũng biết hành động lần này tính nguy hiểm cực cao, hơi không cẩn thận rồi sẽ lâm vào quỷ vực trong vòng đây. Bởi vậy, hắn nhất định phải chế định một vòng dày kế hoạch, bảo đảm hành động thành công. Trải qua mấy ngày nữa chuẩn bị cùng kế hoạch, phế thổ thành đám người cuối cùng chuẩn bị xong hành động. Bọn hắn phái ra một chi do tinh anh chiến sĩ tạo thành đội ngũ, mang theo tiên tiến vũ khí cùng trang bị, lặng lẽ hướng khu vực cốt lõi của quỷ vực xuất phát. Trên đường đi, bọn hắn cẩn thận tránh đi quỷ vực đội ngũ tuần tra cùng cả bẫy, cuối cùng đi tới nguồn năng lượng căn cứ phụ cận. Nhưng mà, khi bọn hắn tiếp cận nguồn năng lượng căn cứ lúc lại phát hiện một vấn đề khó giải quyết, nguồn năng lượng căn cứ chung quanh hiện đầy lít nha lít nhít lôi khu. Vậy phải làm sao bây giờ? Một tên chiến sĩ lo lắng nói, nếu như chúng ta tùy tiện xâm nhập lôi khu khẳng định hội tổn thất nặng nề. Sở ta nhíu mày, hắn hiểu rõ cái này lôi khu là bọn hắn hành động lớn nhất chướng ngại. Nhưng hắn thì biết không đường lui, chỉ có nghĩ biện pháp đột phá cái này lôi khu mới có thể phá hủy nguồn năng lượng căn cứ. Mọi người đừng nóng đội, ta có biện pháp. Sở ta hít sâu một hơi chậm rãi nói, chúng ta trước tiên có thể phái ra mấy tên am hiểu gỡ mìn chiến sĩ bước vào lôi khu tiến hành gỡ mìn công tác, sau đó những người khác lại đi theo. Các chiến sĩ sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bọn hắn hiểu rõ đây là hiện nay biện pháp duy nhất, mặc dù nguy hiểm nhưng cũng chỉ có thể thử một lần. Rất nhanh mấy tên am hiểu gỡ mìn chiến sĩ bị chọn lựa ra, bọn hắn cẩn thận tiến nhập lôi khu bắt đầu tiến hành gỡ mìn công tác. Trải qua một phen gian khổ nỗ lực, bọn hắn cuối cùng mở ra một cái an toàn lối đi khiến người khác có thể thuận lợi thông qua lôi khu tiến nhập nguồn năng lượng căn cứ nội bộ. Nguồn năng lượng bên trong căn cứ so với bọn hắn tưởng tượng muốn phức tạp nhiều lắm, khắp nơi đều là phức tạp đường ống cùng thiết bị. Nhưng bọn hắn không có lùi bước mà là nương tựa theo kiên định tín niệm cùng dũng khí từng bước một tiến về phía trước xuất phát tìm kiếm lấy nguồn năng lượng căn cứ khu vực hạch tâm. Trải qua một phen tìm, bọn hắn rốt cuộc tìm được nguồn năng lượng căn cứ khu vực hạch tâm, một cái cự đại lò phản ứng đang liên tục không ngừng đất là quỷ vực cung cấp nhìn năng lượng ủng hộ. Chính là chỗ này. Sở ta thấp giọng quát nói, mọi người chuẩn bị chiến đấu phá hủy cái phản ứng này đóng. Các chiến sĩ ngay lập tức triển khai công kích, bọn hắn cùng quỷ vực thủ vệ triển khai kịch chiến vật lộn. Đạn cùng tiếng nổ tại nguồn năng lượng trong căn cứ quanh quẩn tạo thành một bức kinh tâm động phách hình tượng. Trải qua một phen kịch chiến, bọn hắn cuối cùng thành công phá hủy lò phản ứng cắt đứt quỷ vực năng lượng nơi phát ra. Quỷ vực người ý thức được nguồn năng lượng căn cứ bị phá hủy sau ngay lập tức triển khai phản kích. Nhưng phế thổ thành các chiến sĩ nương tựa theo kiên định tín niệm cùng lực chiến đấu mạnh mẽ lần lượt địa đánh lui quỷ vực tiến công. Cuối cùng bọn hắn thành công rút lui nguồn năng lượng căn cứ quay trở về phế thổ thành. Hành động lần này thành công nhường phế thổ thành đám người nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn hiểu rõ bọn hắn đã cho quỷ vực một đả kích trầm trọng cũng vì phế thổ thành tranh thủ đến thời gian quý giá cùng cơ hội. Nhưng mà bọn hắn cũng biết quỷ vực người sẽ không từ bỏ ý đồ, chiến đấu kế tiếp đều sẽ càng thêm kịch liệt cùng tăng tốc. Nhưng bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng tùy thời nên đón mới khiêu chiến. Ngươi cảm giác đến bọn hắn tiếp xuống hội từ chỗ nào tiến công chúng ta? Sở ta có chút lo lắng hỏi. Ta nghĩ bọn hắn theo trên mặt đất chỉ sợ không có cách nào đột phá phòng tuyến của chúng ta, nhưng mà ta cũng có lo lắng. Ngươi nói nghe một chút. Phế thành ngầm, cho đến bây giờ ta cũng không biết cái này phế thành ngầm rốt cục có bao nhiêu cái cửa ra vào. Lao Thái nói. Sở ta cau mày, ánh mắt thâm thúy. Hắn hiểu rõ Lao Thái lo lắng cũng không phải là không có lửa làm sao có khói. Phế thổ thành mặc dù trên mặt đất cấu trúc kiên cố phòng tuyến, nhưng đối với kia thần bí phế thành ngầm, bọn hắn xác thực biết rất ít. Phế thành ngầm, đúng là cái thai hoàng ngầm. Sở ta do dự nói, chúng ta không thể ngồi yên không quản, nhất định phải nhanh thăm dò lai lịch của nó. Lao Thái gật đầu một cái, tiếp tục nói, ủy vực người giả hoạt đa dạng, bọn hắn rất có thể sẽ sử dụng phế thành ngầm cửa ra vào phát động đánh lén. Chúng ta được tăng cường phế thành ngầm điều tra cường độ, đồng thời làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Sở ta gật đầu một cái, hắn biết rõ nhiệm vụ này gấp gáp tính. Hắn chuyển hướng một bên các chiến sĩ, từ giờ trở đi, chúng ta muốn tăng lớn đối với phế thành ngầm điều tra cường độ. Đồng thời, thì phải tăng cường phế thổ thành nội bộ công sự phòng ngự, bảo đảm không có sơ hở nào. Các chiến sĩ lần lượt biểu thị đồng ý, bọn hắn hiểu rõ tiếp xuống chính là một hồi chiến đấu gian khổ. Nhưng bọn hắn thì hiểu rõ, chỉ có một lòng đoàn kết mới có thể chiến thắng quỷ vực địch nhân. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành đám người bắt đầu khẩn trương chuẩn bị chiến đấu công tác. Bọn hắn điều động một chi tinh anh điều tra đội ngũ thâm nhập dưới đất phế thành tiến hành dò xét. Đồng thời, phế thổ thành thì bắt đầu gia cố tường thành, chữa trị công sự phòng ngự, chuẩn bị vũ khí cùng trang bị. Nhưng mà, phế thành ngầm trình độ phức tạp vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Điều tra đội ngũ tại phế thành ngầm bên trong lạc mất phương hướng, không chỉ không có thể tìm tới cửa ra vào vị trí, còn suýt nữa cảnh ngộ bị bực đội tuần tra phục kích. Sở ta biết được tin tức này về sau, tâm trạng càng thêm nặng nề. Hắn biết không thể còn như vậy mù quáng mà hành động đi xuống, nhất định phải chế định một càng thêm kín đáo kế hoạch. Hắn triệu tập tất cả chiến sĩ cùng cư dân tiến hành hội nghị khẩn cấp. Tại trong hội nghị hắn đưa ra một kế hoạch to gan, tổ kiến một chi đặc chiến tiểu tổ thâm nhập dưới đất phế thành tiến hành trinh sát cùng phá hoại hành động. Kế hoạch này vô cùng nguy hiểm nhưng chúng ta không có lựa chọn khác. Sở ta trầm giọng nói, chỉ có thâm nhập dưới đất phế thành chúng ta mới có thể tìm được cửa ra vào vị trí phá hoại quỷ vực âm mưu. Các chiến sĩ lần lượt biểu thị vui lòng gia nhập đặc chiến tiểu tổ, bọn hắn hiểu rõ đây là một hạng gian nâng nhiệm vụ nhưng bọn hắn thì hiểu rõ chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm phế thổ thành an toàn. Trải qua mấy ngày nữa tuyển chọn cùng luyện tập một chi do tinh anh chiến sĩ tạo thành đặc chiến tiểu tổ cuối cùng tổ kiến hoàn thành. Bọn hắn mang theo tiên tiến vũ khí cùng trang bị đã làm xong thâm nhập dưới đất phế thành chuẩn bị. Lại xuất phát đêm trước, sở tà triệu tập đặc chiến tiểu tổ thành viên tiến hành cuối cùng động viên cùng bố trí. Hắn nhấn mạnh hành động tính nguy hiểm cùng tầm quan trọng, hy vọng mọi người có thể giữ cảnh giác, đoàn kết hợp tác, cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ. Đặc chiến tiểu tổ các thành viên lần lượt biểu thị đã chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn hiểu rõ đây là một lần thử thách sinh tử, nhưng bọn hắn thì hiểu rõ chỉ có dũng cảm đối mặt mới có thể chiến thắng quỷ vực nhân. Sáng sớm ngày thứ hai, đặc chiến tiểu tổ thì thầm rời đi phế thổ thành, hướng về phế thành ngầm xuất phát. Bọn hắn xuyên qua phế tích cùng hoang dã, tránh đi quỷ vực đội ngũ tuần tra, cuối cùng đến xuống đất phế thành lối vào chỗ. Lối vào là một cái to lớn cửa sắt, trên cửa sắt hiện đầy vết gỉ nhưng vẫn như cũ đóng chặt lại. Đặc chiến tiểu tổ các thành viên cẩn thận tiếp cận cửa sắt, tìm kiếm lấy mở ra cửa sắt cơ quan. Trải qua một phen tìm, bọn hắn rốt cuộc tìm được một ẩn tàng ở trên vách tường chốt mở. Một tên chiến sĩ nhấn xuống chốt mở cửa sắt, chậm rãi mở ra, lộ ra một đường đi sâu thăm thẳm. Đặc chiến tiểu tổ các thành viên hít sâu một hơi, ngồi xong vào phế thành ngầm chuẩn bị. Bọn hắn hiểu rõ tiếp xuống chính là một hồi chiến đấu gian khổ, nhưng bọn hắn thì hiểu rõ chỉ có dũng cảm tiến tới mới có thể tìm được hy vọng thắng lợi. Chương 455, phức tạp. 1. Chương 455, phức tạp. 1. Bọn hắn cẩn thận vòng qua lối đi đến xuống đất phế thành nội bộ. Nơi này so với bọn hắn tưởng tượng muốn phức tạp nhiều lắm, khắp nơi đều là phức tạp lối đi cùng căn phòng. Nhưng bọn hắn không có lùi bước mà là nương tựa theo kiên định tín niệm cùng dũng khí từng bước một tiến về phía trước xuất phát. Trải qua một phen tìm, bọn hắn rốt cuộc tìm được một hư hư thực thực cửa ra vào vị trí. Nơi này có một cái cửa đá khổng lồ, phía trên điêu khắc quỷ dị đồ án cùng chữ viết. Đặc chiến tiểu tổ các thành viên ngay lập tức triển khai công kích, bọn hắn cùng thủ vệ tại cửa đá bên cạnh quỷ vực binh sĩ triển khai kịch liệt vật lộn. Trải qua một phen kịch chiến, bọn hắn cuối cùng thành công đánh lui quỷ vực binh sĩ, mở ra cửa đá. Nhưng mà sau cửa đá mặt lại là một cái cự đại trong huyệt động, tràn đầy bất ngờ, nguy hiểm cùng khiêu chiến. Đặc chiến tiểu tổ các thành viên không có lùi bước mà là dũng cảm địa đi vào hang động. Bọn hắn nương tựa theo trí tuệ cùng dũng khí từng bước một thăm dò hang động chỗ sâu, tìm kiếm lấy quỷ vực âm như cùng bí mật. Tại trong những ngày kế tiếp, đặc chiến tiểu tổ trong huyệt động đã trải qua vô số khó khăn cùng khiêu chiến, nhưng bọn hắn cũng không hề từ bỏ mà là nương tựa theo kiên định tín niệm cùng lực chiến đấu mạnh mẽ từng bước một tiến về phía trước xuất phát. Cuối cùng tại một lần vô tình hạ, bọn hắn phát hiện một trọng đại bí mật, khu vực cốt lõi của quỷ vực vậy mà liền giấu ở cái huyệt động này chỗ sâu. Với lại bọn hắn còn tại khu vực hạch tâm phát hiện quỷ vực đang nghiên chế một loại vũ khí tiểu mới, loại vũ khí này so trước đó vũ khí càng thêm cường đại cùng chí mạng. Đặc chiến tiểu tổ các thành viên ý thức được đây là một cơ hội ngàn năm có một, nếu như có thể phá hủy cái này khu vực hạch tâm, quỷ vực sức mạnh đem hội suy yếu rất lớn. Cho nên bọn họ ngay lập tức triển khai công kích cùng quỷ vực binh sĩ triển khai kịch liệt vật lộn. Trải qua một phen kịch chiến, đặc chiến tiểu tổ cuối cùng thành công phá hủy khu vực hạch tâm, phá hủy quỷ vực đang nghiên chế vũ khí tiểu mới. Nhưng mà bọn hắn thì trả giá nặng nề, rất nhiều dũng cảm chiến sĩ ngã xuống trên chiến trường là bảo vệ gia viên, dâng ra sinh mệnh của mình. Đặc chiến tiểu tổ các thành viên mang theo bi thống cùng tự hào tâm tình rút lui hang động, bay trở về phế thổ thành. Bọn hắn hiểu rõ hành động lần này mặc dù bỏ ra giá cả to lớn, nhưng lại là phế thổ thành tranh thủ đến thời gian quý giá cùng cơ hội. Làm đặc chiến tiểu tổ trở về phế thổ thành, thông tin truyền ra sau, tất cả phế thổ thành cũng sôi trào lên. Mọi người nhảy cẫng hoan hô chúc mừng nhìn lần này thắng lợi đến. Bọn hắn hiểu rõ lần này thắng lợi không rời được đặc chiến tiểu tổ nỗ lực, cùng nỗ lực thì không rời được mỗi một cái chiến sĩ cùng cư dân đoàn kết cùng phấn đấu. Nhưng mà sở ta lại biết trận chiến đấu này còn chưa kết thúc, quỷ vực người mặc dù tạm thời gặp khó, nhưng dã tâm của bọn hắn chưa bao giờ sửa đổi, bọn hắn nhất định sẽ lần nữa ngóc đầu trở lại. Lão thái, ngươi huấn luyện người vẫn rất có sức chiến đấu. Sở ta nhường lão thái trên mặt lộ ra một tia tự hào mỉm cười, nhưng hắn rất nhanh lại thu hồi nụ cười, nét mặt trở nên nghiêm túc lên. Chiến đấu xác thực còn chưa kết thúc, quỷ vực người tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Lão thái trầm giọng nói, chúng ta nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác, không thể cho bọn hắn bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Sở ta gật đầu một cái, hắn biết rõ lão thái lo lắng cũng không phải là dư thừa. Phế thổ thành mặc dù lấy được lần này thắng lợi, nhưng quỷ vực sức mạnh vẫn như cũ cường đại, dã tâm của bọn hắn cũng chưa từng sửa đổi. Chiến đấu kế tiếp đều sẽ càng thêm kịch liệt cùng tăng tốc, phế thổ thành nhất định phải làm chuẩn bị thật đầy đủ. Tiếp đó, chúng ta muốn tiếp tục tăng cường phế thổ thành công sự phòng ngự, tăng lên sức chiến đấu. Sở ta chuyển hướng các chiến sĩ nói, đồng thời thì muốn tăng lớn đối với quỷ vực điều tra cường độ, bảo đảm năng lực đủ phát hiện kịp thời bọn hắn động tĩnh. Các chiến sĩ lần lượt biểu thị đồng ý, bọn hắn hiểu rõ chỉ có một lòng đoàn kết mới có thể chiến thắng quỷ vực địch nhân. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành đám người lần nữa công việc lu bù lên, bọn hắn gia cố tường thành, chữa trị công sự phòng ngự, chuẩn bị vũ khí cùng trang bị, là tức sắp đến chiến đấu làm chuẩn bị thật đầy đủ. Nhưng mà, quỷ vực người cũng không có cho phế thổ thành quá nhiều thời gian chuẩn bị. Tại một lần dạ hát phong cao ban đêm, quỷ vực quân đội đột nhiên phát khởi mãnh liệt tiến công. Bọn hắn sử dụng phế thành ngầm cửa ra vào phát khởi đánh lén, cố gắng dơ lên công phá phế thổ thành phòng tuyến. Chương 455, phức tạp. 2. Chương 455, phức tạp. 2. Phế thổ thành các chiến sĩ mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng quỷ vực đánh lén vẫn như cũ để bọn hắn trở tay không kịp. Chiến đấu kịch liệt trong phế thổ thành hướng ra ngoài mở, đạn cùng tiếng nổ hết đợt này đến đợt khác, ánh lửa ngút trời. Sở ta dẫn theo một chi tinh anh đội ngũ xông lên tường thành, bọn hắn cùng quỷ vực binh sĩ triển khai quyết tử đấu tranh. Trong chiến đấu, Sở ta cho thấy kinh người sức chiến đấu cùng trí tuệ, hắn chỉ huy các chiến sĩ lần lượt đánh lui quỷ vực tiến công. Nhưng mà quỷ vực sức mạnh vẫn như cũ cường đại, sự tiến công của bọn họ từng cơn sóng liên tiếp nhường phế thổ thành các chiến sĩ mệt mỏi. Trong chiến đấu phế thổ thành thì trả giá nặng nề, rất nhiều dũng cảm chiến sĩ ngã xuống trên chiến trường là bảo vệ gia viên, dâng ra sinh mệnh của mình. Ngay tại phế thổ thành sắp lâm vào tuyệt cảnh lúc, đặc chiến tiểu tổ các thành viên đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường. Bọn hắn sử dụng tại phế thành ngầm bên trong tích lũy kinh nghiệm cùng tình báo đối với quỷ vực quân đội phát động đả kích chí mạng. Đặc chiến tiểu tổ các thành viên thân thủ nhanh nhẹn, sức chiến đấu cường đại bọn hắn nương tựa theo trí tuệ cùng dũng khí lần lượt đột phá quỷ vực phòng tuyến cho quỷ vực tạo thành tổn thất thật lớn. Tại đặc chiến tiểu tổ dưới sự trợ giúp phế thổ thành các chiến sĩ cuối cùng thành công đánh lui quỷ vực tiến công bảo vệ gia viên an bình. Sau khi chiến đấu kết thúc phế thổ thành đám người này cẳng hoan hô bọn hắn là thắng lợi đến mà gieo họ cũng vì đặc chiến tiểu tổ anh hùng hành động vĩ đại mà gieo họ. Nhưng mà sở ta lại biết trận chiến đấu này chỉ là tạm thời thắng lợi quỷ vực người vẫn như cũng nhìn chằm chằm lúc nào cũng có thể lần nữa khởi xướng tiến công. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chúng ta không thể buông lòng cảnh giác. Sở ta đang ăn mừng trong hoạt động đối với các chiến sĩ nói, quỷ vực người mặc dù tạm thời gặp khó nhưng dã tâm của bọn hắn chưa bao giờ sửa đổi. Chúng ta nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác làm tốt ứng đối tân khiêu chiến chuẩn bị. Các chiến sĩ lần lượt biểu thị tán cùng bọn hắn hiểu rõ chỉ có một lòng đoàn kết mới có thể chiến thắng quỷ vực địch nhân. Tại trong những ngày kế tiếp phế thổ thành đám người tiếp tục tăng cường công sự phòng ngự tăng lên sức chiến đấu đồng thời thì gia tăng đối với quỷ vực điều tra cường độ bảo đảm năng lực đủ phát hiện kịp thời bọn hắn động tĩnh. Nhưng mà quỷ vực người cũng không hề từ bỏ dã tâm của bọn hắn cùng âm mưu. Tại một lần vô tình hạ phế thổ thành điều tra đội ngũ phát hiện quỷ vực chính tại bí mật nghiên cứu chế tạo một loại kiểu mới vũ khí sinh vật loại vũ khí này so trước đó vũ khí càng thêm chí mạng cùng khủng bố. Biết được tin tức này sau sở tà ngay lập tức triệu tập tất cả chiến sĩ cùng cư dân tiến hành thương thảo. Hắn hiểu rõ đây là một càng thêm nghiêm trọng khiêu chiến nếu không thể kịp thời phá hủy kiểu này kiểu mới vũ khí sinh vật phế thổ thành đem đứng trước tai họa ngập đầu. Chúng ta nhất định phải hành động. Sở tà trầm giọng nói, lần này chúng ta muốn chủ động xuất kích phá hủy quỷ vực nghiên cứu chế tạo vũ khí sinh vật phòng thí nghiệm. Các chiến sĩ lần lượt biểu thị tán cùng bọn hắn hiểu rõ hành động lần này tính nguy hiểm nhưng bọn hắn thì hiểu rõ chỉ có chủ động xuất kích mới có thể bảo đảm phế thổ thành an toàn. Trải qua mấy ngày nữa chuẩn bị cùng kế hoạch phế thổ thành đám người lần nữa chuẩn bị xong hành động. Bọn hắn phái ra một chi do tinh anh chiến sĩ tạo thành đội ngũ mang theo tiên tiến vũ khí cùng trang bị lặng lẽ hướng khu vực cốt lõi của quỷ vực xuất phát. Hành động lần này so với lần trước càng thêm nguy hiểm cùng gian nan nhưng phế thổ thành đám người nương tựa theo kiên định tín niệm cùng lực chiến đấu mạnh mẽ từng bước một tiến về phía trước xuất phát. Trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt phế thổ thành đám người cuối cùng thành công phá hủy quỷ vực nghiên cứu chế tạo vũ khí sinh vật phòng thí nghiệm cho quỷ vực tạo thành đả kích cực lớn. Nhưng mà bọn hắn thì trả giá nặng nề rất nhiều dũng cảm chiến sĩ ngã xuống trên chiến trường là bảo vệ gia viên dâng ra sinh mệnh của mình. Sau khi chiến đấu kết thúc phế thổ thành đám người lần nữa nhảy cẫng hoan hô bọn hắn là thắng lợi đến mà gieo họ cũng vì những kia là bảo vệ gia viên hiến ra sinh mệnh các chiến sĩ mặc niệm. Nhưng mà sở ta lại biết trận chiến đấu này chỉ là tạm thời thắng lợi quỷ vực người vẫn như cũng nhìn chằm chằm lúc nào cũng có thể lần nữa khởi xướng tiến công. Chúng ta nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác. Sở ta đang ăn mừng trong hoạt động đối với các chiến sĩ nói, quỷ vực người sẽ không từ bỏ ý đồ chiến đấu kế tiếp đều sẽ càng thêm kịch liệt cùng tăng tốc. Nhưng chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Các chiến sĩ lần lượt biểu thị tán cùng bọn hắn hiểu rõ chỉ có một lòng đoàn kết mới có thể chiến thắng quỷ vực địch nhân. Tại trong những ngày kế tiếp phế thổ thành đám người tiếp tục tăng cường công sự phòng ngự tăng lên sức chiến đấu đồng thời thì gia tăng đối với quỷ vực điều tra cường độ bảo đảm năng lực đủ phát hiện kịp thời bọn hắn động tĩnh. Tịch tịch, trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người tương đối mệt rồi hả? Ta nghĩ cho mọi người thêm đồ ăn, mỗi người cho bọn hắn một chi bia cùng hai cân thịt. Sở ta nói với Lâm Tịch Tịch. Được rồi, cái chủ ý này không tệ. Mọi người xác thực cũng khổ cực, là nên hảo hảo khao một chút. Lâm Tịch Tịch cười lấy đáp lại, trong đôi mắt lóe ra ủng hộ chỉ riêng mang. Sở ta gật đầu một cái, quay người đi tới nhà bếp, vừa đi vừa kêu nói, Lao Trương, chuẩn bị một chút, buổi tối cho mọi người thêm đồ ăn, mỗi người một chi bia, hai cân thịt. Trong phòng bếp truyền đến Lao Trương sảng khoái tiếng trả lời, được rồi, Sở lão đại, ta này đi chuẩn bị ngay. Phế thổ thành ban đêm, sao lốm đốm đầy trời, một vần minh nguyệt treo cao. Trên tường thành, các chiến sĩ ngồi vây chung một chỗ, ở giữa là cháy hừng hực đống lửa, ánh lửa chiếu rọi tại trên mặt của mỗi người, có vẻ đặc biệt ôn hòa. Lao Trương mang theo mấy người trợ giúp, bưng lấy từng bàn thơm ngào ngạt thịt nướng cùng lạnh buốt bia đi ra. Lập tức, thịt mùi thơm khắp nơi, dẫn tới mọi người sôi nổi nuốt nước miếng. Tới tới tới, mọi người khổ cực, tối nay thỏa thích hưởng dụng. Lao Trương cười ha hả kêu gọi. Các chiến sĩ reo hò một tiếng, sôi nổi đưa tay đi lấy thịt nướng cùng bia. Trong lúc nhất thời, trên tường thành tràn đầy tiếng cười cười nói nói cùng chạm cốc cấm thanh. Thịt này tự bả. Một cái chiến sĩ cắn một miệng lớn thịt nướng, mơ hồ không rõ địa thở dài nói. Ha ha, đó là đương nhiên, Lão Trương tay nghề thế nhưng nhất tuyệt. Người bên cạnh cười lấy phụ họa. Sở ta cùng Lâm Tịch Tịch thì ngồi trong đám người, hai người nhìn nhau cười một tiếng, nâng chén khẽ chạm. Trong khoảng thời gian này xác thực khổ cực, hy vọng cái này đỗng nhiên thêm đồ ăn năng lực để mọi người thư giãn một tí. Sở ta nhẹ nói. Lâm Tịch Tịch gật đầu một cái, đúng vậy à, tất cả mọi người cần nghỉ ngơi một chút, sau đó mới có thể tốt hơn địa ứng đối với kế tiếp khiêu chiến. Chương 456, xa xa bóng tối. Một, chương 456, xa xa bóng tối. Một, hai người nói xong, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía phương xa bóng tối. Bọn hắn hiểu rõ, quỷ vực người mặc dù tạm thời yên tĩnh trở lại, nhưng mới khiêu chiến cùng nguy hiểm tùy thời đều có thể đến. Đống lửa muộn sẽ kéo dài đến đêm khuya, các chiến sĩ tại tiếng cười cười nói nói bên trong dần dần buông lòng căng cứng thần kinh. Nhưng mà, ngay tại tiệc tối chuẩn bị kết thúc lúc, đột nhiên một hồi tiếng bước chân dồn dập phá vỡ này yên tĩnh ban đêm. Sở lão đại, có tình huống. Một điều tra viên vội vã địa chạy tới. Khắp khuôn mặt là thần sắc khẩn trương, chúng ta phát hiện quỷ vực người bắt đầu tập kết, xem ra bọn hắn chuẩn bị lần nữa khởi xướng tiến công. Tin tức này tượng một tảng đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, lập tức kích thích ngàn cơn sóng hoa. Các chiến sĩ sôi nổi đứng dậy, nụ cười trên mặt biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là kiên định cùng kiên quyết. Cái kia tới cuối cùng sẽ tới. Sở Ta hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn trở nên sắc bén như đao, báo tin tất cả mọi người, ngay lập tức bước vào trạng thái chiến đấu. Lâm Tịch Tịch thì nhanh chóng hành động, nàng quay người chạy hướng chữa bệnh đứng, chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện thương binh. Phế thổ thành cửa thành chậm rãi quan bế, trên tường thành các chiến sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Xa xa trong bóng tối, ủy vực quân đội giống như thủy triều vào tới, tiếng gầm gừ của bọn họ ở trong trời đêm quân quẩn. Chuẩn bị lên chiến. Sở Ta lớn tiếng ra lệnh. Trong lúc nhất thời, trên tường thành ánh lửa ngút trời, tiếng súng, tiếng nổ hết đợt này đến đợt khác. Phế thổ thành các chiến sĩ anh dũng chống cự, bọn hắn dùng huyết nhục chi khu xây lên một đạo cứng không thể phá phòng tuyến. Chiến đấu kéo dài suốt cả đêm, mãi đến khi sắc trời dần sáng lúc, quỷ vực tiến công mới bị triệt để đánh lui. Phế thổ thành các chiến sĩ mặc dù mệt mỏi, nhưng trên mặt của bọn hắn lại tràn đầy nụ cười chiến thắng. Sở Ta đứng tại trên tường thành, ngắm nhìn phương xa phế tích. Hắn hiểu rõ trận chiến đấu này chỉ là bắt đầu, phế thổ thành cùng quỷ vực chiến tranh còn xa xa còn chưa có kết thúc. Nhưng hắn thì tin tưởng vững chắc chỉ cần phế thổ thành đám người một lòng đoàn kết thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Sở lão đại, chúng ta thắng. Một cái chiến sĩ hưng phấn mà chạy tới báo tin vui. Sở Ta hơi cười một chút, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đúng vậy chúng ta thắng. Nhưng nhớ kỹ đây chỉ là bắt đầu, chúng ta còn có càng dài đường muốn đi. Các chiến sĩ sôi nổi gật đầu, bọn hắn hiểu rõ Sở lão đại nói đúng. Trong những ngày kế tiếp bọn hắn đem tiếp tục tăng cường công sự phòng ngự, tăng lên sức chiến đấu là bảo vệ gia viên mà phân đấu. Cùng lúc đó tại phế thổ thành một góc khác, Lâm Tịch Tịch đang bận rộn xử lý nhìn thương binh. Trên mặt của nàng dính đầy cho bụi cùng mồ hôi, nhưng ánh mắt lại kiên định mà ôn nhu. Bác sĩ nàng thế nào? Một lo lắng âm thanh hỏi. Lâm Tịch Tịch ngẩng đầu lên nhìn một chút trước mắt thương binh gia thuộc, yên tâm đi nàng hội không có chuyện gì. Chúng ta đã cho nàng làm giải phẫu, hiện tại chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được rồi. Nghe được tin tức này, thương binh gia thuộc cuối cùng thở phào nhẹ nhõm luôn miệng nói tạ. Lâm Tịch Tịch mỉm cười lắc đầu ra hiệu bọn hắn không cần khách khí. Phế thổ thành mặc dù trải qua chiến hỏa nhưng vẫn đứng vững không ngã. Những người ở nơi này dùng bọn hắn cứng cỏi cùng dũng khí thủ hộ lấy trên vùng đất này an bình cùng hòa bình. Bọn hắn hiểu rõ chỉ cần một lòng đoàn kết thì không có gì có thể đánh bại bọn hắn. Vài ngày sau, phế thổ thành khánh điện đúng hạn cử hành. Lần này khánh điện không chỉ có là để ăn mừng thắng lợi, càng là vì thương tiếc trong chiến đấu hy sinh chiến sĩ anh dũng. Thành trung tâm quảng trường bên trên xây dựng một cái cự đại sân khấu, bốn phía bày đầy hoa tươi cùng cờ màu. Các cư dân mặc ngày Tết thị trang, theo bốn phương tám hướng tụ đến, trên mặt của bọn hắn tràn đầy nụ cười, nhưng trong mắt lại lóe ra lệ quang. Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch đứng ở trên sân khấu, nhìn qua đám người dưới đài, trong lòng tràn đầy cảm khái. Phế thổ thành các chiến sĩ dùng sinh mệnh cùng máu tươi đổi lấy hôm nay hòa bình cùng an bình, bọn hắn sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Theo âm nhạc vang lên, khánh điện chính thức bắt đầu. Các vũ giả thân mang hoa lệ trang phục, tại trên sân khấu nhẹ nhàng nhảy múa, bọn hắn dáng múa nhẹ nhàng mà ưu nhã, giống như nói phế thổ thành nhân dân không sờn lòng tinh thần. Tiếp theo là bọn nhỏ biểu diễn, bọn hắn mặc đáng yêu trang phục, tại trên sân khấu vui sướng chạy nhanh, tiếng cười của bọn hắn cùng tiếng hoan hô hết đợt này đến đợt khác, lây nhiễm ở đây mỗi người, thì khiến mọi người nhìn thấy phế thổ thành tương lai cùng hy vọng. Khánh điện một mực kéo dài đến màn đêm buông xuống, đến lúc cuối cùng một đóa pháo hoa trên không trung nở rộ lúc, tất cả phế thổ thành cũng lâm vào vui mừng trong, các chiến sĩ chăm chú ôm nhau cùng nhau, bọn hắn dùng phương thức của mình chúc mừng nhìn thắng lợi các loại bình đến. Nhưng mà, Sở Tà vẫn đứng ở bên tường thành, yên lặng ngắm nhìn phương xa bóng tối, hắn hiểu rõ, phế thổ thành chiến tranh còn xa xa còn chưa có kết thúc, bọn hắn nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác, chuẩn bị nên đón mới khiêu chiến. Nhưng hắn thì tin tưởng vững chắc, chỉ cần phế thổ thành đám người một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Khánh điện sau khi kết thúc, phế thổ thành đám người bắt đầu vùi đầu vào trùng kiến gia viên trong công việc, bọn hắn dùng hai tay của mình, một viên ngói một viên gạch địa xây lên gia viên mới, thì xây lên đối với tương lai lòng tin cùng hy vọng. Mà Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch thì dẫn theo các chiến sĩ tiếp tục tăng cường phế thổ thành công sự phòng ngự, tăng lên sức chiến đấu, là bảo vệ gia viên mà phân đấu. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ có một lòng đoàn kết mới có thể chiến thắng tất cả khó khăn cùng tiêu chiến. Chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể còn sống. Phế thổ thành thời gian từng ngày trôi qua, trong bình tĩnh lộ ra một tia không dễ dàng phát giác căng thẳng. Các chiến sĩ mặc dù đang bận rộn địa trùng kiến gia viên, nhưng trong lòng của mỗi người đều tin tưởng, ủy vực uy hiếp dường như treo lên đỉnh đầu thanh kiếm đạm mộc cỡ, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chương 456, xa xa bóng tối. 2, chương 456, xa xa bóng tối. 2, Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch càng là như vậy. Bọn hắn dường như mỗi ngày đều sẽ ở trên tường thành tuần sát, quan sát phương xa tình huống, thương thảo cách đối phó. Mặc dù mặt ngoài phế thổ thành khôi phục ngày xưa sức sống, nhưng mục trộm, Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch cũng tại làm nhìn dự tính xấu nhất. Một thiên trạng vào tối, Sở Tà một thân một mình tại bên tường thành tản bộ, tự hỏi tương lai chiến lược. Đột nhiên, hắn nghe được một hồi tiếng bước chân đồn dập, nhìn lại, là Lao Thái vội vàng chạy đến. "Sở lão đại, có tình huống khẩn cấp." Lao Thái thở hồng hộc nói nói, "Chúng ta điều tra viên tại phụ cận phát hiện một khả nghi doanh trại, xem bộ dáng là quỷ vực người." Sở Tà lông mày siết chặt, ngay lập tức hỏi, "Vị trí cụ thể ở đâu? Có bao nhiêu người?" Lao Thái nhanh chóng trả lời, ngay tại rời phế thổ thành không xa trong một vùng phế tích, có chừng 2-30 người. Bọn hắn tựa hồ tại chuẩn bị cái gì, nhìn lên tới lén lén lút lút. Sở Ta trầm tư một lát, tiếp đó quả quyết nói, chúng ta không thể ngồi yên không lý đến. Báo tin các chiến sĩ, chuẩn bị hành động. Lao Thái gật đầu xác nhận, quay người rời đi chuẩn bị hành động. Sở Ta thì ngay lập tức tìm thấy Lâm Tịch Tịch, đem tình huống nói cho nàng. Lâm Tịch Tịch nghe xong thì nhíu mày, nàng hiểu rõ hành động lần này tính nguy hiểm, nhưng cũng hiểu không năng lực bỏ mặc quỷ vực người làm sàng làm bậy. Chúng ta cùng đi chứ? Lâm Tịch Tịch kiên định nói, thêm một người nhiều một phần sức mạnh. Sở Ta gật đầu một cái, hai người nhanh chóng triệu tập một tiểu đội, lặng yên không một tiếng động hướng kia mảnh phế tích xuất phát. Trên đường đi, bọn hắn cẩn thận tránh đi quỷ vực điều tra, cuối cùng đi tới kia mảnh phế tích biên giới. Xuyên thấu qua phế tích khe hở, bọn hắn nhìn thấy một đám quỷ vực người chính đang bận rộn. Trong đó có mấy người đang dựng một tạm thời bàn thí nghiệm, phía trên trưng bày lấy một ít kỳ quái thiết bị cùng ống nghiệm. Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch liếc nhau, đều hiểu ý nghĩ của đối phương, những thứ này quỷ vực người đang nghiên cứu chế tạo mới vũ khí. Sở Ta ngay lập tức ra lệnh, hành động. Vũ tất hành sự cẩn thận. Các chiến sĩ nhanh chóng phân tán ra đến, thì thầm tiếp cận quỷ vực doanh trại. Liên tại bọn hắn chuẩn bị phát động công kích lúc, đột nhiên một hồi tiếng cảnh báo vang lên, quỷ vực người phát hiện bọn hắn. Không tốt, bị phát hiện. Sở Ta thấp giọng quát nói, nhanh chóng tập kích. Các chiến sĩ ngay lập tức liền xông ra ngoài cùng quỷ vực binh sĩ triển khai kịch liệt vật lộn. Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch thì thẳng đến bàn thí nghiệm mà đi, bọn hắn hiểu rõ chỉ có phá hủy những thiết bị kia cùng ống nghiệm mới có thể ngăn cản quỷ vực nghiên cứu chế tạo mới vũ khí. Nhưng mà quỷ vực người cũng không phải ăn chay, bọn hắn nhanh chóng phản ứng tổ chức lên chống cự. Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch tại đột phá phòng tuyến trong quá trình không ngừng có địch nhân hướng bọn hắn phát động công kích, nhưng bọn hắn nương tựa theo hơn người thân thủ cùng trí tuệ lần lượt biến nguy thành an. Cuối cùng tại bọn hắn đi tới bàn thí nghiệm trước, Sở Ta giơ lên vũ khí trong tay chuẩn bị phá hủy những thiết bị kia cùng ống nghiệm. Nhưng mà đúng vào lúc này, một quỷ vực binh sĩ đột nhiên vọt ra tay, hắn nắm một thanh sắc bén chủy thủ trực tiếp hướng Sở Ta đâm tới. Sở Ta tay mắt lênh lẹ một nghiêng người tránh thoát chủy thủ công kích, sau đó trở tay một quyền đem người lính kia đánh ngã xuống đất. Nhưng vào lúc này, một người lính khác lại vọt lên, tay hắn nắm một thanh vũ khí hạng nặng trực tiếp hướng bàn thí nghiệm bắn một viên đạn hỏa tiễn. Cẩn thận! Lâm Tịch Tịch la lớn, đồng thời nàng nhanh chóng bổ nhào Sở Ta đưa nàng bảo hộ ở dưới thân. Đạn hỏa tiễn tại trên bàn thí nghiệm nổ tung, lập tức ánh lửa văng khắp nơi, mảnh vỡ bay ngang. Làm bụi mù tản đi lúc, Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch từ trong phế tích đứng lên, bọn hắn nhìn thấy bàn thí nghiệm đã bị nổ vỡ nát, những thiết bị kia cùng ống nghiệm cũng đều biến thành tro tàn. Mặc dù bọn hắn thành công địa ngăn trở quỷ vực nghiên cứu chế tạo mới vũ khí, nhưng cũng trả giá nặng nề. Lâm Tịch Tịch vì bảo hộ Sở Ta bị đạn hỏa tiễn mảnh vỡ quẹt làm bị thương cánh tay, máu tươi chảy ròng. Tịch Tịch, ngươi thế nào? Sở Ta lo lắng hỏi. Lâm Tịch Tịch lắc đầu, ta không sao, chỉ là một chút vết thương nhỏ. Nói xong nàng từ trong túi xuất ra một cái băng đơn giản băng bó một chút vết thương, sau đó tiếp tục vùi đầu vào trong chiến đấu. Trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt, phế thổ thành các chiến sĩ cuối cùng thành công đem quỷ vực doanh trại phá hủy, cũng bắt làm tù binh mấy tên quỷ vực binh sĩ. Nhưng mà bọn hắn thì trả giá nặng nề, rất nhiều dũng cảm chiến sĩ ngã xuống trên chiến trường là bảo vệ gia viên, dâng ra sinh mệnh của mình. Sau khi chiến đấu kết thúc, Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch mang theo các chiến sĩ quay trở về phế thổ thành. Mặc dù bọn hắn thành công địa ngăn trở quỷ vực nghiên cứu chế tạo mới vũ khí, nhưng cũng biết do trận chiến đấu này chỉ là tạm thời thắng lợi, quỷ vực người vẫn như cũ nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể lần nữa khởi xướng tiến công. Tại trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành đám người tiếp tục tăng cường công sự phòng ngự, tăng lên sức chiến đấu, đồng thời thì gia tăng đối với quỷ vực điều tra cường độ, bảo đảm năng lực đủ phát hiện kịp thời bọn hắn động tĩnh. Mà Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch thì càng bận rộn, bọn hắn không chỉ muốn chỉ huy chiến đấu, còn phải xử lý các loại đột phát tình huống, bảo đảm phế thổ thành an bình. Mặc dù phế thổ thành thời gian vẫn như cũ tràn đầy nguy hiểm cùng khiêu chiến, nhưng Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch nhưng lại chưa bao giờ buông tha hy vọng. Bọn hắn hiểu rõ chỉ cần phế thổ thành đám người một lòng đoàn kết thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Chương 457, nguồn nước bị ô nhiễm. Một, chương 457, nguồn nước bị ô nhiễm. Một, phế thổ thành thời gian thì như thế từng ngày trôi qua, mỗi người cũng xét tâm, sợ có một ngày quỷ vực người lại làm cái tấn công bất ngờ. Bất quá, đời sống vẫn phải tiếp tục, trùng kiến công tác cũng phải tiến hành, mọi người cứ như vậy tại thấp phòng cùng bận rộn bên trong sống qua ngày. Ngày này, Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch lại tại trên tường thành đi dạo, hai người cũng cau mày, tâm sự nặng nề. Đột nhiên, Sở Ta điện thoại di động chấn một cái, hắn móc ra xem xét, là điều tra tiểu đội gửi tới thông tin. Sở lão đại, chúng ta phát hiện quỷ vực bên ấy tựa hồ có chút dị động, bọn hắn có thể đang bày ra cái gì đại động tác. Trong tin tức như thế biết. Sở Ta đưa di động đưa cho Lâm Tịch Tịch, nàng nhìn thoáng qua, chân mày nhíu chặt hơn. Ngươi cảm giác đến bọn hắn lần này muốn làm gì? Nàng hỏi. Sở Ta lắc đầu, không rõ ràng, nhưng khẳng định không phải chuyện tốt. Chúng ta được tăng cường cảnh giới, nhường các chiến sĩ tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Hai người đang nói, lão thái vội vội vàng vàng chạy tới, "Sở lão đại, Lâm bác sĩ, không xong. Nước của chúng ta nguyên bị ô nhiễm, hiện tại thật nhiều người cũng xuất hiện chúng độc triệu chứng." Tin tức này tựa một quả bom, trong nháy mắt tại phế thổ thành nhấc lên sóng to gió lớn. Nguồn nước bị ô nhiễm, đây chính là đại sự. Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt nghiêm trọng. Ngay lập tức tổ chức nhân viên đi điều tra, xem xét là ai động tay chân. Sở Ta trầm giọng nói, Lâm Tịch Tịch thì quay người chạy hướng chữa bệnh đứng, đi kiểm tra chúng độc nhân viên bệnh tình. Trải qua một phen khẩn cấp điều tra, kết quả để người kinh ngạc, lại là quỷ vực người tại nguồn nước chỗ đầu độc. Tin tức này nhường phế thổ thành đám người tức giận không thôi, nhưng cùng lúc cũng càng thêm đoàn kết. Bọn hắn hiểu rõ, hiện ở thời điểm này, chỉ có đoàn kết nhất trí mới có thể đối kháng ngoại địch. Mấy tên khốn kiếp này lại dùng tiểu này thủ đoạn hèn hạ. Một cái chiến sĩ tức giận quát, bình tĩnh một chút, phẫn nộ không giải quyết được vấn đề. Sở Ta trầm giọng nói, chúng ta bây giờ muốn làm là nghĩ biện pháp giải quyết nguồn nước vấn đề, đồng thời tăng cường phòng ngự, phòng ngừa quỷ vực người lần nữa phát động công kích. Lâm Tịch Tịch cũng bay về rồi, nàng mang trên mặt mỏi mệt cùng lo lắng, người chúng độc viên đã được đến sơ bộ chữa trị, nhưng tình huống hay là không thể lạc quan. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm thấy thuốc giải hoặc là nước sạch nguyên. Sở Ta gật đầu, ta đã phái người đi tìm mới nguồn nước. Đồng thời, chúng ta cũng sẽ tăng cường điều tra cường độ, tìm ra quỷ vực người nơi ở nó, cho bọn hắn một bài học. Trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành đám người càng bận rộn. Bọn hắn không chỉ muốn ứng đối vụ nộ độc mang tới nguy cấp, còn phải tăng cường công sự phòng ngự, tăng lên sức chiến đấu. Mỗi người cũng bởi vì bảo vệ giả viên mà nỗ lực. Mà quỷ vực người cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn tựa hồ tại đưa ra càng lớn âm mưu. Phế thổ thành điều tra viên phát hiện một ít dấu vết để lại, nhưng thủy chung không cách nào xác định bọn hắn kế hoạch cụ thể. Điều này không khí khẩn trương kéo dài vài ngày, mãi đến khi một sáng sớm, điều tra viên đột nhiên chuyển đến một khiếp sợ thông tin, quỷ vực người vậy mà tại bí mật nghiên cứu chế tạo một loại cường đại vũ khí sinh hóa. Với lại bọn hắn đã hoàn thành thí nghiệm giai đoạn, đang chuẩn bị đại quy mô sản xuất. Tin tức này nhường Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Nếu bọn hắn không thể kịp thời ngăn cản quỷ vực kế hoạch, như vậy tất cả phế thổ thành đều đem đứng trước to lớn uy hiếp. Chúng ta nhất định phải ngay lập tức hành động. Sở Tà quả quyết địa nói, không thể để cho bọn hắn đạt được. Lâm Tịch Tịch thì gật đầu một cái, đúng. Chúng ta muốn chủ động xuất kích, cho bọn hắn một trở tay không kịp. Thế là, phế thổ thành các chiến sĩ lần nữa tụ họp lại, bọn hắn mang theo đầy ngập nhiệt huyết cùng dũng khí hướng quỷ vực nơi ẩn nó phát khởi công kích mãnh liệt. Lần chiến đấu này dị thường kịch liệt, hai bên cũng bỏ ra giá cả to lớn. Nhưng cuối cùng, phế thổ thành các chiến sĩ nương tựa theo kiên cường nghị lực cùng một lòng đoàn kết lại thần thành công phá hủy quỷ vực vũ khí sinh hóa nơi sản sinh. Sau khi chiến đấu kết thúc, phế thổ thành đám người nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn là thắng lợi của mình mà tự hào. Mà Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch thì thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn hiểu rõ lần này thắng lợi kiếm không dễ, thì biết rõ tương lai đường còn rất dài vô cùng gian nan. Nhưng bọn hắn thì tin tưởng vững chắc chỉ muốn mọi người một lòng đoàn kết thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Chúng ta thắng. Một cái chiến sĩ kích động hô lớn. Đúng. Chúng ta thắng. Những người khác thì sôi nổi phụ họa. Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch nhìn nhau cười một tiếng, giờ khác này bọn hắn cảm thấy vô cùng vui mừng cùng tự hào. Bọn hắn hiểu rõ chàng thắng lợi này không bèn bèn là đối kháng quỷ vực một lần nặng phải thắng, càng là hơn phế thổ thành mọi người một lòng đoàn kết, không sờn lòng tinh thần thể hiện. Tại trong cuộc sống tương lai, phế thổ thành đám người đem tiếp tục cố gắng trùng kiến gia viên, tăng thực lực lên, là bảo vệ gia viên của mình mà phấn đấu không thôi. Mà Sở Ta cùng Lâm Tịch Tịch cũng đem tiếp tục dẫn theo mọi người đi tới, tại khó khăn cùng khiêu chiến trước mặt vĩnh không lùi bước. Vài ngày sau, phế thổ thành khánh điển đúng hạn cử hành, lần này không chỉ có là để ăn mừng đối với quỷ vực thắng lợi, cũng là vì kỷ niệm những kia trong chiến đấu anh dũng hy sinh chiến sĩ. Cả tòa thành thị cũng đắm chìm trong sung sướng cùng đau thương xen lẫn bầu không khí bên trong, mọi người vừa là thắng lợi mà vui sướng, lại là mất đi thân nhân mà bi thống. Khánh điển bên trên, Sở Tà phát biểu cảm động sâu vô cùng diễn thuyết, hắn nhớ lại phế thổ thành nhân dân trải qua cực khổ cùng đấu tranh, thì triển vọng tương lai hy vọng cùng kiêu chiến. Lời của hắn thật sâu đả động ở đây mỗi người, khiến mọi người càng thêm kiên định bảo vệ gia viên tín nhiệm. Mà Lâm Tịch Tịch thì dẫn theo đội chữa bệnh các thành viên là thương binh nhóm cung cấp kịp thời cứu chữa cùng quan tâm, các nàng nỗ lực cùng nỗ lực thì khiến mọi người cảm giác sâu sắc ấm áp cùng cảm kích. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Theo khánh điện kết thúc, phế thổ thành đám người lần nữa đầu nhập vào trùng kiến trong công việc, bọn hắn dùng hai tay của mình cùng mồ hôi, từng giờ từng phút địa xây lên gia viên mới. Ta luôn cảm giác, Long Đổ cùng Hỏa Tước hai người chính tại phế thổ thành bên trong hoạt động. Nói lời này là Lâm Tịch Tịch. Nàng một thẳng đối với Lộc Môn những sư thúc kia hành tung vô cùng mẫn cảm. Chương 457, nguồn nước bị ô nhiễm. 2, chương 457, nguồn nước bị ô nhiễm. 2, vì sao nói như vậy? Người suy nghĩ một chút, là quỷ vực gì người, luôn luôn không chết không thôi dây dưa chúng ta, ta nghĩ bọn hắn tại đây phế thổ thành nếu không có nội ứng, nếu không hữu cứ điểm. Lâm Tịch Tịch nói với Sở Tà. Đúng nha, Long Đổ cùng Hỏa Tước hai người. Ta nên có nửa năm không có nhìn thấy bọn hắn. Sở Tà thở dài nói. Long Đổ, Hỏa Tước, hai người này. Sở Tà lẩm bẩm, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hoài nghi cùng lo lắng. Nếu quả như thật như lời ngươi nói, bọn hắn tại phế thổ thành có mưu đồ, vậy chúng ta phải cẩn thận. Lâm Tịch Tịch gật đầu, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Lộc Môn những sư thúc kia sẽ không vô duyên vô cớ biến mất lâu như vậy. Bọn hắn nhất định có cái gì kế hoạch lớn. Hai người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, trên tường thành phong gào thét mà qua, đem lại trận trận lãnh ý phế thổ thành ban đêm luôn luôn mang theo vài phần hoang vu cùng yên tĩnh, nhưng tối nay trong yên tĩnh, dường như ẩn giấu đi không muốn người biết quần quần sóng ngầm. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Sở Tà phá vỡ trầm mặc, nhìn về phía Lâm Tịch Tịch. Kiểm tra. Lâm Tịch Tịch ánh mắt kiên định, theo quỷ vực người tới tay, bọn hắn ở chỗ này hoạt động lâu như vậy, nói không chừng hội lưu lại đầu mối gì. Sở Tà ừ một tiếng, quay người nhìn về phía phương xa quỷ vực phương hướng, trong lòng ám ám hạ quyết tâm. Vài ngày sau, điều tra tiểu đội truyền đến thông tin, bọn hắn tại quỷ vực một chỗ nhà kho bỏ hoang bên trong phát hiện một ít kỳ quái thiết bị, còn rộng lượng hóa học thuốc thử. Những thứ này thuốc thử nhãn hiệu bên trên, thình lình viết một ít Lộc Môn đặc biệt đánh dấu. Nhìn tới, suy đoán của ngươi là đúng. Sở Tà cầm báo cáo, nói với Lâm Tịch Tịch. Lâm Tịch Tịch nhíu mày nhìn trên báo cáo bức ảnh, những thứ này thuốc thử cùng thiết bị hiển nhiên là dùng vì loại nào đó sinh hóa thí nghiệm. Lẽ nào bọn hắn muốn tại phế thổ thành gây ra hỗn loạn? Sở Ta lạnh hừ một tiếng, mặc kệ bọn hắn có mục đích gì, chúng ta cũng không thể để bọn hắn đạt được. Ngay lập tức tổ chức nhân viên đối với nhà kho kia tiến hành toàn diện điều tra. Nhưng mà làm phế thổ thành các chiến sĩ đuổi tới nhà kho lúc, lại phát hiện nơi đó đã người đi nhà trống, chỉ để lại một ít không kịp mang đi thiết bị cùng thuốc thử, còn có trên đất một ít dấu chân. Bọn hắn rút lui được quá vội vàng. Một cái chiến sĩ kiểm tra hiện trường nói. Sở Ta ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét những kia dấu chân, những thứ này dấu chân vô cùng mới mẻ, bọn hắn nên không có đi bao xa. Ngay lập tức truy tung. Các chiến sĩ nhanh chóng triển khai truy tung, nhưng kỳ quái là bọn hắn từ đầu đến cuối không có tìm đến bất luận người nào bóng dáng. Giống như những kia dấu chân thì là cố ý lưu lại mê hoặc bọn hắn. Bọn người kia thái giàu hoạt. Sở Ta thở dài, nhìn về phía Lâm Tịch Tịch, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Lâm Tịch Tịch trầm tư một lát, bọn hắn vượt nhưng đã phát hiện chúng ta, khẳng định hội càng cẩn thận. Chúng ta không thể giống như trước đó như thế trắng trợn địa truy tra. Sở Ta gật đầu, ngươi nói đúng. Vậy chúng ta bây giờ chỉ có thể âm thầm đã điều tra. Trong những ngày kế tiếp, phế thổ thành đám người mặt ngoài khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Nhưng ngục trộm, Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch lại dẫn theo điều tra tiểu đội bốn phía siêu tập manh mối, cố gắng tìm thấy Long Đồ cùng Hỏa Tức nơi ở nó. Trong thời gian này, bọn hắn thì phát hiện không ít khả nghi manh mối, nhưng mỗi lần truy tung đến cuối cùng đều là không công mà lui. Hai cái kia Lộc Môn sư thúc giống như dường như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Mãi đến khi một tháng sau một thiên đêm khuya, điều tra tiểu đội đột nhiên truyền đến tin tức khẩn cấp, bọn hắn ở ngoài thành một chỗ hoang dã bên trong phát hiện Long Đồ cùng Hỏa Tức tung tích. Sở Tà cùng Lâm Tịch Tịch ngay lập tức dẫn theo một đội tinh anh chiến sĩ chạy tới hiện trường. Khi bọn hắn đã đến lúc, chỉ thấy trên hoang dã đốt một đống lửa, mà bên cạnh đống lửa chính là Long Đồ cùng Hỏa Tức hai người. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Sở Ta lạnh giọng nói. Long Đồ cùng Hỏa Tức nhìn thấy Sở Ta đám người đến, trên mặt cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, giống như sớm đã dự liệu được một màn này. Sở Ta, ngươi rốt cuộc đã đến. Long Đồ mở miệng nói, chúng ta chờ ngươi rất lâu. Chờ ta? Các ngươi rốt cuộc đang dở trò quỷ gì? Sở Ta chất vấn. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Hỏa Tức cười lạnh nói, kỳ thực mọi thứ đều ở chúng ta trong khống chế. Sở Ta chau mày, các ngươi rốt cục muốn làm gì? Long Đồ đứng dậy, đi đến Sở Ta trước mặt, chúng ta muốn là phế thổ thành quyền khống chế. Quyền khống chế? Sở Ta sửng sốt một chút, lập tức cười lạnh nói, các ngươi dựa vào cái gì cho là ta hội giao cho các ngươi? Ha ha, Sở ta cũng không biết ngươi từ đâu tới tự tin. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đem không tất cả phế thổ? Long Đồ cùng Hỏa Tước thay đổi di vãng vui tính, biểu hiện ra ngoài một loại tuyệt tình. Các ngươi chính Lộc Môn muốn khống chế khối này phế thổ. Ngươi cũng đã biết này phế thổ xung quanh 500 cây số, các ngươi có thực lực này. Sở Ta nói,